Chương 1, trọng sinh. Chương 1, trọng sinh. Ngày 26 tháng 8 năm 2024. Ngày hôm nay là một ngày mưa tầm tã, lúc này đã hơn 12 giờ đêm, nhưng khu vực xung quanh cực kỳ huyên náo, tuy rằng không nhìn thấy một bóng người, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng nhịp tim của một người đàn ông, hắn đang không ngừng bỏ chạy, chạy thẳng về phía trước. Đứng lại. Ở phía sau lưng người đàn ông lúc này xuất hiện 4-5 người áo đen, bọn họ cầm theo vũ khí trên tay, tốc độ so với người đàn ông không chậm hơn một chút nào, thậm chí là có một chút nhanh hơn. Người đàn ông vẫn không có bỏ cuộc, vẫn cố gắng chạy thẳng về phía trước, hắn vừa chạy vừa ôm bụng, vết thương không ngừng rỉ máu, rõ ràng buổi sáng ngày hôm nay hắn vẫn còn đang rất vui vẻ vì thắng một vụ kiện lớn, nhưng đến buổi tối thì hắn lại bị một đám giang hồ có máu mặt truy sát. Hắn không rõ bản thân hắn đã đắc tội người nào, hắn cũng không biết bản thân hắn đã làm sai cái gì, tại sao có người lại muốn giết hắn. Hắn tên là Hoàng Duy Thành, năm nay đã 50 tuổi, hắn là một luật sư bách chiến bách thắng, trên tòa án hắn chưa từng thất bại một lần nào, những vụ kiện lọt vào trong tay của hắn tỷ lệ chiến thắng sẽ lên đến 96. Vụ kiện ngày hôm nay cũng là như vậy. Hắn chiến thắng đối thủ một cách đơn giản, thân chủ của hắn cũng là một người có quyền có thế, cho nên số tiền mà hắn nhận được sau khi thắng kiện rất là lớn. Đêm hôm nay vì chúc mừng chiến thắng, thân chủ của hắn mời hắn đi ăn nhậu một đêm, nhậu nhẹt ra, trên người lại có chút hơi men cho nên hắn không có ý định lái xe về nhà, hắn đang định bắt taxi thì đột nhiên lúc này có mấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Không biết là vì lý do gì mà đâm hắn một dao ngay bụng, hắn hoảng sợ liền tỉnh rượu, ôm lấy vết thương mà chạy, chạy cho đến khi trời mưa, mai cho đến khi vết thương càng lúc càng nặng tốc độ của hắn giảm xuống, hắn mới bị đám người áo đen này bắt kịp. Cụ cụ không chạy nổi nữa, không chạy nổi nữa. Hoàng Duy Thành mệt mỏi thở hổn hển, một tay ôm lấy miệng vết thương, một tay chống vào bức tường, không biết từ khi nào bản thân hắn đã chạy vào một cái ngõ cụt, không có đường thoát. Luật sư Thành, sao mày không tiếp tục chạy đi? Không phải mày chạy rất nhanh sao? Một người đàn ông trung niên xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Duy Thành, trong ánh mắt của hắn lộ rõ ra sát ý, tựa như đang nhìn Hoàng Duy Thành như một người chết. Là mày sao? Thua kiện cho nên không phục, sai người giết tao. Hoàng Duy Thành ôm lấy vết thương, tức giận mắng. Luật sư Thành, mày có biết bản thân mày đã gây ra chuyện gì hay không? Mày giúp người không nên giúp, mày không những hại bản thân mày, mà còn hại luôn cả thân chủ yêu quý của mày đó, có biết không hả? Người đàn ông lại cười cợt, sau đó hắn vây tay một cái, sai người kéo từ xa đến một người đàn ông. Anh quý, anh quý. Hoàng Duy Thành ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mắt, người đàn ông tên quý đã hoàn toàn không còn hơi thở, đám người này đã giết chết thân chủ của hắn, bây giờ lại muốn giết chết luôn cả hắn. Luật sư Thành, mày cảm thấy như thế nào? Người đàn ông bước lại gần Hoàng Duy Thành, hắn nắm lấy đầu của Hoàng Duy Thành đập mạnh xuống mặt đất. Hoàng Duy Thành cả người tê dại, đầu của hắn tiếp xúc với mặt đường, máu me đầm địa chảy ra, hắn lúc này đã không còn tỉnh táo, bản thân đã mất hết toàn bộ sức lực, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không thể. Luật sư Thành, nếu như lúc đầu mày lựa chọn nghe theo lời của tao thì mày đâu có kết cục như ngày hôm nay. Người đàn ông lại cười cợt nói, lần này hắn lại tiếp tục đem đầu của Hoàng Duy Thành đập xuống mặt đường thêm một lần nữa. Hoàng Duy Thành choáng váng đầu óc, hắn giờ phút này đã không còn biết cái gì nữa rồi, hơi thở càng lúc càng trở nên yếu ớt, tựa như tử thần đang gõ cửa, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rời khỏi thế giới này. Đại ca, bọn cầm đến, nên giải quyết chuyện này nhanh một chút. Được rồi, đáng tiếc không thể nghe thấy âm thanh cầu xin của thằng chó này. Người đàn ông đứng dậy, cũng không quên bồi thêm cho Hoàng Duy Thành một cú đá ngay đầu. Giải quyết thi thể đi. Hoàng Duy Thành vẫn chưa có chết hoàn toàn, hắn lúc này ánh mắt vẫn còn tờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước mắt, người này không ai khác chính là cộng sự của hắn, cộng sự mà hắn tin tưởng nhất từ trước đến nay. Anh Thành, nếu có kiếp sau anh nên làm người thức thời một chút, công lý so với lợi ích chẳng là cái gì cả, cho dù anh thắng rồi thì sao? Không phải sau cùng anh vẫn là người thua cuộc sao? Người đàn ông trẻ tuổi nói xong một câu, sau đó không biết hắn tiêm cho Hoàng Duy Thành cái gì, khiến cho Hoàng Duy Thành triệt để mất đi hoàn toàn nhận thức. Ngày 26 tháng 8 năm 1996, Sài Thành. Trong một căn hẻm nhỏ u tối không có một ánh sáng chiếu vào, giờ phút này ở trên mặt đất có một thanh niên 20, 21 tuổi đang nằm ở dưới mặt đất, đầu của hắn giờ phút này máu me đầm địa chảy ra, đột nhiên thanh niên động đậy cánh tay, sau đó ôm đầu kêu lên một tiếng. À, đau đau mẹ nó, thằng chó mày dám phản bội tao. Hoàng Duy Thành ôm đầu thay vì ôm bụng, hắn cảm nhận được đầu của hắn giờ phút này rất đau, còn đau hơn rất nhiều so với vết thương ở bụng. Hoàng Duy Thành cố gắng đứng dậy, hắn chỉ cảm nhận được thân thể của hắn đau nhức đến tột độ, đầu thì đau như bị búa bổ vào đầu, chỉ là khiến cho hắn có chút hiếu kỳ, rõ ràng vết thương chí mạng của hắn nằm ở bụng, nhưng giờ phút này hắn lại không cảm thấy đau, tựa như chưa từng có vết thương nào ở bụng. Hoàng Duy Thành bàn tay sờ sờ cái bụng của mình, không có vết thương nào cả, lại có một chút cơ bắp, tựa như đây không phải là cơ thể của hắn, tựa như hắn đã biến thành một người khác. Nhưng ở cái căn hẻm nhỏ này lại không có ánh sáng, hắn cũng không biết bản thân hắn đang ở đâu, cũng không biết tình trạng của hắn lúc này là như thế nào. Đột nhiên trong đầu của hắn lúc này lại xuất hiện một lượng lớn ký ức, nhiều đến nỗi khiến cho hắn cảm thấy như là có một tia sấm sét đánh thẳng vào đầu của hắn. Những ký ức này mình xuyên không rồi sao? Đoạt xá một người cùng tên cùng họ. Lúc này cơn đau mới giảm bớt, hắn lúc này mới biết bản thân mình đang ở đâu, mới biết được tình trạng của hắn hiện tại là như thế nào. Người thanh niên mà hắn đoạt xá cũng tên Hoàng Duy Thành, hắn cũng biết được bản thân đang ở đâu, hắn hiện tại đang ở năm 1996, người thanh niên này là một tên bán thịt heo ở chợ Bình Tây. Không biết là đầu óc bị uống nước hay là nghe lời suối bậy của bạn gái mà không đi đóng tiền bảo kê cho đám giang hồ suốt 3 tháng trời. Ngày hôm nay tại vì không chịu đóng tiền, cho nên mới bị đám giang hồ kéo vào trong căn hẻm nhỏ này đánh một trận, nhưng ai mà ngờ tên đại ca lại vô tình đập cái đúa vào đầu của nguyên chủ cho nên nguyên chủ mới mất mạng, hắn mới có cơ hội đoạt xá vào thân thể của thanh niên này. Thật là trùng hợp, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng tên cùng họ, chỉ là không phải bản thân mình ở kiếp trước, thật là khiến cho người ta cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Hoàng Duy Thành dựa lưng vào bức tường trong căn hẻm nhỏ thở phì phò. Hắn kiếp trước bị người mà hắn tin tưởng nhất phản bội mà chết, hắn cảm thấy nhân sinh cuộc đời của hắn trải qua như vậy đã đủ rồi, nhưng hiện tại hắn lại có thêm một cơ hội làm lại, hắn quyết định sẽ sống thêm một đời, đời này hắn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào, hắn sẽ vì bản thân hắn mà sống. Chương 2, năm 1996. Chương 2, năm 1996. Hoàng Duy Thành bồi hồi một chút cảm xúc, bản thân quay trở lại quá khứ, tuy rằng đây không phải là hắn của trước kia, nhưng bây giờ hắn chính là người này, những chuyện của kiếp trước hắn muốn quên hết toàn bộ. Hắn không tin với lượng kiến thức cùng thông tin mà bản thân nắm giữ ở trong đầu hắn không thể trở thành một phú hào, hắn kiếp này sẽ không trở thành luật sư nữa, hắn muốn làm giàu, hắn muốn kiếm tiền. Chỉ cần có tiền mọi thứ liền có thể thay đổi hết thảy, hắn cũng sẽ không cần phải cố gắng vì người khác mà nỗ lực nữa, hắn phải lợi dụng ký ức kiếp trước mà trở nên giàu có, thay đổi cuộc đời. Chỉ là hiện thực liền dội cho hắn một gáo nước lạnh, hắn dựa theo ký ức của nguyên chủ mà trở về nhà, chỉ là hắn cảm thấy không giống với những gì bản thân đã tưởng tượng ra, nhìn căn nhà nhỏ chật hẹp ở trước mặt, hắn liền ngay lập tức có chút nản lòng. Nơi mà hắn đang ở so với một cái chuồng heo còn không bằng, chưa kể đây còn chưa phải là nhà của hắn nữa, hắn thuê căn nhà này với giá 300.000 một tháng. Hắn biết ở khu vực quận 6 chợ Bình Tây giá cả rất là đắt đỏ, nhưng không ngờ chỉ một căn nhà chật hẹp ở trong hẻm lại có giá cao đến như vậy. Tính toán theo tiền bán thịt heo của hắn nguyên cả một tháng cũng chỉ có 1,5 triệu mà thôi, trừ hết đi chi phí sinh hoạt cùng tiền nhà trọ, bản thân hắn liền chỉ còn lại không có 200.000, một con số cực kỳ nhỏ bé. Hèn gì nguyên chủ lại không đóng tiền bảo kê, số tiền kiếm ra ít ỏi như vậy đóng rồi lấy cái gì ăn đây? Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, hắn bước vào bên trong nhà vệ sinh, lấy một cái khăn lau đi cái đầu máu của mình, chỉ là lau mãi vẫn không có hết chảy máu. Trời thì tối như vậy, bây giờ chạy ra trạm xá cũng rất tốn thời gian, hết cách hắn chỉ có thể băng bó tạm thời cái đầu đầy máu của mình. Vết thương quá nặng, hắn cũng không có tắm rửa cứ như thế mà ngã lưng xuống tấm chiếu nhỏ trải ở trên mặt đất, nhìn căn phòng chỉ có một bóng đèn lờ mờ mà thở dài một hơi. Điều kiện sống như thế này phải gọi là cực kỳ tệ, người ta nói rằng nghề buôn bán thịt rất có tiền đồ, tiền bạc cũng sẽ không thiếu vào những năm 90 như thế này. Nhưng đó cũng chỉ là đối với những người khác, nguyên chủ thì ngược lại, tiền bạc mà hắn kiếm được sử dụng cho bản thân mình không được bao nhiêu, hắn còn phải chu cấp cho cô bạn gái đang học đại học của hắn. Người ta từng thề non hẹn biển, nói cái gì đợi em tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn với anh, nhưng xính lễ nhà gái lại đòi cực kỳ cao khiến cho Hoàng Duy Thành phải cắn răng tích góp mãi cho đến ngày hôm nay còn chưa tích xong. Ở những năm 1996 như thế này xính lễ lại đòi một chiếc TV trắng đen, một chiếc xe đạp hiệu thống nhất, lại thêm 3 chỉ vàng, số tiền này nếu như hắn không ăn không mặc thì tích góp ít nhất cũng phải 1 năm 2 năm mới có thể tích góp được. Cho nên hắn mới liều mạng kiếm tiền, còn không đóng phí bảo kê 3 tháng liên tục, khiến cho băng nhóm bảo kê ở chợ Bình Tây nổi điên, nửa đêm kéo hắn vào một căn hẻm nhỏ rồi đập chết. Thời đại nào cũng như vậy, ở những năm 2000 xính lễ thì đòi tiền tỷ, ở những năm 90 lại đòi hỏi những thứ có tiền chưa chắc đã mua được, đúng là phận làm đàn ông, thật khổ. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, không biết từ bao giờ bản thân đã tự mình châm một điếu thuốc mà hút. Hắn không cờ bạc, không rượu chè, chỉ có riêng hút thuốc là không bỏ được, cho dù là kiếp trước từng là luật sư cũng là như vậy, quả nhiên cho dù sống lại một đời, thói quen cũ cũng không có biến mất. Hoàng Duy Thành lúc này tiếp tục suy nghĩ, tiền bạc trong người của hắn cũng không còn nhiều, tiền bảo kê một tháng là 200.000, tiền thuê sạp bán hàng là 150.000 một tháng, tiền nhà 300.000 một tháng. Tổng cộng lại 3 tháng tiền bảo kê, 1 tháng tiền nhà, 1 tháng tiền thuê sạp bán hàng tổng cộng 1.050.000. Tiền trong tay của hắn tích góp dành dụm cũng chỉ còn 500.000, chỉ là đáng tiếc hắn đã mua một chiếc xe đạp hiệu thống nhất tặng cho cô bạn gái kia, nếu không trong tay chắc chắn vẫn còn dư lại rất nhiều tiền, có tiền mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Không có tiền cho dù có cách kiếm tiền cũng không có cách nào kiếm ra tiền được, cho nên hắn quyết định tiếp tục cố gắng bán thịt heo thêm một thời gian, bỏ đi cô bạn gái đào mỏ kia thì có lẽ cuộc sống của hắn sẽ tốt hơn một chút. Trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi, điếu thuốc cũng đã tàn, hắn bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Không biết từ khi nào đã ngủ say, hắn lúc này chỉ mong rằng bản thân đang nằm mơ, ước gì khi tỉnh lại bản thân hắn vẫn là một vị luật sư giàu có. Nhưng hiện thực là hiện thực, hắn tỉnh lại khung cảnh xung quanh không có thay đổi, hắn vẫn nằm ở bên trong căn nhà nhỏ, có lẽ hắn thật sự đã trở về năm 1996 thật rồi. Cái bụng nhỏ không ngừng kêu lên, đầu thì đau như bỡ bổ, vết thương trên người ngày hôm qua không có băng bó đàng hoàng, sau một đêm tựa như đã bị đọc máu, khiến cho đầu của hắn có chút lâng lâng. Trước tiên đi đến trạm xá xử lý vết thương, lại đi ăn bữa sáng rồi tính tiếp. Hoàng Duy Thành không có suy nghĩ quá nhiều, ngay lập tức đứng dậy chạy ra bên ngoài. Hắn lái chiếc xe đạp cũ kỹ của mình mà rời khỏi phòng trọ. Chiếc xe đạp này nặng vô cùng, mỗi một lần đạp tốn rất nhiều sức, nhưng hết cách hắn chỉ có thể dùng lực mà tiếp tục đạp. Ai bảo hắn hiện tại là một tên quỷ nghèo không có tiền chứ? Tốc độ không nhanh cũng không chậm, nửa giờ liền đi đến trạm xá, băng bó vết thương, khâu mấy mũi trên đầu tốn cũng gần mấy chục ngàn, khiến cho Hoàng Duy Thành đau lòng không thôi. Mấy chục ngàn này đối với hắn mà nói là một số tiền lớn, có thể ăn mấy bữa cơm ngon. Chỉ là mạng sống so với tiền bạc quan trọng hơn rất nhiều, cho nên hắn cũng không có tiếc tiền liền băng bó. Dù sao sống ở thời kỳ hiện đại quá lâu, bị thương nặng một chút không kịp chữa trị nguy hiểm như thế nào, hắn là người biết rất rõ. Đường xá năm 1996 cũng rất nhộn nhịp, xe đạp là phương tiện phổ thông của rất nhiều gia đình, xe máy trên đường chạy cũng không ít, gu thời trang ăn mặc của những năm 90 không có một chút bình thường lạc hậu trong mắt của Hoàng Duy Thành, nhưng khung cảnh này lại khiến cho hắn cảm thấy an lòng không thôi. Kiếp trước năm 1996 hắn là sinh viên đại học, học một trường danh tiếng, rất ít khi tiếp xúc với người ở bên ngoài, chỉ có học cùng với học, Hắn của kiếp trước chính là một tên mọt sách, hắn cũng không có biết như thế nào là vất vả kiếm tiền, cảm thấy cuộc sống rất là dễ dàng. Kiếp trước sống sung túc đã quen, bây giờ sống lại một đời lâm vào khốn cảnh, không biết bản thân có thể vượt qua hay không đây. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, hắn cũng nên ăn bữa sáng, sau đó trở về nhà chuẩn bị đi lấy thịt, buổi chiều còn phải bày hàng, không bán thịt, không đủ tiền để sống. Chương 3, lò mổ heo. Chương 3, lò mổ heo. Hoàng Duy Thành ăn xong bữa sáng lót dạ, sau đó liền đứng dậy lại tiếp tục lái chiếc xe đạp cà tàn của mình đi đến lò mổ heo. Dựa theo ký ức của nguyên chủ thân thể này thì ông chủ của lò mổ heo này là một người khá tốt tính, đối với những tiểu thương buôn bán nhỏ như Hoàng Duy Thành chăm sóc khá là tốt. Chỉ là lúc này hắn mới nhớ đến nguyên chủ còn thiếu tiền thịt của ông chủ lò mổ 2 tháng, số tiền tuy rằng không lớn, hiện tại hắn vẫn có thể lấy ra trả được, nhưng trả xong rồi thì tiền nhà tháng này sẽ không đủ trả. Mẹ kiếp, thật nhiều vấn đề phải xử lý. Hoàng Duy Thành thầm chửi bậy trong miệng một câu, nhưng hết cách bán thịt heo là công việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm, không lấy thịt heo thì làm sao có thịt heo để bán bây giờ. Nếu như bây giờ là những năm 2000 thì tốt rồi. Không cần bằng cấp hắn vẫn có thể dựa vào một thân tri thức của mình để tiến thêm một bước, nhưng ở những năm 90 đi học thì những công việc liên quan đến pháp luật chắc chắn sẽ không được đọc vào. Thậm chí là kinh doanh nhỏ lẻ cũng khó khăn, nhưng nếu có tiền ngược lại thì khác, có tiền mua tiên cũng được chứ đừng nói là làm ăn buôn bán nhỏ, cho nên hắn quyết định tạm sống qua ngày rồi tính tiếp. Bất chi bất giác bản thân đã chạy đến lò mổ heo, nơi này tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ nồng đậm, kiếp trước hắn chưa từng đến một nơi dơ bẩn như thế này bao giờ, quả nhiên cuộc đời xoay nhanh như một cái trong chóng. "Chú hai, cháu đến lấy thịt." Hoàng Duy Thành cất xe đạp, nhanh nhẹn chạy vào bên trong lò mổ heo hô lớn. Thằng Thành đó hả? Chú còn tưởng mày không đến lấy hàng nữa chứ. Chú Hai Liên nhìn thấy Hoàng Duy Thành chạy tới, ngay lập tức vui vẻ mỉm cười. Ngày hôm qua bị thương, sáng nay phải chạy đến trạm xá một chuyến, cho nên mới đến trễ, chú Hai vẫn lấy như thường ngày cho cháu là được. Hoàng Duy Thành mỉm cười nhìn chú Hai Liên nói. Thành này, chú có chuyện muốn nói với mày. Không biết có chuyện gì vậy chú Hai? Mày cũng nợ tiền thịt của chú 2 tháng rồi đúng không? Chú thì không sao, nhưng mụ vợ nhà chú thì lại không thích, hôm nay mày không trả tiền, chú sợ không lấy thịt cho mày được. Chú biết mày cũng rất khó khăn, nhưng chú cũng không thể nào không nghe con sư tử nhà chú được. Chú Hai Liên tuy rằng không muốn lấy tiền của Hoàng Duy Thành, nhưng đã trễ 2 tháng tiền thịt rồi, không lấy thì mụ vợ nhà hắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tưởng chuyện gì, chỉ là chuyện tiền bạc thôi mà, chú Hai cứ lấy thịt cho cháu đi, lát nữa cháu sẽ thanh toán luôn một lần. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, quả nhiên như những gì hắn đã tính toán trong đầu, sẽ bị đòi tiền, hắn cũng không trách chú Hai Liên, dù sao ai cũng cần phải sống mà. Được, chú liền đi lấy thịt cho mày. Chú Hai Liên nghe được Hoàng Duy Thành sẽ trả tiền, khuôn mặt ngay lập tức trở nên rạng rỡ tươi cười. Hoàng Duy Thành đi vòng vòng lò mổ heo nhìn nhìn ngó, hắn nhìn thấy nguyên một xe mở heo bỏ phí, những cái mở heo này tựa như để đã rất lâu, không có người nào mua. Nhìn thì có chút không đảm bảo chất lượng, nhưng nhìn kỹ lại thì những mở heo này cũng không phải quá cũ, chế biến một chút liền có thể ăn được, không biết tại sao lại bị vứt bỏ. Chú Hai Liên từ xa cũng mang thịt heo mà Hoàng Duy Thành cần đến trước mặt của hắn, nhìn số lượng thịt ở trước mặt hắn có chút trầm mặt, quả nhiên hắn chỉ là một tiểu thương nhỏ, một ngày không bán được bao nhiêu thịt heo, số lượng này nhiều nhất cũng chưa tới 10 kg. Chú Hai, số mỡ heo này tại sao lại vứt bỏ vậy? Hoàng Duy Thành hỏi. Những thứ này không ai mua, cho cũng không ai lấy, trước đây kinh tế còn khó khăn, cho dù một chút thịt cũng sẽ tranh nhau mà mua, nhưng bây giờ kinh tế đổi mới rồi, những thứ này bán không được. Chú Hai Liên cũng thở dài, trước kia những thứ này bán được không ít tiền, bây giờ những tiểu thương nhỏ lại không mua. Không phải là vì không đủ chất lượng mà số lượng quá ít, mỡ heo cũng chỉ có 10 kg, tiểu thương không mua cũng đúng, mua không bán được thì phải làm sao bây giờ? Chú Hai, vậy cho cháu những thứ này có được hay không? Cháu có việc cần dùng. Hoàng Duy Thành hỏi. Không được, mụ vợ nhà chú không đồng ý, nhưng nếu mày cần, chú có thể bán hết số đó cho mày giá 20.000. Chú Hai Liên nhiệt tình nói. Vậy được, cháu mua, chú Hai tính tổng tiền cháu nợ đi, hôm nay cháu thanh toán luôn một lần. Hoàng Duy Thành nói. Được, 2 tháng tiền thịt là 245.000, lại thêm 20.000 tiền mở heo nữa là 265.000, mày đưa cho chú 260.000 là được rồi. Chú Hai Liên vui vẻ nói. Dạ được. Hoàng Duy Thành cũng ngay lập tức lấy tiền trả cho chú Hai Liên, sau đó đem thịt heo móc lên xe đạp, một đường đạp trở về phòng trọ của mình. Thời gian không còn sớm, bây giờ xử lý một chút chuyện vặt vãnh liền sẽ đến buổi trưa có rất ít có người đi chợ, hắn quyết định buổi trưa liền ở nhà chuẩn bị xử lý đống mỡ heo mới mua về này. Trong trí nhớ của Nguyên Chủ thì chợ Bình Tây buổi tối rất là náo nhiệt, hàng quán buôn bán rất là đông, nhưng lại có rất ít người buôn bán đồ ăn vặt, cho nên hắn ngày hôm nay quyết định bán đồ ăn vặt, ở kiếp trước món tóp mỡ mắm tỏi chiên giòn rất được giới trẻ yêu thích, không biết ở những năm 90 như thế này có bán được hay không. Cho dù không bán được cũng không sao, hắn có thể để dành từ từ ăn, dù sao ăn cũng rất ngon miệng, bình thường ăn cơm đã rất thiếu thốn, hắn cũng nên tự mình bồi bổ cho bản thân mình một chút. Kiếp trước tuy rằng là luật sư, nhưng bản thân hắn cũng từng học qua không ít lớp học, võ thuật cũng từng học qua mấy năm, nấu ăn cũng từng học 2 năm, cho nên kỹ thuật nấu nướng của hắn cũng không tệ, làm một chút tóp mỡ mắm tỏi không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại hắn có thể làm, cũng đã có chỗ để bán, nhưng lại không có thứ để mang đi, tóp mỡ tuy rằng sau khi chế biến không còn lại bao nhiêu, nhưng để ở bên ngoài rất nhanh sẽ dịu đi, không có hộp đựng chắc chắn sẽ không bán được. Thành ơi, Thành ơi. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài cửa có âm thanh truyền đến, giọng nói của một người phụ nữ đang gọi hắn. Dạ. Hoàng Duy Thành ngay lập tức xắn tay áo chạy ra bên ngoài. Thành nè, chuyện lần trước chị nói với mày, mày suy nghĩ như thế nào? Chị Thu hàng xóm nhìn Hoàng Duy Thành hỏi. Dạ. Chuyện lần trước. Hoàng Duy Thành lục lại ký ức của mình, không nhớ chị Thu đã từng nói gì với nguyên chủ, ký ức quá hỗn tạp, có quá nhiều thứ hắn không nhớ được. Không nhớ hả? Lần trước mày còn nói với chị muốn mua xe đẩy của chị bán hàng rong kiếm thêm để cưới vợ, chị về bàn bạc với chồng chị cũng đồng ý rồi. Chị Thu nhắc lại cho Hoàng Duy Thành nhớ. Lúc này Hoàng Duy Thành mới nhớ đến nhà chị Thu có một chiếc xe đẩy nhỏ, nhưng chiếc xe đẩy nhỏ này hình như không được tốt cho lắm, lại cũng không thích hợp để bán hàng rong, cho nên hắn cũng không cần thiết, hắn cũng không rõ tại sao nguyên chủ lại muốn mua chiếc xe đẩy này làm cái gì. Chị Thu, em xin lỗi, em không đủ tiền, trả tiền nhà, tiền bảo kê là đã không còn nữa rồi, em xin lỗi. Hoàng Duy Thành vội vàng xin lỗi. Không có gì, chị không làm phiền mày nữa, tiếp tục làm việc của mày đi. Chị Thu cũng không có tức giận, dù sao chiếc xe đẩy nhà cô cũng không được tốt lắm, bán cũng không ai thèm mua. Hoàng Duy Thành trở lại trong nhà bếp, tiếp tục xử lý đống mỡ heo ở trong nhà, ngày hôm nay hắn phải tìm cách bán cho bằng được đống tóc mỡ này, không thể để lãng phí được. Chương 4, khởi đầu thuận lợi. Chương 4, khởi đầu thuận lợi. Hoàng Duy Thành một bên chế biến mỡ heo, một bên chế biến sốt trộn tóc mỡ, dù sao cũng không quá khó khăn, một chút nước mắm, một chút tỏi ớt là có thể chế biến được sốt ướp rồi, đợi đến khi tóc mỡ chín vàng giòn liền có thể trộn lên mà ăn. Không có hủ nhựa cũng là một vấn đề lớn, hắn quyết định sau ngày hôm nay phải thu mua một ít hủ nhựa mới được, nếu như ngày hôm nay bán được tóc mỡ, ngày mai chắc chắn hắn sẽ gia tăng thêm số lượng, hắn cũng không muốn bán thịt heo mãi được. Dù sao hắn đã tính toán kỹ càng rồi, số lượng tóc mỡ này nếu chia ra cũng phải được 90 phần, hắn mua 20.000 hơn 10 ký mỡ heo, chia ra thành 10 phần để bán cũng lời gần 100.000, tuy rằng tốn công tốn sức một chút, nhưng có lẽ lời cũng sẽ rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi, có bán được hay không còn phải xem thử thị trường ở chợ Bình Tây như thế nào cái đã, nếu như không thích hợp bán tóc mỡ, hắn chỉ có thể chuyển sang làm cái khác để bán, dù sao mang theo ký ức hơn 20 năm, hắn không tin bản thân không kiếm được số tiền đầu tiên. Trong nhà còn một ít giấy báo, dùng giấy báo gói lại tóc mỡ cũng không tệ. Đợi khi có tiền rồi mua hộp nhựa cũng không muộn. Hoàng Duy Thành nghĩ cuối cùng quyết định dùng giấy báo gói tóc mỡ, dù sao đây cũng là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi. Trời rất nhanh cũng dần xế chiều, Hoàng Duy Thành trong người ôm một đống bọc giấy báo, không biết ở bên trong chứa cái gì, nhưng đi ra khỏi xóm trọ liền khiến cho tất cả mọi người nhìn chằm chằm lấy hắn, mùi hương từ tóc mỡ truyền ra bên ngoài, quả nhiên thu hút không ít người. Hôm nay thằng Thành định làm cái gì? Bán thức ăn sao? Tội nghiệp thằng nhỏ, yêu người không nên yêu, đến nỗi bây giờ muốn sống tốt một chút cũng khó khăn. Người dân trong xóm trọ bàn tán, những lời này Hoàng Duy Thành nghe hết vào trong lỗ tai, nhưng hắn cũng không có để ý, dù sao thì nguyên chủ trước đây quả thật sống rất khổ, cho nên hắn từ ngày hôm nay muốn thay nguyên chủ sống một cuộc sống thật tốt. Hoàng Duy Thành rất nhanh chạy đến sạp hàng của mình, sạp hàng của hắn khá là nhỏ, bên cạnh lúc này cũng đã có những người khác bày hàng ra bán. Khu vực này nằm ở tầng trệt chợ Bình Tây, chuyên gia bán những mặt hàng tươi sống, ở tầng 1 thì chuyên gia bán những mặt hàng xa xỉ hơn một chút, có quần áo, đài radio, xe đạp. Thành, chú mày vẫn dám đến bán hàng, ngày hôm qua bọn nó đã cảnh báo như thế rồi. Chú mày vẫn lì lợm như vậy hả? Chú Tư bán cá ở bên cạnh liếc nhìn sang Hoàng Duy Thành nói. Chú Tư nghèo thì phải đi bán thôi. Hoàng Duy Thành cười cười đáp lại. Chúng ta đúng là nghèo, nhưng không đóng tiền lại không thể kiếm kê sinh ai. Thành à, chú khuyên mày một câu, nên đóng tiền bảo kê đi. Lúc sáng đã có người đến chỗ của mày rồi đấy. Nếu như mày không đóng tiền, chú sợ mày không còn bán hàng được ở chợ Bình Tây nữa đâu. Chú Tư lại nhắc nhở. Dù sao chú Tư cũng là người sỏi đời, có những chuyện cho dù hiểu nhưng vẫn phải làm theo. Ai bảo bọn họ chỉ là những người dân thấp cổ bé họng, không thể phản kháng. Cảm ơn chú Tư. Ngày mai cháu sẽ đóng tiền. Hoàng Duy Thành gật đầu cảm ơn, ở những nơi chợ búa như thế này các tiểu thương khá là hòa đồng, đối tốt với nhau, dù sao bây giờ mỗi một khu vực chỉ có thể bán được một mặt hàng. Tựa như hắn đang ở khu B chợ Bình Tây, khu vực này chỉ có hắn bán thịt heo, chú Tư bán cá, còn lại toàn bộ là những mặt hàng khác không được bán ở đây, nhưng cũng may vẫn có thể bán được thức ăn. Những năm 90 như thế này tuy rằng đã đổi mới kinh tế, tiền bạc người dân vẫn đã dư giả ra rất nhiều, nhưng ăn thịt vẫn là một thứ khá là xa xỉ đối với công nhân, người lao động tay chân, cho nên một ngày bán được 10 kg thịt đã là cực hạn rồi. Hoàng Duy Thành lúc này cũng bày ra tóc mỡ mà bản thân vừa làm xong lúc chiều, lúc này mùi hương liền lan tỏa ra bốn phương tám hướng ở chợ Bình Tây, khiến cho không ít người đi chợ chiều kéo tới chỗ của hắn. Mùi gì thơm dữ vậy? Chị đây là tóc mỡ mắm tỏi em tự làm, chị ăn thử một miếng, nếu cảm thấy ngon có thể mua ủng hộ em một chút. Hoàng Duy Thành ngay lập tức đem một ít tóc mỡ đến trước mặt người phụ nữ, người ta nếu ăn ngon, chắc chắn là sẽ mua hàng. Người phụ nữ cũng cảm thấy kinh ngạc, bán hàng còn có thể cho ăn thử. Có chuyện tốt như vậy? Cậu thanh niên này làm người đúng là không tệ. Người phụ nữ nhẹ nhàng bóc lấy một miếng tóc mỡ cắn vào trong miệng, giòn giòn dai dai, mặn mặn cay cay, ngay lập tức chinh phục vị giác của người phụ nữ. Tóc mỡ này bán như thế nào? 1 lạng 3.000, nếu như chị mua 4 lạng sẽ tặng chị 1 lạng. Hoàng Duy Thành vui vẻ nói, dù sao vừa bán vừa tặng mới là loại hình kinh doanh tốt, bán mới được nhanh. Thật mắc, nhưng không sao, lấy cho chị 4 lạng đi. Gói liền, gói liền. Hoàng Duy Thành hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức gói 5 lạng tóc mỡ cho người phụ nữ, 10 kg mỡ heo sau khi chiến biến xong xuôi cũng chỉ còn lại có 3-4 kg tóc mỡ mà thôi. Vừa rồi bán được 4 lạng lại tặng thêm 1 lạng là 5 lạng, hắn hiện tại vẫn còn lại hơn 3 kg tóc mỡ. Nhận lấy 12.000 tiền tóc mỡ, Hoàng Duy Thành liền mỉm cười vui vẻ, quả nhiên là siêu lợi nhuận, mua 20.000 10 kg, bán 5 lạng đã được 12.000, bán hết số tóc mỡ còn lại chắc chắn lãi cũng sẽ rất nhiều. Thịt heo này bán như thế nào? Người phụ nữ đến chủ yếu là muốn mua thịt heo, nhưng không ngờ lại bị tóc mỡ hấp dẫn, nhưng cô cũng không quên mua thịt heo để nấu bữa tối.
Ba chỉ cùng nạc vai 15.000 một kg, chị muốn mua cái nào, em để rẻ cho chị. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói, thịt heo bán còn rẻ hơn cả tốt mở, nhưng đã có người mở hàng, hắn tự tin vẫn có thể tiếp tục bán được lần thứ hai. Cho chị 3 lạng ba chỉ, 2 lạng nạc vai đi. Người phụ nữ nói. Hoàng Duy Thành bàn tay nhanh nhẹn ngay lập tức cắt thịt heo, tuy rằng ở kiếp trước chưa từng làm chuyện này, nhưng dựa theo ký ức của nguyên chủ, hắn vẫn là thành công bán được mớ thịt heo đầu tiên. Có người mở hàng, khách đến càng ngày càng đông, mua thịt heo thì ít, mua tóp mỡ thì nhiều, cho nên hơn 3 kg tóp mỡ chưa đầy một tiếng liền bán sạch sẽ, thịt heo thì phải đến tận 9 giờ tối mới bán hết, người mua thịt cũng không nhiều, nhưng ngày đầu tiên buông bán như vậy cũng đã rất thuận lợi rồi. Hoàng Duy Thành không có về nhà ngay lập tức, mà hắn liền chạy ra bên ngoài mua một ít hộp nhựa, những năm 90 hộp nhựa tuy rằng không thông dụng, nhưng bán cũng là rất nhiều, chỉ là giá cả có một chút mắc. Hắn mua 10 cái hộp nhựa liền tốn tận 15.000, tương đương với 1 kg thịt heo. Giá tiền quả thật rất đắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu như bán tốt mở với giá cả hiện tại thì bỏ ra một chút tiền đầu tư cũng không thành vấn đề. Dù sao từ ngày mai hắn quyết định sẽ bán nguyên một hộp nữa, một hộp liền 5 lạng tính tiền 4 lạng, một hộp hắn sẽ thu lợi được 12.000, 10 hộp sẽ được 120.000, tiền lời cũng thu lại rất nhiều. Thu mua xong hộp nữa, hắn lại chạy đến chỗ của chú Hai Liên mua thêm mấy chục kg mỡ heo, thứ này bán 1-2 ngày còn được, nhưng nếu bán lâu dài thì không được, cho nên hắn quyết định tranh thủ cơ hội kiếm lời nhiều một chút, sau đó sẽ đổi sang bán thứ khác. Chương 5, muốn bán thuận lợi. Chương 5, buôn bán thuận lợi. Hoàng Duy Thành chạy ra khỏi chợ Bình Tây, một đường chạy đến chỗ lò mổ heo của chú Hai Liên. Đêm nay hắn muốn mua một ít mỡ heo đem về nhà chế biến, sau đó sáng mai đem chiên thành tóp mỡ. Chứ nếu như để sáng ngày mai đi lấy rồi về nhà chế biến, chắc chắn sẽ trễ giờ họp chợ buổi sáng. Thành sao giờ này mày lại chạy đến chỗ chú? Chú Hai Liên có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Duy Thành hỏi. Bình thường toàn là sáng sớm Hoàng Duy Thành sẽ chạy xe đạp đến lấy thịt heo, sau đó chạy thẳng đến chợ Bình Tây bày sạp hàng luôn. Không hiểu tại sao hôm nay buổi tối lại chạy đến. Chú Hai, không biết mỡ heo còn lại nhiều hay không? Hoàng Duy Thành hỏi. Cũng còn nhiều, vừa rồi mới mổ một lò heo mới, mỡ heo bán cho một ít tiểu thương lớn, còn lại tầm 30-40 kg. Mày hỏi cái này để làm gì? Đừng nói với chú là máy muốn mua đó nha. 10 kg mỡ heo mà chú bán cho mày, mày bán hết rồi sao? Chú Hai Liên kinh ngạc hỏi. Dạ, may mắn bán được hết rồi, chú Hai bán cho cháu thêm 20 kg mỡ heo đi, sáng mai cháu đến lấy thịt heo rồi trả tiền luôn. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Mày muốn mua thì chú bán, nhưng mà đừng có làm mấy chuyện phạm pháp đó. Đám kia lần trước mua mỡ heo chỗ chú xong rồi bỏ hàng cấm vào bên trong, xem chút nữa khiến cho lò mổ heo của chú đóng cửa. Chú Hai Liên dặn dò, hắn cũng không muốn nhìn thấy một người thành thật như Hoàng Duy Thành lầm đường lỡ bước. Hắn biết Hoàng Duy Thành rất nghèo, nhưng nếu dính vào hàng cấm, hắn sợ Hoàng Duy Thành không thoát ra được. Chú Hai yên tâm, cháu chỉ chế biến thành đồ ăn mà thôi, không có làm chuyện phạm pháp gì đâu. Hoàng Duy Thành biết sự bất ổn ở chợ Bình Tây, nếu như thật sự bị đám cấm nghi ngờ, chắc chắn sẽ bị theo dõi, mà bị theo dõi rất nhiều kế hoạch trong tương lai của hắn sẽ đổ vỡ toàn bộ. Được rồi, chú tin mày. À, nhắc mày một điều này, mỡ heo để qua đêm sẽ bốc mùi. Mày không có tủ lạnh cho nên muốn chế biến cái gì thì mua về rửa sạch rồi chế biến luôn một lần nghe chưa, đừng có để qua đêm. Chú Hai Liên vừa nhắc nhở, vừa chạy vào bên trong lò mổ heo lấy cho Hoàng Duy Thành 20 kg mỡ heo. Hoàng Duy Thành nhận lấy 20 kg mỡ heo sau đó chạy thẳng về nhà, bây giờ đã 9-10 giờ tối, ở bên ngoài sẽ không ổn thỏa, những năm 90 ở chợ lớn có rất nhiều cuộc cậu đã thanh toán diễn ra, về nhà trễ một chút liền sẽ bị kéo vào đến lúc đó liền sẽ phiền phức. May mắn Hoàng Duy Thành trở về nhà một cách thuận lợi. Hắn mệt mỏi nằm bệt xuống tấm chiếu ở trên mặt đất thở hổn hển, hắn còn chưa có ăn tối, có chút đói bụng, trong nhà không còn lại cái gì để ăn, cũng không có gạo để nấu cơm, bình thường hắn toàn ăn ở ngoài, cũng may vẫn có một cái bếp ga nhỏ để chế biến mỡ heo, chứ nếu không thật sự khó khăn. Bình thường cái bếp ga này thường dùng để nấu nước mà uống, nguyên chủ cũng không thể không uống nước, cho nên mới cố gắng tiết kiệm mua một cái bếp ga để phục vụ bản thân mình, nhưng đó cũng là cực hạn của nguyên chủ rồi. Đúng thật là khổ, chớp mắt một chút, lát nữa dậy sớm còn làm việc. Hoàng Duy Thành thở ra một hơi, bất chi bất giác ngủ lúc nào không hay. Chớp mắt một cái liền trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Hoàng Duy Thành mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài sắc trời vẫn còn tối đen tối mù, hắn liền biết trời vẫn chưa sáng, nhưng có lẽ nguyên chủ đã quen thức dậy giờ này rồi. Trước kia mỗi 2 giờ sáng mỗi ngày nguyên chủ đều sẽ tỉnh lại, chạy đi bốc vác một đợt đến tận 5 giờ sáng rồi mới đi bán thịt heo, chỉ vì cưới vợ mà nguyên chủ lại liều mạng như vậy, thật sự là có chút khổ sở, hắn sẽ không như vậy, hắn sẽ thay nguyên chủ sống một cuộc sống thật tốt. Hoàng Duy Thành chạy vào bên trong nhà vệ sinh, rửa mày rửa mặt một chút cho tỉnh táo, sau đó ngay lập tức chạy vào bên trong nhà bếp, rửa thật sạch số mỡ heo tối qua mua về. Cũng may mở heo không có hư hại gì, chỉ cần rửa sạch sau đó chế biến một chút liền có thể biến thành một hũ tóp mỡ thật thơm ngon. Hoàng Duy Thành tất bật nguyên cả một đêm, mệt mỏi thở dài một hơi, nhìn 10 hũ tóp mỡ mắm tỏi ở trước mặt mà mỉm cười. Con đường làm giàu của hắn có lẽ từ việc bán tóp mỡ, nhưng cũng chỉ là khoảng thời gian ban đầu mà thôi. Hũ nhựa có thể giữ được độ nóng, độ giòn của tóp mỡ, lại không dính tay, người mua sẽ thích hơn lúc đựng bằng giấy báo rất nhiều. Hoàng Duy Thành bốc một miếng tóp mỡ cho vào trong miệng nhai nhai, bụng của hắn lúc này mới réo lên vì đói. Ngày hôm qua hắn còn chưa ăn cơm tối, thức dậy quá sớm lại tất bật làm việc, khiến cho hắn đói lã cả người. Nếu như sức khỏe của hắn không tốt, sợ rằng bây giờ đã ngất xỉu rồi. Bây giờ cũng đã 4-5 giờ sáng, người bán hàng rong cũng rất nhiều, hắn chạy ra bên ngoài đầu đường mua một nắm xôi trắng, sau đó chạy về nhà ăn cùng với tóp mỡ. Giải quyết xong xôi bữa sáng, Hoàng Duy Thành mang theo 10 hũ tóp mỡ của chạy đến lò mổ heo của chú Hai Liên. Ngày hôm nay hắn muốn bán nhiều hơn một chút, cho nên liền lấy tận 20 kg thịt heo, thanh toán tiền xong hắn liền rời đi. Hoàng Duy Thành chạy ra chợ vào sáng sớm, 5 giờ sáng chợ Bình Tây vẫn tấp nập như mọi ngày, có người đi chợ còn sớm hơn cả tiểu thương, nhìn thấy cảnh này Hoàng Duy Thành cảm thấy có chút cảm thấy thoải mái trong lòng. Thà rằng như thế này còn tốt hơn những năm vất vả ở trên bàn luận, thức đêm thức hôm tìm cách chiến thắng cho nguyên chủ, cuối cùng bản thân lại bị phản bội mà chết thảm, thật sự có một chút buồn cười. Hoàng Duy Thành dọn dàng, như thường lệ treo lên thịt heo, lần này hắn cũng đem từng hũ tóc mỡ lấy ra để lên kệ, lần này trang trí đã bắt mắt hơn trước, không còn là những bọc giấy báo nữa. Hôm nay thay đổi cách bán hàng rồi sao? Không còn bán trong giấy báo nữa. Chú Tư Ban Cá ở bên cạnh nhìn thấy Hoàng Duy Thành thay đổi cách buôn bán tóc mỡ, có chút tò mò hỏi. Đúng vậy chú Tư, bán giấy báo khách hàng mua một lần thì được, nhưng mua nhiều lần sẽ bất tiện, với lại bán bằng giấy báo không nhanh bằng hộp được. Hoàng Duy Thành mỉm cười trả lời. Ha ha, thôi cố gắng bán hàng, kiếm thêm một chút, tích góp cưới vợ. Chú Tư Ban Cá cười lớn, sau đó cũng bắt đầu công việc của mình. Hoàng Duy Thành cũng bắt đầu công việc, khách hàng không ngừng kéo đến, có được danh tiếng ngày hôm qua, ngày hôm nay tóc mỡ bán rất nhanh, chưa tới một tiếng đồng hồ 10 hộp tóc mỡ liền bán hết. Một hộp bán được 12.000, 10 hộp hắn thu được 120.000, trừ đi 40.000 tiền mua tóc mỡ lại thêm 15.000 tiền hộp nữa, hắn vẫn còn lãi được 65.000, số tiền này đối với người lao động bình thường kiếm được cũng sẽ rất khó khăn. Chưa kể những người mua tóc mỡ thì cũng sẽ mua thịt heo, cho nên ngày hôm nay hắn buôn bán rất là thuận lợi, bình thường 10kg thịt heo hắn phải bán cả buổi sáng cùng buổi tối mới có thể bán hết. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác, hắn chỉ dùng đúng một buổi sáng liền bán xong hết 20kg thịt heo, mấy ngày đầu buôn bán thật sự thuận lợi. Chỉ là đúng lúc này từ xa một đám người có chút hùng hổ chạy tới chỗ của Hoàng Duy Thành, mà những người này trong ký ức của nguyên chủ cũng không phải người hiền lành, cuối cùng thì chuyện gì cũng đến, chuyện này hắn chắc chắn phải đối mặt. Chương 6, tiền bảo kê. Chương 6, tiền bảo kê. Từ đằng xa một đám người hùng hổ chạy tới, nói là một đám người nhưng thật ra nhìn kỹ một chút cũng chỉ có 3-4 người mà thôi, mà trong đó có một người đối với Hoàng Duy Thành cực kỳ quen thuộc, người này không ai khác chính là người đã cho hắn một búa vào đầu, khiến cho nguyên chủ chết đi, hắn mới có cơ hội sống lại một đời, nếu như là bình thường hắn đã cảm ơn người này rồi. Chỉ là đáng tiếc hiện tại hắn không thể. Anh Năm thằng chó Thành nó lại đến bán hàng, anh Năm chuyện của em không biết anh có thể giải quyết được hay không. Trần Hùng lúc trước là một tên lái xích lô, nhưng kinh tế dần dần cải biến, xích lô cũng không còn bao nhiêu người đi, hắn dựa vào quen biết của hắn để kiếm thêm miếng ăn. Hắn nhắm vào Hoàng Duy Thành tại vì Hoàng Duy Thành là một thằng ngu không đóng tiền bảo kê, hắn muốn chiếm lấy vị trí sạp hàng của Hoàng Duy Thành, chỉ là hắn không thể độc thủ, dù sao thân thể của hắn gầy gò ốm yếu, không thể so được với một tên buôn bán thịt heo. Mấy ngày trước hắn còn tưởng mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, Hoàng Duy Thành có bị chết ở căn hẻm nhỏ kia cũng không có liên quan đến hắn, chỉ cần đợi vài ngày Hoàng Duy Thành không buôn bán, quản lý chợ Bình Tây sẽ thu lại giấy phép của hắn. Ai mà ngờ tối hôm qua hắn lại nhìn thấy Hoàng Duy Thành mở sạp bán hàng, ngược lại buôn bán còn thuận lợi hơn trước đây rất nhiều, cho nên hắn mới lo lắng chuyện của hắn không thành, cho nên ngày hôm nay liền đi gọi năm mặt thẹo đến giải quyết Hoàng Duy Thành. Mẹ mày, thằng chó, tao giúp mày là để mặt anh bảy cân nhắc, chứ không phải để mày nói chuyện với tao như vậy. Năm mặt thẹo có chút không vui, giận dữ muốn đấm cho Trần Hùng một đấm. Anh Năm, em không có ra lệnh cho anh Năm. Anh Năm anh cầm lấy một ít tiền mua thuốc lá. Trần Hùng là người thông minh tức thời, cho nên liền móc ra một ít tiền giao cho Năm Mặt Thẹo. Mày cũng biết làm người đấy, nhưng nhớ đóng tiền cho đầy đủ, đừng có giống như thằng chó kia, khiến cho tao bị anh bảy chỉ trích mấy ngày liền. Năm Mặt Thẹo nhận lấy tiền nhét vào trong túi, hắn rất thích làm việc với những người hiểu chuyện, thức thời như Trần Hùng. Anh Năm yên tâm, em chắc chắn sẽ đóng tiền đầy đủ. Trần Hùng tươi cười vui vẻ, định nọt Năm Mặt Thẹo. Trần Hùng cùng Năm Mặt Thẹo lúc này cũng đi đến chỗ của Hoàng Duy Thành, vừa đến nơi không cho Hoàng Duy Thành mở miệng, Trần Hùng ngay lập tức chỉ thẳng mặt Hoàng Duy Thành chửi. Mẹ thằng chó, mày có biết chỗ này là của ai hay không? Mà mày còn dám chạy đến đây buôn bán? Trần Hùng là người thất học chỉ có thể chửi ra được vài câu, nhưng câu trước lại đá câu sau, tựa như nơi này hắn mới là chủ nhân, còn Hoàng Duy Thành chỉ là khách. Hoàng Duy Thành ánh mắt nhìn sang Trần Hùng sau đó lại nhìn sang Năm Mặt Thẹo, hắn rõ ràng nhìn ra đám người này ngày hôm nay đến đây là để gây chuyện, phá hủy chuyện làm ăn của hắn. Nhưng hắn đã không còn là Hoàng Duy Thành nhu nhược mỗi lần nhìn thấy Năm Mặt Thẹo hay là Trần Hùng liền bỏ chạy, ngày trước nguyên chủ nhắc gan, nhắc chết chứ hắn thì không phải là người như vậy. Ha ha. Trần Hùng, mày đang nói chuyện với tao đó hả? Mày nói tao không được bán hàng ở đây. Tao là chủ nhân của sạp bán hàng này, mày nói tao không được bán, trên giấy tờ của quản lý chợ Bình Tây rõ ràng là ghi tên tao, mày nói xem tao có được bán hàng ở đây hay không? Hoàng Duy Thành lý lẽ sắc bén nói ra, ngay lập tức khiến cho Trần Hùng im lặng không biết trả lời làm sao cho đúng. Trần Hùng ánh mắt nhìn về phía Năm Mặt Thẹo, sau đó ngay lập tức mở miệng định nói, anh Năm anh thấy không, thằng chó này nó vẫn không sợ chuyện lần trước. Năm Mặt Thẹo hiểu những lời của Trần Hùng vừa nói, hắn ngay lập tức đập mạnh xuống cái bàn, giận dữ mắng. Mày nợ 3 tháng tiền bảo kê, hôm nay không đóng tiền, phải giao ra giấy tờ. Anh Năm, anh yên tâm, em đã chuẩn bị tiền bạc đầy đủ, anh Năm nhận lấy. Hoàng Duy Thành là người thông minh hiểu chuyện, hắn biết hiện tại bản thân thân cô thế cô, không có cách nào phản kháng được sức mạnh của Năm Mặt Thẹo. Hắn có tự tin một mình có thể xử lý được đám Năm Mặt Thẹo, nhưng người ở sau lưng Năm Mặt Thẹo thì lại khác, không dây vào được, dù sao ở đây cũng là chợ lớn những năm 90, giang hồ hoành hành khắp nơi, ở chợ lớn không có ai quản được bọn chúng, cho nên tức thời mới có thể sống, nhu nhược chỉ có một con đường chết. Năm Mặt Thẹo có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Hoàng Duy Thành có thể móc ra được 600.000 đồng giao cho hắn, số tiền này không phải nhỏ. Hoàng Duy Thành chắc chắn tích góp rất lâu. Anh Năm lần trước em không hiểu chuyện, cho nên có làm ra một số việc ngu ngốc, mong anh Năm bỏ qua cho. Hoàng Duy Thành tiếp tục nói, hắn cũng không quên đem một bao thuốc lá đưa cho Năm Mặt Thẹo. Năm Mặt Thẹo kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Hoàng Duy Thành có thể lấy ra được một gói 555, CZ555, giá cả cũng không phải rẻ, tuy rằng 12-13 ngàn đối với những người như năm mặt thẹo là chuyện bình thường, nhưng đối với những người làm lụng vất vả như Hoàng Duy Thành là một số tiền lớn, dù sao cũng bằng 1 kg thịt heo chứ không ít. Không ngờ mày cũng biết thức thời, nếu đã đóng tiền anh Năm cũng không có làm khó mày, nhưng nhớ tháng sau liền đóng tiền đầy đủ, anh Năm thích làm việc với những người thông minh, cho nên Hoàng mày cũng nên hiểu cho anh Năm có đúng không? Năm mặt thẹo không nhanh không chậm xé gói 555, đem một điếu thuốc đốt cháy, bỏ vào trong miệng hút. Cảm ơn anh Năm, sau này anh Năm có muốn ăn thịt heo, cứ đến chỗ của em, thịt heo sẽ để lại cho anh Năm phần ngon nhất. Hoàng Duy Thành tươi cười nói. Được rồi, mày đã đóng tiền, anh Năm cũng không làm khó mày nữa. Tụi bay về thôi. Năm mặt thẹo nói xong, ngay lập tức rời đi, bỏ lại Trần Hùng một mình đối mặt với Hoàng Duy Thành. Năm mặt thẹo rời đi, lúc này Trần Hùng cũng muốn bỏ chạy theo sau, nhưng ai mà biết Hoàng Duy Thành lúc này đã nắm lấy cái cổ áo của Trần Hùng, kéo hắn ngã ra đằng sau. Mẹ thằng chó, mày muốn làm cái gì? Muốn tạo phản hả? Trần Hùng tự tin về mối quan hệ của mình, cho nên hắn không sợ Hoàng Duy Thành một chút nào, hắn tuy rằng không đánh lại Hoàng Duy Thành, nhưng hắn cũng tin rằng Hoàng Duy Thành không dám động vào hắn. Trần Hùng, mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày là năm mặt thẹo hả? Hoàng Duy Thành châm chọc nhìn Trần Hùng, tên này tuy rằng thất học, nhưng lương lẹo rất giỏi, nhất là cái miệng định nọt của hắn, so với một người từng là luật sư như Hoàng Duy Thành còn lương lẹo hơn rất nhiều. Ngày hôm nay hắn cũng muốn cho nguyên chủ một cái công đạo, hắn hiện tại không thể đụng vào năm mặt thẹo, nhưng hắn có thể xử lý từng người một, mà trong số người đã đánh cho nguyên chủ gần chết trong đó có Trần Hùng, ngày hôm nay hắn muốn cho Trần Hùng biết như thế nào là lễ độ. Mày dám động vào tao, anh bảy chắc chắn sẽ không tha cho mày, thằng chó, thả tao ra, thả tao ra. Trần Hùng hét lớn, hắn không ngờ Hoàng Duy Thành gan lại lớn như vậy, dám kéo hắn le lết ở dưới mặt đất mà đi. Chương 7, cảnh cáo Trần Hùng. Chương 7, cảnh cáo Trần Hùng. Hoàng Duy Thành không có quan tâm đến những lời chửi bới đó của Trần Hùng, hắn là hắn của hiện tại chứ không phải là nguyên chủ mà mềm lòng dễ bị bắt nạt, cho nên ngày hôm nay hắn phải dạy cho Trần Hùng một bài học, để cho Trần Hùng biết ở trên thế giới này có những người nên đọc vào, có những người không nên đọc vào. Anh Thành ơi, tha cho em biết sai rồi, em biết sai rồi. Trần Hùng từ chửi rủa biến thành năn nỉ, hắn nhìn thấy trong mắt của Hoàng Duy Thành cảm giác ớn lạnh, nhìn thấy cảm giác của một con thú dữ, hắn cảm nhận được Hoàng Duy Thành hôm nay muốn xử lý hắn. Hoàng Duy Thành vẫn im lặng không có trả lời. Hắn bỏ lại sạp bán thịt heo của mình một đường kéo Trần Hùng đến con hẻm quen thuộc, nơi này chính là nơi đám người Trần Hùng cùng năm mặt thẹo đập một búa vào đầu của nguyên chủ, khiến cho nguyên chủ mất mạng. Giờ này đã 11-12 giờ trưa, là thời gian mà công nhân, người lao động tay chân tan làm nghỉ trưa, buổi trưa ở Sài Gòn nắng nóng cực độ, người nào người nấy đều tìm chỗ mà ngủ một giấc, cũng không có ai chạy ra bên ngoài giữa trưa nắng hóng chuyện làm cái gì. Cho nên giờ này rất vắng người, lại thêm khu vực này bình thường rất ít người qua lại, cho nên xử lý Trần Hùng ở đây rất là thích hợp, hắn cũng không phải là người tàn nhẫn, hắn không muốn giết người, hắn biết giết người là phạm pháp. Nhưng hắn có vô vàng cách trừng trị Trần Hùng, khiến cho Trần Hùng cả đời này sẽ không bao giờ quên. Anh Thành, tha cho em sai rồi, em không nên quậy phá sạp hàng của anh, không nên chạy theo năm mặt thẹo làm khó dễ anh Thành. Anh Thành, em sai rồi, tha cho em. Trần Hùng sợ hãi cầu xin, nói ra những lời vô cùng đáng thương, nếu như là một tiểu thương bình thường ở bên trong chợ Bình Tây, chắc chắn sẽ mềm lòng mà dừng tay, nhưng Trần Hùng sai rồi, hắn đã động nhầm người rồi. Mẹ mày, hôm đó không phải mày đánh rất hăng sao? Hôm nay tao sẽ khiến cho mày cảm thấy như thế nào là đau đớn, như thế nào là địa ngục. Hoàng Duy Thành lời nói vừa ra, ngay lập tức từ trong túi quần rút ra một cây kìm. Nhìn thấy cây kìm trong tay Hoàng Duy Thành, Trần Hùng ngay lập tức hoảng sợ, hắn không biết Hoàng Duy Thành muốn làm cái gì, hắn cảm nhận được Hoàng Duy Thành lúc này rất là đáng sợ, so với đám giang hồ bình thường ở bên trong chợ Bình Tây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Anh Thành, tha cho em đừng mà anh Thành. Trần Hùng hét lớn, hắn cảm nhận được móng chân của mình bị Hoàng Duy Thành dùng cây kìm kéo ra, khiến cho ngón chân cái của hắn máu me be bét, cảm giác đau đớn này còn đau hơn ngàn vạn cú đấm đánh lên thân thể của hắn. Mày cũng biết đau hả thằng chó? Tối hôm đó mày đánh tao rất hăng có đúng hay không? Mày cảm thấy ngày hôm nay tao sẽ tha cho mày được sao? Hoàng Duy Thành cười lớn, kiếp trước hắn từng là luật sư, mấy trò rút móng chân, rút móng tay, bẻ răng này hắn thường xuyên làm. Hắn tuy rằng từng là luật sư, làm nhiều việc tốt, đòi lại công lý cho không biết bao nhiêu người, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn là người lương thiện, kiếp trước hắn cũng từng tra tấn những kẻ có tội ác tày trời không ít lần, cho nên hắn rất có kinh nghiệm, rút một hai cái móng chân, móng tay, chắc chắn sẽ không chết được. Thời đại này tuy rằng đã cải cách, đã phát triển kinh tế, nhưng những vụ việc đánh nhau, ẩu đả ở những nơi như chợ Bình Tây chắc chắn cảnh sát sẽ không chú ý đến, nếu có chú ý đến cũng chỉ phạt cảnh cáo một chút mà thôi. Cho dù có bị phạt hắn cũng chấp nhận, ngày hôm nay hắn muốn dạy cho thằng chó Trần Hùng này một bài học, khiến cho Trần Hùng nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, sau này không dám lượng lờ trước mặt của hắn nữa. Anh Thành, em sai rồi, em sai rồi. Anh Thành. Đừng mà. Trần Hùng hét lên, hắn cảm nhận được móng chân ngón cái của bàn chân phải của hắn lại bị rút ra ngoài thêm một lần nữa. Hoàng Duy Thành thật ác độc hơn năm mặt thẹo trăm ngàn lần, thà đánh lên đầu, đánh lên mặt của hắn, hắn tất cả đều sẽ chịu đựng, nhưng cảm giác bị rút đi hai cái móng chân ở ngón chân cái thật sự quá đau, quá sức chịu đựng của hắn không chịu nổi. Sai sao? Loại người như mày mà cũng biết sai sao? Mày bình thường không phải thích ức hiếp người khác sao? Để hôm nay tao cho mày cảm nhận được cái cảm giác, mày bị người ta ức hiếp. Hoàng Duy Thành không có dừng lại, hắn lần này liên tiếp rút ra hai cái móng tay cái của Trần Hùng, khiến cho Trần Hùng hét thảm lên vì đau đớn. Trần Hùng chịu không nổi nữa muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng Hoàng Duy Thành làm sao có thể để cho Trần Hùng ngất đi, hắn chỉ cần dọa một câu, Trần Hùng liền sợ hãi. Anh Thành tha cho em đừng cắt lỗ thai của em, xin anh Thành, cầu xin anh Thành. Trần Hùng sợ đến tè ra cả quần, rút móng tay, móng chân có thể đau đớn đến cực độ, nhưng chung quy móng chân, móng tay có thể mọc lại được, còn lỗ thai một khi bị cắt đi rồi thì cả đời này cũng sẽ không mọc lại được, hắn thà bị rút móng chân, móng tay còn hơn là bị cắt lỗ thai. Trần Hùng lúc này cảm thấy đau đớn không thôi, hắn lúc này nhớ lại cảnh tượng những người bị hắn đánh đập, bọn họ lúc đó cũng cầu xin tha thứ giống như hắn lúc này, lúc đó hắn còn cảm thấy hả hê, vui sướng, nhưng bây giờ đến lượt bản thân mình bị người khác tra tấn, hắn mới biết cảm giác đau đớn mà những người kia chịu đựng là như thế nào. Mẹ mày, câm mồm cho tao. Hoàng Duy Thành nhìn thấy Trần Hùng đái trong quần như vậy cảm thấy có chút buồn cười, hắn cũng không muốn vẽ vời cho thêm chuyện nữa, đem cái kìm mạnh bạo bẻ hai cái răng của Trần Hùng, đem Trần Hùng đập cho một trận sau đó rời đi. Trần Hùng không chịu nổi đau đớn mà ngất đi, hắn cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác của những người mà bị hắn bắt nạt rồi, hắn cuối cùng cũng biết có một số người bình thường thì lạnh, nhưng một khi nổi điên lên thì không ai cản nổi. Hoàng Duy Thành không có quan tâm đến sống chết của Trần Hùng, lần này hắn nổi điên như vậy đúng là có chút ngu ngốc, không ngờ bản thân hắn một khi nổi giận lên lại đánh sợ đến mức này. Trần Hùng bị thương thì không sao, nhưng nếu Trần Hùng mà chết ở chỗ này hắn chắc chắn sẽ không thoát được tội của mình, đến lúc đó bản thân sẽ trả giá cho những hành động mà bản thân đã làm, hắn đúng là điên mà, lại làm ra chuyện ngu ngốc đến mức này. Hoàng Duy Thành hết cách đành phải quay lại, đem Trần Hùng cõng trên lưng đưa đến trạm xá, nhưng mà cũng chỉ là đưa đến trước cửa trạm xá mà thôi, còn lại mọi chuyện để cho những người khác lo liệu, hắn cũng không muốn để cho những bác sĩ cùng y tá ở trạm xá biết hắn là người ra tay tra tấn Trần Hùng. Hoàng Duy Thành trở lại chợ Bình Tây, trở về sạp hàng của mình, hôm nay đánh cho Trần Hùng một trận rất là sảng khoái, ngày hôm nay hắn cũng xem như là trả thù được cho nguyên chủ. Đợi một thời gian nữa hắn có đủ tiền, đủ quyền lực, đám người năm mặt theo hắn cũng sẽ không bỏ qua, thù mới hận cũ hắn sẽ trả lại hết luôn một lần. Chương 8, bảy lựu đạn. Chương 8, bảy lựu đạn. Ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra rất là bình thường, Hoàng Duy Thành buôn bán cả một ngày thuận lợi vô cùng, bán hết thịt heo, bán hết tóc mỡ, buổi tối còn dư lại rất nhiều thời gian, hắn liền vác cái xe đạp của mình chạy một vòng, tìm hiểu thị trường những năm 90. Trong khi đó Trần Hùng ở trạm xá cũng tỉnh lại, hắn giờ phút này răng môi lẫn lộn, tay chân đau nhức đến cực độ, hắn chưa từng cảm thấy đau đớn như vậy bao giờ. Hắn chưa từng chịu nổi đục nào như ngày hôm nay. Thằng chó bán thịt heo mày đợi đó cho tao ạ, đau đau. Trần Hùng gầm lên giận dữ, nhưng còn chưa gầm được hết câu, miệng của hắn liền chảy ra máu tươi. Đúng là thứ giang hồ lồn cơm lúc quốc, đánh nhau thì không lại ai, bị người ta đánh đến răng môi lẫn lộn, móng tay móng chân thành ra như vậy rồi mà còn ở đây la hét, còn hét nữa có tin không tôi quăng anh ra bên ngoài. Cô y tá tức giận mắng, cô ghét nhất là những cái thể loại như thế này, đánh nhau không được mà còn thích đi học đòi người khác làm giang hồ. Trần Hùng giận lắm, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng mấy con nhỏ y tá xem thường bọn hắn, ở cái chợ lớn này đắc tội ai cũng được, chỉ có duy nhất không đắc tội được bác sĩ cùng y tá. Đắc tội bọn họ liền không thèm chữa trị cho liền xong đời, cho dù những tay anh chị có máu mặt ở chợ lớn cũng không dám đắc tội những cô y tá này chứ đừng nói là Trần Hùng. Trần Hùng không phải sợ những y tá này không chữa trị cho mình, hắn là sợ thân phận của bọn họ 7-8 phần đều là quân y, trong người có súng, có thể bất cứ lúc nào bắn người, nếu như hắn mà lồn côm lốp cốp chắc chắn người ta sẽ không nương tay với hắn. Cô y tá ơi, không biết tôi bao giờ mới có thể xuất hiện. Trần Hùng không có nhiều tiền, Nam viện một lần tốn rất nhiều tiền, hắn không nguyện ý tốn tiền. Vết thương của anh khá nặng, phải nằm viện lại, nhưng nếu anh muốn xuất viện thì cứ rời đi là được, trạm xá rất nhỏ, không chứa hết được mấy người như các anh. Đi ra ngoài, quẹo phải liền có quầy thanh toán, đi nhanh không tiễn. Cô y tá đánh đá mở miệng nói. Mẹ nó lên mặt với ai chứ? Trần Hùng trong lòng thầm nghĩ, nhưng ở bên ngoài khuôn mặt lại tươi cười vui vẻ nói, cảm ơn cô y tá. Đi đi, đừng làm phiền bà đây làm việc nữa. Cô y tá ngay lập tức đuổi người, đối với những người làm ăn lương thiện, cô chắc chắn sẽ đối đãi một cách đàng hoàng tử tế, nhưng đối với thành phần đầu trộm đuôi cướp này thì không thèm quan tâm, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Trần Hùng ngay lập tức khập khiễng bước ra bên ngoài thanh toán tiền thuốc men không rẻ, nhưng có thể giảm đau cho hắn, đối với hắn bây giờ đã làm cảm tạ trời đất rồi. Trần Hùng khó khăn bước ra bên ngoài trạm xá, hắn muốn trả thù Hoàng Duy Thành, nhưng với thực lực của hắn thì không đủ, Nam Mặt Thẹo chắc chắn sẽ không nghe theo lời của hắn, cho nên hắn quyết định đi tìm quý nhân của mình. Chỉ khi nhờ quý nhân giúp đỡ, hắn mới có thể trả được mối thù này, hắn muốn lấy lại cả lời lẫn lãi. Hắn muốn cho Hoàng Duy Thành biết như thế nào là giang hồ hiểm ác, muốn cho Hoàng Duy Thành biết hắn đã động vào nhầm người rồi. Mẹ nó đau quá, lết bộ với cái chân này không biết bao giờ mới tới nơi. Xích lô, xích lô. Trần Hùng cắn răng, quyết định bỏ tiền thuê xích lô chở hắn đi tìm quý nhân của hắn. Trần Hùng đi đến chỗ của quý nhân của hắn, nơi này là một phòng karaoke, nhưng thật ra ở bên trong là một sòng bạc lớn, không biết có bao nhiêu người vỡ nợ vì cái quán karaoke này. Trần Hùng mày bị ai đánh mà thân tàn ma dại như thế này rồi? Đến tìm ai? Muốn tìm Đào hay sao? Một tên giang hồ loi choi lốc chóc không khác gì Trần Hùng hỏi. Mẹ mày, tao hôm nay không có rảnh đâu mà chơi mấy cái đó, mày còn không thèm nhìn xem tao như thế này, còn chơi đào kiểu gì? Trần Hùng giận dữ nói. Mẹ mày không chơi thì không chơi mày. Muốn tìm ai? Anh Bảy có ở đây không? Tao có chuyện quan trọng cần gặp anh Bảy một chút. Trần Hùng hỏi. Có, anh Bảy ở trên lầu 2 đó. Cảm ơn. Biến mày. Trần Hùng liếc cái thân thể đau đớn của mình lên đến tầng 2, giờ phút này hắn nhìn thấy một người đàn ông không quá lớn tuổi. Nhưng người đàn ông này đã có thể nắm được một nửa khu vực chợ Bình Tây, khiến cho không biết bao nhiêu người thèm thuồng. Anh Bảy cứu em, anh Bảy em bị người ta tra tấn thành ra cái dạng này. Trần Hùng vừa nhìn thấy bảy lựu đạn đang ngậm một điều xì gà ngay lập tứ chạy tới khóc lóc. Bảy lựu đạn ánh mắt nhìn về phía Trần Hùng, cái đầu láng ó của hắn như là phát sáng, khiến cho cả căn phòng trở nên nổi bật trước cái đầu của hắn. Trần Hùng, ai đánh mày thành cái dạng này? Thằng đó không biết mày là đàn em của tao sao? Bảy lựu đạn thờ ơ không thèm để ý đến Trần Hùng, dù sao chỉ là một tên lính lát mà thôi, hắn cũng không quá để tâm. Anh Bảy, thằng đó chắc chắn biết em là đàn em của anh Bảy, hôm nay anh Năm cùng với em đi thu tiền bảo kê, sau khi anh Năm rời đi, thằng chó liền kéo em vào một con hẻm, sau đó nó không ngừng tra tấn em. Anh Bảy, em làm việc cho anh, nhưng nó không nể mặt anh đó anh Bảy. Trần Hùng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình, hắn muốn khiến cho câu chuyện này càng trở nên lớn hơn, hắn muốn khiến cho Hoàng Duy Thành thân bại danh liệt. Mẹ mày, tao đã nói mày đi theo Năm mặt thẹo để điều tra nó, chứ đéo phải để cho mày đi theo nó ức hiếp người khác. Bảy lựu đạn ngay lập tức giận dữ, con mẹ nó Trần Hùng đúng là thằng ngu. Hắn muốn điều tra thân phận của Năm mặt thẹo, hắn sợ Năm mặt thẹo là nội gián của Lý Đại Ca cài vào khu vực mà hắn đang quản lý, hắn muốn dùng Trần Hùng để điều tra tin tức, ai mà ngờ thằng ngu này lại bị Trần Hùng gài bẫy, dây vào người không dễ trọng. Nhưng mà bảy lựu đạn cũng không có nói ra miệng, Trần Hùng vẫn còn có thể dùng được, cho nên hắn không có dạy cho Trần Hùng một bài học, ngược lại hắn mở miệng còn có một chút quan tâm. Vết thương sao rồi? Đã khỏe hay chưa? Thằng chó đó ở khu vực nào? Ngày mai tao cho người đến phá quán của nó. Bảy lựu đạn không nhanh không chậm hỏi. Anh Bảy, em không sao, vết thương chỉ đau một chút thôi. Thằng chó kia nó ở khu vực B6 chợ Bình Tây. Trần Hùng ngay lập tức mở miệng nói. Mẹ mày, thằng ngu, mày có biết khu vực đó là của ai quản lý không hả? Khu vực đó rõ ràng là khu vực của thằng chó Lý Tam, Lý Đại Ca, mày đến địa bàn của nó gây sự, ngày mai nó chắc chắn sẽ đến tìm tao. Sao mày ngu thế hả Trần Hùng, mày có biết thằng chó Năm mặt thẹo là nội gián hay không hả? Bảy lựu đạn ngay lập tức đập nát chai rượu trên bàn, lúc trước hắn nghi ngờ Năm mặt thẹo là nội gián, bây giờ hắn liền khẳng định Năm mặt thẹo chính là nội gián thật sự, nếu không phải nội gián Năm mặt thẹo chạy vào địa bàn của Lý Đại Ca làm cái con mẹ gì, chắc chắn là muốn gây rắc rối cho hắn. Trong khi đó lúc này Hoàng Duy Thành vẫn đang ung dung thoải mái đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình ở ngoài đường, tận hưởng gió mát ban đêm của Sài Gòn, đã mấy chục năm rồi hắn không có cảm nhận lại được cảm giác này. Chương 9, Lý Đại Ca. Chương 9, Lý Đại Ca. Hoàng Duy Thành giờ phút này không biết bản thân là trung tâm của cuộc mâu thuẫn sắp diễn ra, hắn vẫn bình tĩnh đạp xe hóng mát ở bên ngoài, cảm nhận cái không khí nhộn nhịp của những năm 90. Ban đêm của những năm 90 không có quá nhiều đèn đóm, cũng không có quá nhiều quán ăn hoa lệ, nhưng các quán ăn lề đường lại không ít, có lẽ những quán ăn này sau này đều sẽ trở thành những quán ăn lâu đời. Hôm nay xem như đã trải nghiệm được một chút không khí của những năm 90, bù đắp lại tiếc nuối của kiếp trước. Hoàng Duy Thành mỉm cười. Kiếp trước giờ này có lẽ hắn vẫn đang vùi mình vào đóng sách vỡ, vùi đầu vào những luận văn luận án để chuẩn bị tốt nghiệp, năm đó hắn chưa từng ra ngoài nhìn ngắm phố xá ban đêm, không đến trường thì cũng ở trong nhà mà học, chưa từng tiếp xúc với người ở bên ngoài. Sau này trưởng thành, lớn lên rồi, trở thành một luật sư có danh tiếng rồi thì hắn lại không thể trải nghiệm những cảm giác những năm tháng còn trẻ, bây giờ ông trời cho hắn lại một cơ hội, hắn sẽ trải nghiệm, tận hưởng hết tất cả những thứ mà kiếp trước hắn chưa được trải nghiệm. Đạp xe hóng mát thêm một vòng, chiếc xe đạp của hắn đã quá cũ kỹ, đạp quá tốn sức, cho nên giờ phút này hắn cũng mệt mỏi gần chết, cũng nên về nhà ngủ một giấc, ngày mai bắt đầu một ngày mới, tiếp tục buôn bán kiếm tiền. Quán Ba Thiên Đường. Năm mặt thẹo lần này mày làm tốt lắm. Lý Đại Ca mỉm cười cực kỳ tán thưởng Năm mặt thẹo, không ngờ Năm mặt thẹo lại khiến cho hắn có lý do đi hỏi tội bảy lựu đạn. Đại ca, em cũng không ngờ rằng thằng bán thịt heo đó lại làm liều như vậy, đánh cho Trần Hùng một trận. Năm mặt thẹo quả thật là ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng Hoàng Duy Thành là một người bình thường, nhẫn nhịn chịu đựng, ai mà ngờ hắn vừa rời đi thì Hoàng Duy Thành lại như biến thành một người khác, đánh cho Trần Hùng một trận sống dở chết dở. Ở cái chợ lớn này không có người nào là người bình thường, mày cũng đừng nhìn những tiểu thương kia chỉ là người bình thường, bọn đó một khi mà nổi đi lên, ngay cả mày bọn nó còn dám đánh nữa đấy, cho nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Lý Đại Ca cai quản chợ Bình Tây đã bao nhiêu năm, hắn đã gặp không biết bao nhiêu kẻ liều mạng, cho nên chuyện Hoàng Duy Thành xử lý Trần Hùng cũng là một chuyện bình thường mà thôi. Đại ca, em sợ thằng Bảy nó sẽ dựa vào chuyện thằng bán thịt heo đánh Trần Hùng thoái thoát chuyện thu tiền bảo kê, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Năm mặt thẹo nhìn Lý Đại Ca hỏi. Mày đúng là thằng ngu, Trần Hùng là người như thế nào? Có thù tất báo có đúng không? Nếu như bảy lựu đạn không thay hắn ra mặt, chắc chắn hắn cũng sẽ kéo một đám người lên dạy cho thằng bán thịt heo kia một trận, đến lúc đó không phải chúng ta lại có lý do để tấn công rồi sao? Lý Đại Ca tuổi tuy rằng còn rất trẻ, nhưng đầu óc của hắn chắc chắn không tầm thường, nếu tầm thường đã không thể nào cai quản được nửa cái chợ Bình Tây này rồi. Nhưng em có dự cảm không được tốt cho lắm. Năm mặt thẹo không hiểu tại sao trong lòng cảm thấy không được thoải mái, tựa như có chuyện gì đó khó mà diễn tả ra thành lời. Lắm chuyện, ngày mai mày cho người đi quan sát chỗ của thằng bán thịt heo cho tao, chỉ cần Trần Hùng hành động, chúng ta liền chuẩn bị người, tao không tin lần này tao không đá thằng chó bảy lựu đạn ra khỏi chợ Bình Tây. Lý Đại Ca khuôn mặt giận dữ. Hắn từ đầu là người nắm chùm chợ Bình Tây này, cũng tại thằng chó bảy lựu đạn xuất hiện, khiến cho hắn mất đi một nửa địa bàn, đàn em thân tín mất mạng không ít, lần này hắn không trả lại mối hận năm đó, hắn sẽ không lấy tên Lý Đại Ca nữa. Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi, hắn chỉ cần có một cái lý do để tấn công mà thôi, lần này hắn sẽ thanh lý sạch sẽ, đem thằng chó bảy lựu đạn giẫm đạp dưới chân của mình. Đại ca yên tâm, chuyện này để xem xử lý, chắc chắn sẽ không sai sót. Năm mặt thẹo tự tin, nhưng trong lòng của hắn lại có chút lo lắng, sợ rằng chuyện này là một cái bẫy của bảy lựu đạn bày ra. Được rồi, mày cứ đi làm việc của mày đi, nếu như chuyện này thành, chuyện anh hứa với mày, chắc chắn anh sẽ làm được. Lý Đại Ca hứa hẹn. Được đại ca. Năm mặt thẹo rời đi, lúc này ở bên trong phòng lại bước ra thêm một người khác. đại ca, anh thật sự tin tưởng năm mặt theo sao? Trước đây nó không phải là người trọng chữ tín, em sợ lần này nó sẽ phá hủy kế hoạch bấy lâu nay của chúng ta. Người thần bí nói. Mày yên tâm, trong tay tao có một quân bài để điều khiển năm mặt theo, nó không dám phản bội. Lý đại ca tự tin nói. Tự tin là tốt, nhưng chuyện trên đời này không nói trước được điều gì, để em cho người theo dõi nó, nếu như nó có ý định phản bội em sẽ xử lý nó ngay lập tức. Người thần bí nói. Được, dù sao cũng nên đề phòng, nó có thể phản bội được 7 lựu đạn chắc chắn cũng có thể phản bội được tao. Lý đại ca tuy rằng tự tin về quân bài mà bản thân hắn nắm giữ, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra, đề phòng thì tốt hơn, lần này thất bại hắn chắc chắn sẽ xong đời. Trần Hùng rời khỏi quán ca ra ok, hắn bị 7 lựu đạn từ chối, thậm chí xém chút nữa hắn còn bị 7 lựu đạn đập cho một trận, mạng của hắn xém chút nữa cũng không còn. Mẹ nó thằng chó, tao bán mạng cho mày nhiều lần như vậy, giúp tao một lần cũng đéo rút. Đã mày không giúp tao, vậy thì tao sẽ tự mình hành sự. Trong mắt Trần Hùng hiện lên sự ác độc. Hắn sẽ không bỏ qua cho Hoàng Duy Thành, cho dù không có 7 lựu đạn giúp hắn, hắn cũng sẽ có người khác giúp hắn, dù sao hắn từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở chợ lớn, người mà hắn quen biết rất nhiều, muốn nhờ bọn chúng giúp đỡ hắn cũng chỉ tốn một bữa ăn mà thôi. Trần Hùng liếc cái thân bị thương nặng của mình rời đi, hắn đi đến một khu vực tràn ngập tệ nạn, nơi này có rất nhiều hạng đầu trộm đuôi cướp, dân hút trích cũng cực kỳ nhiều, nhưng Trần Hùng lại có thể lăn lộn được ở nơi này, chứng tỏ hắn cũng không phải là dạng người bình thường. Hùng mày bị sao vậy? Thằng chó nào đánh mày thành dáng vẻ này? Mẹ nó, tao có chuyện cần bọn mày giúp, giúp tao tối mai tao mời bọn mày nhậu một bữa. Trần Hùng lời nói cay độc vang lên. Ánh mắt của hắn nhìn về hai thằng đầu trộm đuôi cướp ở trước mặt. Mày cần bọn tao làm cái gì? Thằng đó ở đâu? Tối nay bọn tao đột nhập vào nhà nó, cho nó một nhát là xong. Mày điên hả? Giết người là ở tù đó thằng ngu. Vậy làm sao bây giờ? Không giết nó thì làm cái gì? Bọn mày sáng ngày mai đi theo tao, đợi đến lúc giữa trưa, người thưa thớt, một thằng trùm ba bố, một thằng đấm đến khi nào nó ngất xỉu mới thôi, sau đó chuyện còn lại tao sẽ tự mình xử lý. Trần Hùng phân bố nhiệm vụ. Được rồi, nhưng một bữa nhậu không đủ đâu, ít nhất cũng phải thêm hai bao rẹn. Được, vậy ngày mai gặp lại ở chợ Bình Tây, tao về nhà ngủ một giấc đây, mẹ nó cả người đau hế ẩm. Trần Hùng ngay lập tức rời đi, hắn cũng không muốn ở nơi này quá lâu, hắn đang bị thương, nếu như ở lâu sẽ có người nhắm đến hắn, chớn lút hắn, ở nơi này quá hỗn tạp, không lành lặn không nên ở lâu. Chương 10, bị út sọt. Chương 10, bị út sọt. Hoàng Duy Thành trên đường đi hóng mát trở về nhà, hắn cũng tiện thể xử lý một số công việc của ngày mai, đi mua một số hủ nhựa, đi đến lò mổ heo của chú Hai Liên lấy thịt heo cùng mỡ heo. Làm xong tất cả mọi việc, hắn trở về nhà tắm rửa ngủ một giấc thật ngon, 3 giờ sáng dậy chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho chợ sáng, hắn đã đến thế giới này được 2-3 ngày, nhưng vẫn còn chưa có quen thuộc, hắn vẫn cần phải thích ứng thêm một chút, không thể lúc nào cũng mệt mỏi như thế này mãi được. Dán xong tóc mỡ, chuẩn bị xong thịt heo, như thường lệ hắn trên chiếc xe đạp cà tàn của mình chạy ra chợ Bình Tây bày hàng, đem tóc mỡ đặt lên phía trước. Hắn tuy rằng chỉ mới bán tóc mỡ mới được 2-3 ngày, nhưng đã có danh tiếng nhất định, ở thời đại này cũng không phải có một mình hắn bán tóc mỡ chiên mắm tỏi, nhưng hắn là ngon, giá lại rẻ hơn những nơi khác. Cho nên có không ít người mới sáng sớm đã chạy lại quầy hàng của hắn. Thành, tóc mỡ ngày hôm nay em bán hết cho chị được hay không? Tiệm cơm nhà chị cần loại tóc mỡ ngon như của em. Chị ba bán cơm trước cổng chợ Bình Tây nhìn Hoàng Duy Thành nói. Chị ba ngày hôm qua mua một hộp ăn được lắm có đúng không? Ngày hôm nay chị thật sự muốn mua hết sao? Hoàng Duy Thành có chút kinh ngạc, hắn không ngờ chị ba bán cơm lại mua một lần 10 hũ như vậy. Quán cơm của chị bình thường chỉ toàn là công nhân ăn cơm, bán những thứ khác không được, nhưng bán cơm tóc mỡ ngược lại rất đắt khách, chỉ là tóc mỡ nhà chị tự làm không ngon như của em. Ngày hôm qua mua một hộp về cho khách ăn thử, khách khen ngợi quá trời. Chị ba bán cơm vui vẻ nói. Vậy ngày hôm nay em bán hết cho chị 10 hũ. Lần sau nếu chị muốn mua của em thì phải báo trước, em sẽ làm riêng ra cho chị. Hoàng Duy Thành vừa cười vừa nói, bàn tay thì nhanh chóng đem 10 hộp tóc mỡ bỏ vào bịch ni lông cho chị ba bán cơm. Được, nếu cần thêm chiều này chị sẽ dặn em. Chị ba bán cơm mang theo 10 hũ tóc mỡ rời đi. Sáng sớm mở hàng thuận lợi, ngày hôm nay có lẽ sẽ buôn bán chắc chắn sẽ thuận lợi lắm đây. Đúng như những lời hắn nghĩ. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người tụ tập tại quầy hàng của hắn mua thịt cùng mua tóc mỡ, chỉ là đáng tiếc tóc mỡ hắn đã bán hết rồi. Đến sớm như vậy cũng không còn sao. Thằng cu nhà chị nó nghiền tóc mỡ của em làm đấy, ăn 2 ngày liền hết nguyên một hũ tóc mỡ. Hồi sáng có người mua mất 10 hũ, ngày mai em sẽ gia tăng số lượng, chị yên tâm chắc chắn sẽ chừa phần cho chị. Hoàng Duy Thành vừa cắt thịt, vừa tươi cười nói chuyện. Được được, cái miệng em dẻo thế này, cô nào mà thích em chắc chắn sẽ không dứt ra được. Đúng, đúng đó, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại giỏi giang, chắc chắn có rất nhiều cô gái yêu thích. Nghe được những lời khen ngợi này, Hoàng Duy Thành có chút buồn cười, hắn cảm thấy những chị khách hàng này nói chuyện thật dễ nghe, quả nhiên mỗi thời đại mỗi khác nhau, cho dù là khách hàng cũng khác nhau. Chỉ là đáng tiếc nguyên chủ không biết được ưu điểm của hắn, hắn không phải xấu trai, hắn ngược lại rất là điển trai, trên người cơ bắp cũng không ít, lại là người có thể chịu khổ, có thể kiếm tiền, ấy thế mà nguyên chủ lại dây vào cô bạn gái sinh viên đại học kia, đúng là đáng tiếc. Sáng sớm buôn bán rất là thuận lợi, chưa tới giờ chưa đã bán hết thịt heo, có lẽ do danh tiếng bản thân tăng lên, cho nên có rất nhiều người biết đến, mua thịt cũng mua nhiều hơn bình thường một chút. Hôm nay buôn bán thật là thuận lợi, ngồi ngủ một giấc. Đêm qua ngủ không quá ngon. Hoàng Duy Thành mắc lên cái võng, thở ra một hơi sau đó nhắm mắt ngủ say. Lúc này ở bên ngoài chợ Bình Tây, có 2 tên du côn đang đứng chờ đợi, nhưng bây giờ thời gian vẫn còn sớm, cho nên bọn chúng vẫn chưa có thể ra tay, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thằng chó này buôn bán thật là thuận lợi, người ta bán đến giờ này còn một đống hàng, nó bán một buổi sáng liền xong. Trần Hùng tức giận, đáng lẽ ra địa điểm đó thuộc về hắn, hắn phải là người hưởng thụ thành quả đó mới đúng. Đợi thêm một chút nữa, tầm 12 giờ 30 phút sẽ vắng người, lúc đó chúng ta đột kích, đập cho nó một trận. Trần Hùng lại mở miệng nói. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chợ Bình Tây các tiểu thương cũng nhanh chóng ra về, lúc này chú Tư bán cá liền đánh thức Hoàng Duy Thành tỉnh lại. Dậy đi Thành, tới giờ ăn cơm rồi. Cảm ơn chú Tư. Hoàng Duy Thành đứng dậy vươn vai một cái, lắc lắc cái cổ mệt mỏi của mình, ngủ một giấc thật thoải mái, quả nhiên giấc ngủ vẫn là thứ tốt nhất cho sức khỏe. Chú về trước đây, ở lại cẩn thận. Chú Tư dọn dẹp xong xuôi sạp hàng của mình, nhanh chóng rời khỏi chợ. Chợ Bình Tây giờ phút này vắng vẻ không một bóng người, Hoàng Duy Thành cũng không muốn ở lại, hắn bây giờ còn phải về nhà lấy hàng, giãn tóc mỡ để chuẩn bị cho buổi chợ chiều nữa, không nhanh lên chỗ thịt ngon nhất sẽ bị người khác lấy hết. Hoàng Duy Thành bước ra bên ngoài, chuẩn bị dắt cái xe đạp của mình rời khỏi chợ, chỉ là hắn còn chưa kịp rời khỏi chợ, không biết là ai từ đằng sau chùm lên đầu hắn một cái ba bố. Mẹ thằng chó, đập chết mẹ nó cho tao. Trần Hùng quát lớn, chỉ là hắn không có tự mình động thủ được, tay chân của hắn giờ phút này bị thương rất nặng, chỉ có thể dùng miệng để phát tiết. Hai tên du côn ngược lại dùng lực rất mạnh, một thằng đấm trên đầu, một thằng nhắm vào bụng của Hoàng Duy Thành mà đánh, bọn nó hung bạo cực kỳ, không quan tâm có xảy ra án mạng hay không. Mày dám động đến người không nên động hả, chết mẹ mày đi. Ầm, ầm, ầm. Từng nắm đấm mạnh bạo đấm vào đầu của Hoàng Duy Thành, đấm lên giữa bụng của hắn, không có một chút nào thương tiếc. Hoàng Duy Thành lúc này nghe ra giọng nói của Trần Hùng, nhưng hắn vẫn im lặng, tìm cơ hội ngồi xuống, hai tay ôm đầu bảo vệ đầu của mình. Hắn biết ngày hôm nay Trần Hùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, có lẽ hắn đã quá nhân từ rồi, ngày hôm đó đáng lẽ ra hắn nên lấy một hai ngón tay của Trần Hùng mới đủ, cảnh cáo như vậy Trần Hùng quả nhiên là không sợ. Hoàng Duy Thành ôm đầu chịu đựng, hắn giờ phút này chỉ có thể làm như thế mà thôi, không có cách nào thoát khỏi ba bố, cho dù bản thân mạnh hơn nữa, không thoát khỏi được ba bố cũng chẳng làm được gì người ta. Lúc này ở đằng xa năm mặt thẹo nhìn thấy Trần Hùng dẫn người đến đánh Hoàng Duy Thành, quả nhiên Lý Đại Ca nói không sai, Trần Hùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hoàng Duy Thành. Trần Hùng là người của bảy lựu đạn, hành hung người ở khu vực của Lý Đại Ca. Ngày hôm nay Lý Đại Ca đã có một cái cơ tấn công bảy lựu đạn rồi, nhiệm vụ của hắn cũng xem như là hoàn thành, hắn cũng sẽ nhận được thứ mà bản thân muốn có, hắn đã có thể cứu được người bản thân hắn muốn cứu. Anh Năm không cứu người sao? Không cần, thằng đó cho dù nằm trong địa bàn của chúng ta quản lý, nhưng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng nó chết, thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Mày nói cũng đúng, cho một vài thằng đàn em đuổi đám người Trần Hùng đi đi. Năm mặt theo phân phó, sau đó quay người rời đi, hắn muốn đi báo cáo nhiệm vụ. Chương 11, bài học nhớ lời. Chương 11, bài học nhớ lời. Trần Hùng cùng hai tên du côn vẫn không ngừng điên cuồng hành hung Hoàng Duy Thành, bọn chúng không ngừng đấm thật mạnh vào ba bố, khiến cho Hoàng Duy Thành không làm được cái gì. Thằng chó, ngày hôm nay phải đánh chết mày, thằng chó. Trần Hùng gầm lên giận dữ, hắn thật sự muốn đem Hoàng Duy Thành giết chết. Nhưng hai tên du côn đang đánh Hoàng Duy Thành lại dừng tay lại, bọn hắn cảm thấy không ổn, nếu như thật sự làm theo Trần Hùng, bọn hắn giết người thì ai cứu bọn hắn đây, bọn hắn cũng không muốn đi tù. Mẹ nó, bọn mày sao lại dừng lại rồi? Đập chết mẹ nó cho tao. Trần Hùng giận dữ nhìn hai tên du côn quát lớn, nếu như hắn không bị thương, hắn đã tự mình ra tay đập chết Hoàng Duy Thành. Trần Hùng, mày có biết giết người tội nặng như thế nào hay không? Bọn tao không muốn đi tù, đánh nó một trận như vậy đủ rồi. Đúng vậy đó Trần Hùng, thời gian đã không còn sớm, bây giờ cũng nên rời đi, để đàn em của năm mặt thẹo nhìn thấy, chúng ta liền xong đời. Mẹ chúng mày toàn là đồ vô dụng, không giết nó thì đánh cho nó tàn phế cho tao, đập nát hai cái chân của nó cho tao. Trần Hùng hai mắt đỏ ngầu, hắn giận, giận đến mất luôn cả lý trí. Có lẽ ngày hôm đó Hoàng Duy Thành ra tay với hắn quá tàn độc, khiến cho hắn không có cách nào chịu nổi, hắn không nhìn thấy Hoàng Duy Thành tàn phế, hắn sẽ không nuốt trôi cực tức này, nỗi ám ảnh ngày hôm đó của hắn cũng sẽ không biến mất. Mẹ nó, đúng là thằng điên, ban đầu chỉ nói đùa với mày là giết nó, mày tưởng bọn tao dám giết người thật hả? Mẹ kiếp, đi, thời gian không còn sớm, ở lại bị người khác nhìn thấy liền không xong. Hai tên du côn lúc này quyết định dừng tay, bọn hắn cũng không phải người ngu, đến giờ tiểu thương trở về, đến lúc đó bọn hắn có 10 cái mạng cũng không thoát khỏi tay đám tiểu thương ở chợ Bình Tây này. Đừng nhìn đám tiểu thương ở chợ Bình Tây này bình dân mà dễ bắt nạt, bọn chúng đều không phải là người bình thường, nếu thật sự ra tay chưa chắc hai người bọn hắn có thể địch lại. Hoàng Duy Thành ở trong bao bố đầu góc có ngọng, cũng may hắn dùng tay để đỡ đòn, cho nên đầu không có tổn thương bao nhiêu, nhưng cảm giác đau nhức vẫn là chuyển đến đại não của hắn. Hai tay của hắn giờ phút này như là muốn rã rời ra thành từng mảnh, hắn cảm nhận được hai tay của mình vẫn chưa có gãy xương, nhưng chỉ cần đánh thêm một chút nữa thôi, chắc chắn hai tay của hắn liền sẽ tàn phế. Nhưng bây giờ đám người Trần Hùng đã dừng lại, hắn cũng đã nghe rõ được những lời chửi rủa của Trần Hùng cùng hai tên du côn ở bên ngoài nói chuyện. Trần Hùng mày được lắm, thật sự muốn hạ thủ, thật sự muốn đem tao giết chết, giết không được thì đánh cho tàn phế, mối thù ngày hôm nay hắn sẽ không bao giờ quên, hắn sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Lần trước có lẽ hắn đã quá nhân từ với Trần Hùng rồi, mấy cái móng tay, móng chân, một hai cái răng vẫn là chưa đủ, lần sau hắn chắc chắn sẽ khiến cho Trần Hùng tàn phế. Còn hai tên du côn kia hắn sẽ nhớ kỹ giọng nói của bọn chúng, mối thù ngày hôm nay Hoàng Duy Thành sẽ không bao giờ quên, đợi hắn tìm cơ hội, chắc chắn sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Má nó. Trần Hùng tức giận gầm lên một tiếng, nhưng hết cách hắn đành phải cùng với hai tên du côn rời đi. Nếu như nán lại ở nơi này thêm một chút nữa, nếu để cho Hoàng Duy Thành bình tĩnh trở lại, chắc chắn Hoàng Duy Thành sẽ tháo hắn thành tăng khúc. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp bước được mấy bước, xung quanh bọn hắn liền bị 4-5 người chặn lại, đám người này đều mang theo gậy gộc cùng mã tấu, tựa như muốn đến chém người. Anh Thiện! Trần Hùng nhìn người dẫn đầu mỉm cười nhẹ nhàng gọi. Ai là anh Thiện của mày? mày có biết nơi này là đâu hay không mà dám hành hung người giữa đường? Mày muốn chết? Muốn động vào địa bàn của anh Năm? Nguyễn Thiện khuôn mặt không vui nhìn Trần Hùng giận dữ mắng. Anh Thiện, em chỉ dạy cho thằng chó này một bài học mà thôi, không có dám đắc tội với anh Năm. Trần Hùng lại mỉm cười vui vẻ, thậm chí là nén nhịn vết thương nhét cho Nguyễn Thiện một bao thuốc lá. Ha ha, ha ha. Trần Hùng, mày nghĩ một bao thuốc lá là hối lộ được tao hay sao? Mày có ý định gì? Chẳng lẽ mày nghe lệnh của bảy lựu đạn đến đây phá chợ Bình Tây của anh Lý hả? Nguyễn Thiện không nhanh không chậm nói. Trần Hùng giờ phút này cả cái lưng ướt đẫm mồ hôi hột, nhắc đến anh Lý hắn liền biết nhắc đến người nào. Lý đại ca cùng bảy lựu đạn đã tranh giành địa bàn mấy năm không dứt, đao kiếm không ngừng cọ sát mấy năm liền, hắn đi theo năm mặt thẹo là tưởng rằng năm mặt thẹo đã đầu quân cho bảy lựu đạn. Nhưng không ngờ hắn lại bị người ta lợi dụng, bị người ta làm một quân cờ kích nổ chiến tranh, lần này hắn xong đời rồi, không những đắc tội với Lý đại ca, thậm chí còn khiến cho Lý đại ca có một cái cơ tấn công bảy lựu đạn, đến lúc đó hắn có 10 cái mạng chó cũng không sống được. Anh Thiện không biết ngày hôm nay anh Thiện có thể niệm tình trước kia chúng ta từng cùng nhau. Trần Hùng định nói, nhưng còn chưa nói xong liền đã bị Nguyễn Thiện quát lớn. Mẹ kiếp nhà mày, tao với mày có quen biết hạ thằng chó ngày hôm nay tha cho mày, nếu lần sau còn xuất hiện ở chợ Bình Tây, không cần anh Năm ra tay, tao sẽ tự mình chặt xuống cái tay của mày. Nguyễn Thiện vừa mắng vừa đổi người. Cảm ơn anh Thiện, cảm ơn anh Thiện. Trần Hùng tươi cười cúi đầu, ba chân bốn cẳng ngay lập tức bỏ chạy. Hai tên du côn thấy như vậy cũng bỏ chạy theo phía sau Trần Hùng, bọn hắn tuy rằng là du côn du đảng không sợ trời không sợ đất, nhưng bọn chúng sợ nhất là mấy tay giang hồ máu mặt, nói giết liền giết, nói chém liền chém. Thiện, mày cho bọn nó đi như vậy có ổn hay không? Mày yên tâm, chúng ta mà ra tay với nó mới là không ổn. Cũng đúng, Trần Hùng phải còn lành lặng trở về chỗ của bảy lựu đạn, nếu không lý do tấn công liền không còn. Đám giang hồ không ngừng cùng nhau bàn tán, lúc này mới có người chạy tới chỗ của Hoàng Duy Thành kéo cái bao bố ra khỏi đầu của hắn. Hoàng Duy Thành biết là có người đến cứu mình, nhưng hắn biết cứu hắn chỉ là cái cớ mà thôi, chung quy lại hắn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong kế hoạch của đám giang hồ này. Cảm ơn anh Thiện đã ra tay cứu giúp. Hoàng Duy Thành biết bản thân bị Trần Hùng nhắm tới là do đám người này giở trò, nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn mới có thể sống, mới có thể phát triển, đợi hắn có đủ tiền tài, danh vọng, quyền lực, hắn sẽ quay lại đem đám giang hồ chuột nhắt này tiêu diệt sạch sẽ. Mày đã đóng tiền bảo kê, bảo vệ mày là chức trách của bọn tao, không cần phải cảm ơn. Nguyễn Tiện giọng nói lạnh lùng vang lên, hắn đối với Hoàng Duy Thành không có quá quen thuộc, đối với hắn mà nói Hoàng Duy Thành đơn giản chỉ là một tiểu thương nhỏ mà thôi. Cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Hoàng Duy Thành từ trong túi móc ra 15.000 đồng đưa cho Nguyễn Tiện, hắn biết thế đạo này khó sống, cho nên lấy được thiện cảm liền phải lấy. Mày đúng là thức thời. Lần sau nhớ đóng đủ tiền bảo kê là được. Nguyễn Thiện cầm lấy 15.000 đồng rời đi, cho dù đây chỉ là số tiền nhỏ, đủ ăn một bữa cơm, nhưng chất béo đưa đến cửa tất nhiên phải thu. Đám người Nguyễn Thiện rời đi, Hoàng Duy Thành nụ cười trên môi cũng liền biến mất, ánh mắt của hắn giờ phút này trở nên lạnh lùng, lần này hắn đã nhận được một bài học nhớ lời, không đủ quyền lực không nên tẩy mạnh. Chương 12, ý đồ. Chương 12, ý đồ. Hoàng Duy Thành trở lại sạp hàng của mình thu dọn một chút đồ đạc sau đó rời khỏi chợ Bình Tây, cho dù hôm nay có bị đánh đi chăng nữa thì chiều nay vẫn phải mở hàng, nếu không thật sự không đủ cơm ăn. Trong khi đó tại chỗ của Lý Đại Ca, lúc này Nguyễn Thiện cũng đã trở về, lúc này hắn nhìn thấy Năm Mặt Thẹo có mặt ở chỗ của Lý Đại Ca từ trước, cho nên hắn liền im lặng không lên tiếng. Chuyện như thế nào rồi? Lý Đại Ca liếc nhìn sang Năm Mặt Thẹo hỏi. Đại ca yên tâm, mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngày hôm nay Trần Hùng đã ra tay. Năm Mặt Thẹo không nhanh không chậm nói. Động thái của Trần Hùng như thế nào? Có nhắc gì đến bảy lựu đạn hay không? Lý Đại Ca hỏi. Không có. Vậy thì có chút khó khăn, nhưng không sao, không sớm thì muộn cũng sẽ có cơ hội khác. Lý Đại Ca tuy rằng muốn dùng chuyện lần này để tính sổ với bảy lựu đạn, nhưng chỉ mới vừa rồi hắn nhận được một cái tin tức lớn, mấy ngày sau sẽ có người ở trên xuống kiểm tra, nói rằng với hắn nếu có hành động nào đó liền dừng lại, nếu không cho dù có đi tù, người ở trên cũng không cứu được hắn. Đại ca, cơ hội tốt như vậy không giải quyết bảy lựu đạn luôn sao? Lần sau cơ hội sẽ không còn nữa. Năm Mặt Thẹo khuôn mặt có chút khó coi, rõ ràng kế hoạch thuận lợi như vậy tại sao lại không thực hiện bước tiếp theo? Không thực hiện bước tiếp theo hắn sẽ không nhận được thứ bản thân mong muốn, đến lúc đó em gái của hắn chắc chắn sẽ không qua khỏi. Hắn liều cả tính mạng của mình để phản bội bảy lựu đạn chỉ vì để cứu em gái của hắn, chuyện này không thành, hắn làm sao cứu được em gái của hắn đây? Năm, có chuyện mày không biết, người ở bên trên mấy ngày nữa sẽ xuống, đến lúc đó an ninh sẽ rất nghiêm ngặt, chúng ta không hành động bừa bãi được. Nguyễn Thiện lúc này cũng lên tiếng. Hắn tuy rằng địa vị ở chợ Bình Tây không bằng Năm Mặt Thẹo, nhưng hắn đi theo Lý Đại Ca đã mấy năm, cho nên ở chỗ này hắn vẫn là có tiếng nói nhất định. Chật, mẹ nó. Năm Mặt Thẹo tức giận, nắm đấm của hắn đấm mạnh vào bức tường, lúc nào đến không đến, tại sao lại đến lúc này? Năm Mặt Thẹo, tao biết mày cần số tiền đó, tao có thể cho mày bây giờ, nhưng đến lúc đó mày phải làm thay tao một việc, chuyện này không nhỏ, mày dám làm, tiền tao sẽ cho mày. Nguyễn Thiện ý cười hiện lên trong ánh mắt, chuyện mà hắn muốn làm không phải là chuyện nhỏ, chuyện này Lý Đại Ca đã phê chuẩn, hắn không cần làm, để cho Năm Mặt Thẹo làm là được. Chuyện gì mà có thể đổi lấy được 5 triệu? Năm Mặt Thẹo nhíu mày lo lắng, hắn biết chuyện này chắc chắn không bình thường, hắn nếu dây vào chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí là vào tù không chừng. Lô hàng lậu sắp tới, mày ra mặt thay tao, tiền tao sẽ đưa cho mày ngay lập tức. Đến lúc đó hàng lậu nhập về thành công, tao chia cho mày 3 phần. Thế nào? Có đồng ý hay không? Nguyễn Thiện hỏi. Ánh mắt của Năm Mặt Thẹo nhìn về phía của Lý Đại Ca, nhìn thấy Lý Đại Ca không có phản ứng, hắn liền biết Nguyễn Thiện cùng Lý Đại Ca đã bàn bạc chuyện này từ trước. Lần này người ở bên trên xuống kiểm tra chợ Bình Tây chắc chắn là có liên quan đến lô hàng lậu này, cho nên Nguyễn Thiện mới thiện tâm đem chuyện tốt này giao cho hắn, muốn đem hắn làm thế thân, chuyện lần này chắc chắn đã bị người ở bên trên nhắm đến. Thế nào? Không muốn sao? Nguyễn Thiện hỏi. Thời gian 7 ngày sau tại đường Hải Thượng Lan Ông, mày cũng biết lô hàng thuốc lậu lần này không nhỏ, nguy hiểm cũng cực kỳ lớn, nhưng chỉ cần thành công, tiền tao với mày xài mấy năm không hết. Nguyễn Thiện khuôn mặt hiện lên ý cười, tựa như nói với năm mặt thẻo rằng có nguy hiểm mới kiếm được nhiều tiền, không nguy hiểm tiền từ đâu mà ra, không phải từ trên trời rơi xuống mà có. Được, tao đáp ứng với mày, 7 ngày sau tao chắc chắn sẽ xuất hiện ở Hải Thượng Lan Ông. Năm mặt thẻo cắn răng, cho dù biết có bẫy, nhưng hắn vẫn đáp ứng, vì chỉ khi đáp ứng chuyện này, hắn mới có tiền để cứu em gái của hắn. Năm mặt thẻo từng vào sinh ra tử không ít lần, hắn cũng đã từng chém người, thậm chí có một vài lần xém chút nữa đã giết người. Hoàng Duy Thành là lần đó hắn lỡ tay giết chết, nhưng cũng may Hoàng Duy Thành không có chết. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, không ai bàn tay không dính máu, hắn chỉ hạng tôm tép, giết người có lẽ đối hắn có lẽ là một chuyện lớn, nhưng đối với Nguyễn Tiện hay Lý Đại Ca chuyện giết người chỉ dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn rõ ràng sau chuyện này nếu thành công hắn cũng sẽ không sống được, thất bại hắn có lẽ sẽ sống được một ít năm trong tù, nhưng hắn không còn lựa chọn. Hắn vì cứu em gái mà có thể hy sinh tính mạng của mình, đối với hắn em gái của hắn chính là tất cả, cho dù phải chết hắn cũng nguyện ý hạ hạ. Tốt lắm năm mặt thẹo, từ ngày hôm nay trở đi tao với mày là anh em chí cốt, tiền cho mày. Nguyễn Thiện cười lớn, ngay lập tức cầm tới một cái vali lớn, bên trong chứa đủ 5 triệu chuẩn bị từ trước. Ừm. Năm mặt thẹo nhận lấy 5 triệu, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, hắn muốn nhanh chóng đóng tiền viện phí, nhanh chóng giúp em gái hắn phẫu thuật, chỉ cần em gái của hắn phẫu thuật xong xuôi, hắn có chết, hắn cũng mãn nguyện. Nhìn bóng lưng của năm mặt thẹo rời đi, giờ phút này Nguyễn Thiện mới mở miệng lên tiếng. Đại ca, 5 triệu cho năm mặt thẹo như vậy luôn sao? Cho. Số tiền này không nhỏ. Mày thì biết cái gì? Lô hàng lần này rất lớn, cho dù thất bại, không nhận được hàng chúng ta cũng sẽ được đến bù mười mấy triệu, 5 triệu đã là gì? Lý Đại Ca nói. Nhưng chúng ta cũng đâu cần bỏ nhiều tiền ra như vậy để cho năm mặt thẹo, tìm lại một người nào đó không phải là tốt hơn sao? Mày lại ngu, mày có biết năm mặt thẹo có thân phận như thế nào hay không? Hắn trước kia từng là đàn em dưới trướng của Hải Bánh, bây giờ lại trên danh nghĩa lại là người của bảy lưu đạn, năm mặt thẹo bị bắt, mày nghĩ Hải Bánh sẽ bỏ qua cho bảy lưu đạn sao? Lý Đại Ca từ lâu đã có tính toán, hắn điều tra được năm mặt thẹo cùng Hải Bánh có quan hệ không tệ, thậm chí là từng cắt máu ăn thể. Mặc dù năm mặt thẹo chỉ là một thằng giang hồ lôn côn nhỏ bé, nhưng chỉ cần tầng quan hệ đó thôi, cũng đủ vậy đục nước cái chợ Bình Tây này rồi. Năm mặt thẹo có lẽ không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Hải Bánh cho nên mới liều mạng chạy đến chợ Bình Tây làm một tên giang hồ bình thường, có lẽ hắn sợ vì hắn mà Hải Bánh gặp nguy hiểm không chừng. Không ngờ năm mặt thẹo còn có cái thân phận này. Chỉ cần năm mặt thẹo bị bắt, đến lúc đó bảy lựu đạn liền xong đời. Nguyễn Thiện mỉm cười, cảm thấy Lý Đại Ca quả thật là người thông minh, tính toán hết tất cả, muốn tiêu diệt bảy lựu đạn mà không tốn một binh một tướng nào. Thiện mày đi theo tao đã 4 năm. Sau này khu vực của bảy lựu đạn sẽ do mày quản lý, nhưng mày phải nhớ tại sao mày có thể quản lý được khu vực đó có hiểu không? Lý Đại Ca chắc chắn sẽ không để cho thuộc hạ của mình chịu thiệt, nhưng hắn cũng sẽ không để cho thuộc hạ của hắn leo lên đầu của hắn ngồi. Đại ca yên tâm. Nguyễn Thiện là người thông minh, cũng là người có dạ tâm, hắn biết đi theo Lý Đại Ca tương lai của hắn sẽ tươi sáng, cho nên hắn sẽ không phải người ngu mà đi phản bội. Được rồi, mày tiếp tục quan sát năm mặt theo đi. Lý Đại Ca xua tay, đuổi người. Chương 13, bị ép. Chương 13, bị ép. Hoàng Duy Thành một đường chạy đến chỗ lò mổ heo của chú Hai Liên, thu mua thịt heo cùng mỡ heo sau đó nhanh chóng về nhà, rồi lại nhanh chóng xử lý đống thịt heo cùng mỡ heo ở trước mặt. Chỉ là giờ phút này đầu cùng hai tay của hắn đột nhiên đau đớn đến cực độ, vết thương bị thương ở đầu ngày hôm trước còn chưa khỏi, ngày hôm nay bị đánh thêm một trận, có lẽ vết thương đã bị rách ra, di chứng lại bắt đầu tái phát. Mẹ nó, vết thương cũng lại tái phát, thật sự khó chịu. Hoàng Duy Thành bất chi bất giác ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đỏ chót tái mét, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, cảm giác như bị thiêu đốt cả người. Vết thương tái phát khiến cho hắn bị sốt rất nặng. Vừa rồi không cảm thấy bị gì, nhưng ra nắng đạp xe về nhà hắn liền cảm nhận được thân thể không ổn. Cố gắng chịu đựng. Hoàng Duy Thành cố gắng liếc cái thân thể mệt mỏi của mình chạy ra bên ngoài cửa, liếc đến chiếc xe đạp của mình leo lên, cố gắng đạp xe đến trạm xá. Nhưng trạm xá cách nhà của hắn quá xa, cho nên hết cách hắn đành cắn răng chạy đến bệnh viện ở gần nhất. Ở đây có bệnh nhân, mau mang vào bên trong. Một y tá nhìn thấy Hoàng Duy Thành ngã ở dưới mặt đất, cho nên ngay lập tức gọi người. Ở thời đại này y tá, bác sĩ 7-8 phần đều là quân y, nhìn thấy người dân ngất xỉu liền ngay lập tức chữa trị, mặc cho bệnh nhân có tiền hay không có tiền. Trong khi đó năm mặt thẹo cũng mang theo một cái vali tiền chạy đến bệnh viện, ngay lập tức chạy đi đến chỗ của bác sĩ điều trị cho em gái của hắn. Bác sĩ, tôi có tiền rồi, đã chuẩn bị đủ 5 triệu, bao giờ có thể phẫu thuật cho em gái của tôi? Năm mặt thẹo hớt ha hớt hả nói. Anh là người nhà của bệnh nhân Trương Huệ Lan. Bác sĩ nhìn năm mặt thẹo có chút dữ tợn, người này không phải là người dân bình thường, 7-8 phần là người trong giang hồ. Thân là bác sĩ hàng ngày gặp rất nhiều giang hồ chạy vào bệnh viện điều trị, nhìn một cái hắn liền nhận ra năm mặt thẹo là loại người như thế nào. Đúng vậy, tôi là anh trai của Trương Huệ Lan, Trương Tuấn Minh. Bác sĩ, anh mau cứu lấy em gái của tôi. Năm mặt thẹo quỳ xuống thần cầu. Hắn biết loại người như hắn bình thường rất bị các bác sĩ, y tá ở bệnh viện căm ghét, thậm chí là bỏ mặt sống chết không quan tâm, cho nên hắn không để ý đến tôn nghiêm, mặt mũi của mình mà quỳ xuống cầu xin bác sĩ, chỉ cần phẫu thuật cho em gái của hắn, hắn có thể làm hết thảy tất cả mọi thứ. Người nhà bệnh nhân yên tâm, tôi không quan tâm thân phận của anh là cái gì, anh nếu đã mang đủ tiền phẫu thuật, chiều ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu phẫu thuật cho em gái của anh. Bác sĩ nói xong, ánh mắt liếc nhìn về phía y tá, sau đó rời đi. Cô y tá ở bên cạnh cũng hiểu ý, ngay lập tức cầm lấy số tiền trên tay của năm mặt thẻo sau đó mở miệng nói: "Người nhà bệnh nhân, đi theo tôi đóng tiền viện phí cho bệnh nhân."
"Được, được." Năm mặt thẻo mỉm cười, nhanh chóng đứng dậy, trong mắt của hắn hiện lên dáng vẻ tươi sáng thoải mái không thôi, cuối cùng thì hắn cũng cứu được em gái của hắn. Trong khi đó Hoàng Duy Thành cũng đã được bác sĩ truyền nước biển, giờ phút này cũng tỉnh lại. Câu cũng hay thật, vết thương mới khâu trên đầu không được bao lâu lại đi đánh nhau. Bác sĩ ở bên cạnh lắc đầu nhìn Hoàng Duy Thành nói: "Bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi bị người khác hành hung, làm tiểu thương ở chợ Bình Tây không dễ dàng." Hoàng Duy Thành thở dài một hơi nói: "Vết thương của cậu không nặng, tôi đã cho y tá khâu lại vết thương trên đầu cậu rồi, cầm lấy đơn thuốc này đi đóng tiền viện phí, người ta sẽ phát thuốc cho cậu." Bác sĩ dặn dò.
"Cảm ơn bác sĩ."
"Không cần cảm ơn, cứu người là thiên chức của bác sĩ." Hoàng Duy Thành nắm lại giường bệnh thêm một lúc, chuyển hết bịch nước biển sau đó mới đứng dậy rời đi, hắn giờ phút muốn đi đóng tiền viện phí, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bây giờ đã không còn sớm, cũng nên đi về nhanh chóng bày hàng. Hoàng Duy Thành rời khỏi giường bệnh, đi đóng tiền viện phí, thì đúng lúc này hắn đi ngang qua khu vực chờ đóng tiền phẫu thuật, ánh mắt của hắn nhìn thấy một hình dáng quen thuộc ở đó, ánh mắt của người này đang không ngừng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa mới được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật. Năm mặt thẹo, hắn làm sao lại ở đây? Hoàng Duy Thành có chút tò mò, nhưng cũng không muốn quấy rầy năm mặt thẹo. "Hoàng Duy Thành là mày có đúng không? Vào đây." Năm mặt thẹo khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Duy Thành gọi. Hoàng Duy Thành giật mình, hắn không ngờ rằng chỉ đi ngang qua, liếc nhìn trộm một cái lại bị năm mặt thẹo nhìn thấy, lần này có lẽ lại xong đời rồi. "Chào anh Năm, mày làm cái gì ở đây?" "Anh Năm, em vừa rồi bị Trần Hùng hút sọn, bị thương có chút nặng, cho nên đến bệnh viện băng bó cái đầu." Hoàng Duy Thành tươi cười nói. Năm mặt thẹo nhìn Hoàng Duy Thành một lúc lâu, hắn giờ phút này có chút suy nghĩ gì đó ở trong đầu, hắn nghĩ tới bản thân hắn mấy ngày nữa liền phải đi đến chỗ nguy hiểm. Hắn sợ sau khi em gái phẫu thuật thành công lại không có người ở bên cạnh chăm sóc, hắn giờ phút này trên người vẫn còn một ít tiền, hắn muốn thuê người chăm sóc cho em gái của hắn, nhưng hắn thân là một tay giang hồ, thuê người cũng không ai dám nhận, bây giờ hắn gặp được Hoàng Duy Thành liền nghĩ ra một cái biện pháp. "Hoàng Duy Thành, mày giúp tao một việc, tao cho mày 300.000. Năm mặt thẹo lạnh lùng nói. "Anh Năm, em là người lương thiện, em không làm mấy chuyện phạm pháp." Hoàng Duy Thành ở bên ngoài cười nói vui vẻ, nhẹ nhàng từ chối, nhưng ở trong lòng lại có chút sợ hãi, sợ rằng năm mặt thẹo ép buộc hắn làm chuyện phạm pháp. "Ai bắt mày làm chuyện phạm pháp, mấy ngày tới tao có chuyện quan trọng phải rời đi, em gái tao phẫu thuật thành công sợ không có người chăm sóc, cho nên muốn thuê mày chăm sóc cho em gái của tao một thời gian." Năm mặt thẹo không nhanh không chậm nói. "Anh Năm muốn nhờ em chăm sóc cho em gái của anh Năm?" Hoàng Duy Thành hỏi. "Đúng vậy, tao thấy mày là người thật thà, cho nên mới nhờ mày giúp, tao cũng không để mày chịu thiệt, cầm lấy 300.000 thay tao chăm sóc em gái của tao, đợi khi tao trở về, tao lại cho mày thêm 200.000. Năm mặt thẹo nhìn Hoàng Duy Thành nói. Hoàng Duy Thành muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt hình viên đạn của năm mặt thẹo, Hoàng Duy Thành có chút không biết phải trả lời làm sao cho đúng, hắn giờ phút này chỉ muốn chuồn lẹ khỏi nơi này, nếu còn ở lại sợ rằng sẽ tự rước họa vào thân. "Anh Năm, em sợ là không giúp anh Năm được." "Mẹ mày, tao đã tự mình nhờ vả mà mày còn dám từ chối. Mày không muốn tiếp tục làm ăn ở chợ Bình Tây nữa hả?" Năm mặt thẹo uy hiếp. "Em nhận, em nhận." Hoàng Duy Thành ngay lập tức đáp ứng, hắn không muốn đồng ý nhưng cũng phải đồng ý, nếu không cuộc sống của hắn sau này sẽ không được yên ổn. "Tốt, 7 ngày sau đến chăm sóc em gái của tao, mày không đến thì đừng trách tao vô tình." Năm mặt thẹo thả cái áo Hoàng Duy Thành ra, thả Hoàng Duy Thành rời đi. Hoàng Duy Thành được thả ra, ngay lập tức bỏ chạy đi đóng tiền viện phí, quả nhiên là thứ 6 ngày 13, đi ra ngoài đường thật xối quẫy. Chương 14, dứt khoát. Chương 14, dứt khoát. Hoàng Duy Thành hớt hả chạy ra bên ngoài, ngày hôm nay đối với hắn đúng là một ngày xui xẻo, sáng sớm tuy rằng thuận lợi, nhưng buổi trưa liền bị người ta hút sọn, đi bệnh viện lại gặp năm mặt thẹo, không biết lát nữa còn sẽ có chuyện gì tới nữa đây. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, đóng tiền viện phí, sau đó mua một vài liều thuốc mà bác sĩ dặn dò sau đó trở về, thời gian đã không còn sớm, bây giờ không mau về nhà chế biến tốt mỡ liền trễ buổi chợ chiều. Hoàng Duy Thành tốc độ cực nhanh, chưa tới 15 phút liền chạy về đến nhà, hắn không chần chừ một chút nào bắt tay vào làm việc, đem đám mỡ heo xử lý sạch sẽ. 2 tiếng trôi qua hắn thành công chế biến được 10 hũ tốt mỡ cũng xem như là hoàn thành nhiệm vụ chiều ngày hôm nay. Phụ, tuy rằng trễ một chút, nhưng bây giờ đến cũng không muộn. Hoàng Duy Thành tốc độ cực nhanh, đem thịt heo móc lên xe đạp, tốc độ cực nhanh chạy đến chợ Bình Tây. Vừa đến nơi người đi chợ đã đông đúc cực kỳ, chỗ sạp hàng của hắn cũng có một đám người đi chợ tụ họp lại một chỗ. "Chị còn tưởng là em không tới nữa chứ?" "Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay đi bệnh viện một chuyến, cho nên trễ giờ, các chị đợi em một chút." Hoàng Duy Thành gãi đầu, hắn ngay lập tức đem thịt heo đã chuẩn bị sẵn từ trước để lên quầy hàng, cũng không quên đem tóp mỡ bản thân đã chuẩn bị bày ra. "Tóp mỡ hôm nay cũng chỉ có 10 hộp thôi sao? Chị còn định mua thêm mấy hộp cho thằng con trai nhà chị, nó đi học đại học, bình thường không được ra ngoài, cơm ở căn tin trường thì không được ngon, có tóp mỡ cho nó ăn với cơm cũng xem như là không tệ, đáng tiếc em bán quá ít. Chị muốn mua mấy hộp, ngày mai em chuẩn bị cho chị." "10 hộp. Sáng ngày mai chị đến, 10 hộp liền để cho chị." "Ha ha. Vậy được, ngày hôm nay chị không tranh giành với người khác nữa. Bán cho chị nửa kg thịt heo đi." Chị khách quen cười nói vui vẻ với Hoàng Duy Thành. Hoàng Duy Thành mỉm cười vui vẻ cắt thịt cho khách hàng, sau đó lần lượt có khách hàng ghé thăm, không ngừng mua thịt, không ngừng mua tóp mỡ, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, sạp hàng của hắn đã bán sạch không còn lại gì. 5 giờ mở hàng, vừa đúng 7 giờ liền bán hết hàng, có thể dọn hàng. Thành cháu buôn bán cũng thật thuận lợi, ước gì chú có một phần bản lĩnh nói chuyện như cháu. Chú Tư bán cá thở dài một hơi nói, chú bán hàng đã mấy chục năm, có rất nhiều khách quen, cháu làm sao có thể so sánh, cháu chỉ là may mắn một chút mà thôi. Hoàng Duy Thành khiêm tốn nói, được rồi, cháu cũng đừng khiêm tốn, để dành riêng ra một phần tiền để cưới vợ có hiểu hay không? Chú Tư bán cá cười nói, cảm ơn chú Tư, cháu dọn hàng về nhà đây. Hoàng Duy Thành lay hay dọn đồ. Hàng bán thịt heo của hắn cũng không phải là hàng nghỉ sớm nhất, xung quanh cũng đã có không ít người bán xong hàng hóa trở về nhà. Hôm nay trời vẫn còn sớm, đi mua thịt heo cùng mỡ heo về nhà chế biến sớm một chút, ban đêm lại có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi. Lấy xong thịt heo cùng mỡ heo ở chỗ chú Hai Liên, Hoàng Duy Thành đạp xe trở về nhà. Vừa về đến nhà hắn liền nhìn thấy có một bóng người quen thuộc đang đứng ở trước của nhà hắn đợi hắn. Người này hình như là bạn gái của nguyên chủ, người đã ép nguyên chủ tiết kiệm đến cùng cực. Hoàng Duy Thành, tại sao hơn một tuần này anh không đem tiền sinh hoạt phí đến cho em? Anh có biết là trong một tuần này em sống rất khổ sở hay không? Đặng Thu Thảo nhìn thấy Hoàng Duy Thành xuất hiện, cô ta ngay lập tức quát lớn. Hoàng Duy Thành không có quan tâm, mở cửa dắt xe vào nhà, bật lên cái bóng đèn điện mờ mờ ảo ảo. Một thân mồ hôi trên người ướt đẫm khiến cho mùi hôi thối từ trên người của hắn tỏa ra, khiến cho Đặng Thu Thảo không dám đến gần. Nhìn thấy cảnh này Hoàng Duy Thành lắc đầu, bản thân không thèm để ý đến người phụ nữ này, cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ đi vào bên trong nhà tắm rửa. Hoàng Duy Thành, tại sao anh lại không trả lời? Đặng Thu Thảo lại quát lớn, nhưng cô ta lại không dám bước vào bên trong nhà của Hoàng Duy Thành, nơi này quá hôi thối, quá dơ bẩn. Cô ta sợ bản thân bị nhiễm bẩn bởi nơi này, cho nên chỉ đứng ở bên ngoài. Hoàng Duy Thành tắm rửa sạch sẽ bước ra bên ngoài, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Đặng Thu Thảo hỏi: "Cô đến đây có chuyện gì? Một tuần rồi, tại sao anh lại không mang tiền sinh hoạt phí cho em? Anh không còn yêu em nữa sao? Không còn muốn cưới em nữa sao?" Đặng Thu Thảo sau hơn 10 phút chờ ở bên ngoài cũng đã lấy lại bình tĩnh, cô ta ngay lập tức nũng nịu, chỉ cần cô ta nũng nịu Hoàng Duy Thành liền sẽ đem hết tâm can của hắn trao cho cô, tiền bạc cũng là một trong số đó. "Tiền sinh hoạt phí của cô liên quan gì đến tôi? Cô không đi hỏi cha mẹ của cô lại đi hỏi tôi là có ý gì?" Hoàng Duy Thành lạnh lùng hỏi, hắn đã muốn gặp người phụ nữ này rất lâu rồi, chỉ là không có thời gian, hắn muốn đem mối quan hệ của hắn cùng cô ta chấm dứt ngay lập tức, hắn thật sự không muốn dây dưa với người phụ nữ này thêm một chút nào nữa, quá buồn nôn, quá trà xanh rồi. Anh không còn yêu em nữa sao? Không muốn cưới em nữa sao? Đặng Thu Thảo giật mình, từ khi nào mà Hoàng Duy Thành lại thay đổi thành như thế này, trước kia cô không phải chỉ cần nũng nịu một chút sẽ có được tất cả mọi thứ sao? Cưới cô? Cô xem lại gia đình của cô đã đối xử với tôi như thế nào đi. Cô chỉ muốn rút tiền từ chỗ tôi mà thôi, cô từ khi nào muốn cưới tôi? Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao? Lần trước tặng cho cô một chiếc xe đạp xem như là phí chia tay, sau này đừng gặp lại nhau nữa, phiền phức. Hoàng Duy Thành dứt khoát nói chia tay, hắn không muốn đêm dài lắm mộng, phiền phức quấn thân. Đặng Thu Thảo kinh ngạc khi nghe được những lời mà Hoàng Duy Thành nói, rõ ràng là từ trước đến nay hắn rất yêu thương cô, nghe lời cô, chỉ cần cô muốn cái gì là hắn sẽ ngay lập tức đáp ứng cô. Đúng là cô không muốn cưới hắn, nhưng đó là chuyện của sau khi cô tốt nghiệp đại học, không có tiền của hắn, cô làm sao sống bây giờ, làm sao đóng tiền học phí bây giờ? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện cô gian díu sau lưng hắn? Không thể nào, cô quen người kia ở trong trường học, Hoàng Duy Thành làm sao biết được, chắc chắn là có người phụ nữ nào đó quyến rũ Hoàng Duy Thành, khiến cho Hoàng Duy Thành chia tay với cô, người phụ nữ nào lại to gan như vậy, dám cướp con dê béo từ tay cô. Anh Thành, mở cửa cho em, mở cửa cho em, chúng ta nói chuyện rõ ràng có được hay không? Đặng Thu Thảo lại nũng nịu, cô muốn biết lý do tại sao Hoàng Duy Thành lại chia tay với cô không thể để cho con dê béo này tuột khỏi tay cô được. Cút, đừng làm phiền đến tôi nữa, nếu không đừng trách tôi vô tình. Giọng nói của Hoàng Duy Thành từ bên trong phòng vang ra, ngay lập tức khiến cho Đặng Thu Thảo sợ hãi, cô ta chưa bao giờ cảm nhận được Hoàng Duy Thành tức giận như vậy. Đặng Thu Thảo dắt xe rời đi, lúc này Hoàng Duy Thành mới mở cửa bước ra bên ngoài, hắn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng thì thứ phiền phức nhất trong cuộc đời của nguyên chủ hắn cũng đã giải quyết ổn thỏa, mọi chuyện với Đặng Thu Thảo cũng xem như là kết thúc. Chương 15, Trương Huệ Lan. Chương 15, Trương Huệ Lan. Hoàng Duy Thành trở lại cuộc sống như hàng ngày, sáng sớm ra chợ bày hàng, buổi tối lại về nhà ngủ say một giấc, thời gian cứ như thế trôi qua 7 ngày. Ngày hôm nay là ngày mà hắn đã hứa với Năm Mặt Thẹo đến bệnh viện chăm sóc cho em gái của Năm Mặt Thẹo, hắn tuy rằng không muốn, nhưng hết cách đành phải đi một chuyến. Trong khoảng thời gian này tiền tài hắn tích góp cũng được một ít, hắn dự định tuần sau liền sẽ đổi nơi ở, hắn không thể ở cái phòng trọ tồi tàn như thế này nữa, hắn cũng nên mua một cái gì đó để cung cấp cho việc buôn bán của mình. Thôi thời gian không còn sớm, tranh thủ chạy đến bệnh viện. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi đứng dậy dắt xe đạp ra bên ngoài. Nhìn chiếc xe đạp tồi tàn của mình mà lắc đầu, dự định của hắn quá nhiều, cần quá nhiều tiền, bây giờ đổi chỗ ở, mua một số đạp liền không còn lại bao nhiêu tiền, muốn đổi một chiếc xe mới cũng khó khăn. Đạp xe một đường đến chợ Bình Tây, hắn vội vàng viết một tấm biển nghỉ bán một đoạn thời gian, sau đó lại chạy đến bệnh viện. Tao còn tưởng mày không đến nữa chứ. Năm Mặt Thẹo đang đứng ở bên ngoài cổng bệnh viện hút thuốc chờ đợi Hoàng Duy Thành, hắn cũng lo lắng sợ rằng Hoàng Duy Thành không đến. Anh Năm, em làm sao dám không đến chứ? Hoàng Duy Thành tươi cười nói. Cầm lấy, 300.000 tao đã hứa với mày. Năm Mặt Thẹo đem hết toàn bộ tiền tích góp của mình đưa cho Hoàng Duy Thành, tuy rằng số tiền này không nhiều, chỉ bằng một tháng tiền lương của công nhân bình thường, nhưng hiện tại trong tay hắn chỉ có bấy nhiêu tiền đó mà thôi. Anh Năm không cần đưa nhiều như vậy. Hoàng Duy Thành cầm tiền của Năm Mặt Thẹo trong tay có chút lo lắng, số tiền này bỏng tay cực kỳ, hắn sợ tương lai xảy ra chuyện, bản thân liền bị cuốn vào vòng xoáy của đám giang hồ khó thoát ra. Giữ lấy đi, thay tao chăm sóc em gái tao một đoạn thời gian. Nếu như tao không trở về, em gái tao nhờ mày chăm sóc, đợi đến khi nó hồi phục sức khỏe, nó có thể tự mình chăm sóc bản thân mình, đến lúc đó mày cũng không cần quan tâm nữa. Nam mặt theo dặn dò, lần này hắn rời đi khó mà có thể quay lại, hắn không có huynh đệ nào để nhờ vả, chỉ có thể ký thác một chút hy vọng nhỏ nhoi lên người của Hoàng Duy Thành mà thôi. Anh Nam, tao biết mày muốn hỏi cái gì, nhưng người làm nghề này sống nay chết mai, tao cũng như vậy, lần này không thể không đi, em gái tao nhờ mày vậy. Nam mặt theo nói xong, vỗ vai Hoàng Duy Thành một cái, rít một hơi thật mạnh, sau đó rời khỏi bệnh viện. Hoàng Duy Thành nhìn thấy bóng lưng của Nam mặt theo rời đi, hắn lúc này có chút do dự, hắn không biết bản thân hắn có nên chăm sóc cho em gái Nam mặt theo hay không. Nam mặt theo tuy rằng là người hung ác, nhưng đối với anh em, người nhà lại rất tốt, xem như giúp hắn một lần vậy. Hoàng Duy Thành lắc đầu, hắn không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai, làm người hai đời suy nghĩ cũng khác người bình thường rất nhiều. Hắn sợ quyết định sai sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân, nhưng hắn cũng sợ một khi Nam mặt theo trở về không nhìn thấy hắn chăm sóc cho em gái của Nam mặt theo thì hắn cũng xong đời. Hoàng Duy Thành lắc đầu thở dài một hơi, đốt một điếu thuốc hút để lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhìn lên bầu trời suy nghĩ lung tung một chút, hắn đời trước được người nhà bảo bọc quá kỹ cho nên không hiểu được cái khổ của những người lao động. Đời này đã hơn một tháng trôi qua vất vả, làm một người lao động chân tay tất bật từ sáng đến tối, lo bữa nay bữa mai, không có người thân bên cạnh, không có gia đình, lủi thủi một mình, hắn cảm thấy đời này của hắn thật sự quá kém so với đời trước. Đi thôi. Hoàng Duy Thành dập đi điếu thuốc, đi đến phòng bệnh của em gái Nam Mặt Thẹo. Bước vào phòng bệnh, Hoàng Duy Thành chỉ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp nằm ở trên giường bệnh, thiếu nữ so với Nam Mặt Thẹo hoàn toàn khác biệt, từ dung mạo cho đến khí chất, không có một chút nào giống với Nam Mặt Thẹo là dân anh chị. Anh là bạn của anh hai em sao? Trương Huệ Lan nhìn thấy người tới, cô đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn người này không giống với những gì mà cô tưởng tượng từ trước đó, cô còn tưởng anh hai của cô sẽ để cho một tên đàn em nào đó đến chiếu cô, nhưng mà người này hình như không phải. Đúng vậy, chào em. Hoàng Duy Thành nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt có chút rung động, nhưng rất nhanh tâm tình của hắn liền bình tĩnh trở lại. Em còn tưởng anh hai sẽ sai đàn em của anh ấy đến chăm sóc em nữa chứ. Chào anh. Trương Huệ Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hoàng Duy Thành không có trả lời, hắn chỉ ngồi ở một góc, nhìn thấy ở trên bàn có không ít sách, từ khi xuyên không đến năm 1996 cho đến nay hắn chưa từng động vào sách, nhìn thấy mấy quyển sách ở bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp, hắn liền nhớ về bản thân ở kiếp trước. Kiếp trước một ngày 24 tiếng ngoài làm việc ra thì sở thích duy nhất của hắn chính là đọc sách cùng nấu ăn, kiếp này của hắn thì không được rảnh rỗi như vậy, buôn ba ở bên ngoài kiếm tiền, những chuyện yêu thích cũng đã không còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Anh biết chứ sao? Trương Huệ Lan nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Duy Thành, cô có chút kinh ngạc, chẳng lẽ người này cũng là sinh viên đại học giống cô sao? Biết chứ. Không biết chứ làm sao tính toán, làm sao sống được ở cái chợ lớn phức tạp này? Hoàng Duy Thành mỉm cười đáp, nguyên chủ quả thật là người không biết chữ, nhưng hắn thì khác, trước đây từng là luật sư, đọc không biết qua bao nhiêu quyển sách, hắn làm sao có thể mở miệng nói ra được bản thân không biết chữ. Em là Trương Huệ Lan, là sinh viên của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Trương Huệ Lan mỉm cười nói, cô là một sinh viên ưu tú, nếu không phải bị bệnh, bây giờ có lẽ cô đang ở trường học, chứ không ở bệnh viện một mình chật vật như thế này. Anh là Hoàng Duy Thành, một tiểu thương nhỏ ở chợ Bình Tây. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, hắn không ngờ rằng em gái của Nam Mặt Thẹo lại là sinh viên đại học, cũng không ngờ rằng em gái của Nam Mặt Thẹo lại học trường sư phạm, tương lai sẽ trở thành cô giáo, anh trai làm giang hồ, em gái nào giáo viên quả thật có chút trái ngược hoàn toàn. Anh trai của em trước kia cũng không phải là người như vậy, anh ấy từng là sinh viên xuất sắc của trường đại học kinh tế, chỉ là có một số chuyện xảy ra, 8 năm trước liền bỏ học, lao vào vòng xoáy kim tiền. Trương Huệ Lan biết tại sao anh hai của cô trở thành như người hiện tại, trở thành một người thô tục thứ mà anh hai của cô từng ghét nhất. Gia đình cô ngày xưa cũng là bậc trung lưu ở Sài Gòn, nhưng 8 năm trước đột nhiên phá sản không còn lại gì, anh hai của cô nghỉ học kiếm tiền, lo cho cô ăn học hết cấp 3, rồi lại phải lo cho cô học đại học, không biết từ bao giờ anh hai của cô trở thành một tên du côn, du đãng, khiến cho một con người có học thức hoàn toàn thay đổi, biến thành một người mang dợ. Số phận của mỗi người đều khác nhau, con đường của anh Năm đã chọn có lẽ đối với em là không đúng. Nhưng có một số việc bắt buộc anh Năm phải chọn như vậy, không chọn như vậy, anh Năm làm sao có thể chăm sóc cho em, làm sao có thể chữa bệnh cho em được đây? Hoàng Duy Thành thở dài một hơi nói. Hắn không có đồng cảm cho Năm Mặt Thẹo, hắn cũng không có nói lựa chọn của Năm Mặt Thẹo là đúng hay là sai, đúng hay sai là do Năm Mặt Thẹo suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy Năm Mặt Thẹo là một người anh trai không tệ mà thôi. Chương 16, hàng lầu. Chương 16, hàng lầu. Năm Mặt Thẹo rời khỏi bệnh viện, hắn dập đi điếu thuốc đáng hút dỡ trên miệng, lái chiếc Honda cùng 81 của mình chạy trở về trụ sở. Năm Mặt Thẹo, tao còn tưởng rằng mày không tới nữa chứ. Nguyễn Thiện nhìn thấy Năm Mặt Thẹo đi tới, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đã nhận tiền của mày, không tới danh tiếng của tao không phải sẽ mất hết sao? Năm Mặt Thẹo bên ngoài thì nói như vậy, nhưng bên trong lại lo lắng vô cùng, sợ rằng chuyến này đi sẽ khó mà quay lại. Đám đàn em đã sẵn sàng rồi, súng cũng đã chuẩn bị cho mày. Nguyễn Thiện ném tới cho Năm Mặt Thẹo một khẩu súng lục mạ cạ rộ VM, Liên Xô. Bọn mày còn chuẩn bị được cả súng? Năm Mặt Thẹo kinh ngạc hỏi. Tất nhiên chuẩn bị đầy đủ, dù sao lô hàng này lớn như vậy, tao cũng không muốn thất thoát, anh em đi theo tao cũng rất trung thành, tao làm sao có thể để cho anh em hy sinh tính mạng được. Nguyễn Thiện nói. Bốn chiếc xe cải tiến tay kéo có đủ kéo hàng hay không? Bọn mày chuẩn bị có hơi ít người. Năm Mặt Thẹo nhìn thấy người đi theo hắn chỉ có 40-50 người, hắn có chút nhíu mày. Người không còn nhiều, mày cũng biết người bên trên mới xuống, anh em tổn thất không ít. Nguyễn Thiện thở dài nói. Trực diện luôn sao? Đúng vậy, cũng may là đẩy lui bọn nó ra khỏi địa bàn của chúng ta, gián điệp lần này bị tóm cho nên tin tức có chút sai lầm. Được rồi, 40-50 thì 40-50 vậy. Nam Mặt Thẹo thở dài hết cách, 40, 50 người có còn hơn không? Nam Mặt Thẹo, thuận lợi. Nguyễn Thiện mở miệng nói. Ờ. Nam Mặt Thẹo lái chiếc Honda Cub 81 của mình rời khỏi trụ sở, súng lục vắt ở bên hông, tốc độ tăng nhanh chạy đến đường Hải Thượng Lạc Ông, chạy đến địa điểm giao dịch. Đại ca Nam Mặt Thẹo lần này thật sự khó mà thoát được. Long Chọc với táng mắt kiếng đợi lâu như vậy, lô hàng lần này bọn nó sẽ ra tay, nhưng chỉ cần bọn nó ra tay, sau này liền dễ giải quyết. Lý Đại Ca tính toán rất kỹ càng, dạ tâm của hắn không chỉ dừng lại ở chợ Bình Tây, hắn muốn luôn cả đường Hải Thượng Lạc Ông, chợ Kim Biên, lần này hợp tác với Long Chọc cùng táng mắt kiếng hy vọng sẽ không xảy ra sơ suất. Đường Hải Thượng Lạc Ông, khu vực giao dịch. Nam Mặt Thẹo xuất hiện, sau lưng của hắn là 4 chiếc xe cải tiếng tay kéo chạy tới, tiếng động rất là nhỏ nhẹ, không có khiến cho người nào chú ý đến. Nam Mặt Thẹo vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến cho đối phương kinh ngạc, bọn hắn không ngờ rằng người giao dịch với bọn hắn lần này là Nam Mặt Thẹo. Nam Mặt Thẹo là mày thật hả? Tuấn Cận nhìn thấy Nam Mặt Thẹo xuất hiện, hắn không chỉ vui mà còn cảm thấy sảng khoái. Tuấn Cận, mày thay anh Hải làm việc sao? Nam Mặt Thẹo nhíu mày, trước kia những chuyện giao dịch nhỏ lẻ như thế này toàn là đám đàn em ra mặt, nhưng không ngờ lần này một nhân vật chủ chốt như Tuấn Cận lại xuất hiện. Đúng vậy, lần này may mắn gặp tao, nếu không mày có thể không về được rồi. Tuấn Cận cười nói, mày cũng biết Lý Đại Ca là người như thế nào có đúng hay không? Thằng chó đó muốn thôn tính cả chợ Bình Tây thì cũng thôi đi, còn dám kích động táng mắt kiếng, Long Chọc cướp hàng, mẹ nó dám tính toán trên đầu của anh Hải. Tuấn Cận giận dữ mắng. Nhưng tại sao lại là tao? Nam Mặt Thẹo có chút không hiểu. Mày từng là anh em kết nghĩa với anh Hải, mày bây giờ là người của bảy lựu đạn, mày xảy ra chuyện ở Hải Thượng Lang Ông chắc chắn sẽ khiến cho anh Hải tức giận, dẹp Hải Thượng Lang Ông, đem bảy lựu đạn phế bỏ, thậm chí những thằng tham gia vào chuyện lần này cũng sẽ bị xử lý sạch sẽ. Tuấn Cận không nhanh không chậm nói. Anh Hải có gián điệp ở chỗ của Lý Đại Ca sao? Nam Mặt Thẹo hỏi. Có. Tất nhiên là có. Tuấn Cận cười cười đáp. Được rồi, Tuấn Cận lần này tao lại nợ mày một thân tình, lần sau tao sẽ trả lại đầy đủ. Nam Mặt Thẹo cảm thấy may mắn vì trước đây từng kết thành huynh đệ với Tuấn Cận, không có Tuấn Cận lần này hắn thật sự khó sống. Được rồi, lấy hàng đi. Nhưng tao chỉ giúp mày được đến đây thôi, còn về chuyện tiếp theo, tự mày phải xử lý rồi. Tuấn Cận chỉ giải quyết chuyện ở chỗ giao dịch, những chỗ khác hắn không thể giải quyết được, nhưng hắn cũng không có nói cho Nam Mặt Thẹo biết. Hắn muốn nhìn xem Nam Mặt Thẹo bản lĩnh bây giờ so với trước kia như thế nào, nếu như Nam Mặt Thẹo không còn là Nam Mặt Thẹo năm đó, hắn cũng không cần người anh em này nữa. Ừ. Nam Mặt Thẹo sai người chuyển hàng, hắn cũng giao tiền cho Tuấn Cận. Tốt lắm, tiền đủ rồi, chuyển hàng đi. Tuấn Cận cho đàn em giúp Nam Mặt Thẹo chuyển hàng lên xe cải tiến. Nam Mặt Thẹo cũng rất cẩn thận, hắn leo lên từng chiếc xe cải tiến kiểm tra hàng, nhìn những lô hàng lậu khổng lồ ở trước mặt khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Hắn từng là sinh viên đại học, hắn biết những lô hàng lậu như thế này sẽ khiến cho kinh tế của đất nước ảnh hưởng như thế nào. Những lô hàng lậu này nhìn bên ngoài thì chất lượng, giá rẻ thật đấy, nhưng bên trong toàn là đồ không ổn định, 7-8 phần đều là đồ ăn trộm ăn cắp. Nhưng giá cả tiện nghi, cho nên bị những tay giang hồ khét tiếng như Hải Bánh thu mua, sau đó phân phối lại cho những đàn em ở bên dưới buôn bán. Ở bên trong này cũng không chỉ có thuốc lá, còn có những mặt hàng khác, tựa như tiền giả. Nam Mặt Thẹo mày vẫn luôn cẩn thận như vậy. Tuấn Cận cười nói, không cẩn thận sao được, đến lúc xảy ra chuyện tạo khó mà sống, mày cũng biết tao rất cần tiền mà, có đúng không? Nam Mặt Thẹo tiếp tục kiểm tra hàng hóa. Mày có thể quay về làm việc cho anh Hải, anh Hải vẫn đợi mày trở về. Tuấn Cận trong lòng cũng muốn Nam Mặt Thẹo trở về, nhưng phải xem chuyện lần này Nam Mặt Thẹo có thể vượt qua được hay không cái đã. Chuyện năm đó, tao không quên được, xin lỗi. Nam Mặt Thẹo thở dài nhảy xuống xe. Thôi mày đã không quên được, tao cũng không ép mày trở về. Hàng hóa thế nào? Hàng vẫn ổn, chỉ lô thuốc lá lần này không phải là hàng tốt nhất. Nam Mặt Thẹo nói. Hết cách, biên giới dạo gần đây có chút hỗn loạn, hàng tốt khó mà về đến được nơi. Tuấn Cận giải thích. Chuyển hàng xong xuôi, Tuấn Cận cũng không có nán lại ở nơi này thêm nữa, hắn biết một lát nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra, Nam Mặt Thẹo chắc chắn khó mà rời khỏi đường Hải Thượng Lãng Ông được. Nam Mặt Thẹo, hy vọng có năm sau có thể gặp lại mày. Tuấn Cận nhìn Nam Mặt Thẹo nói thêm một câu cuối cùng, sau đó leo lên xe rời đi. Nam Mặt Thẹo không có trả lời, hắn chỉ gật đầu một cái, hắn biết ý trong lời nói của Tuấn Cận như thế nào, có lẽ đoạn đường tiếp theo không dễ đi, nhưng cho dù là như vậy hắn vẫn phải đi, ở nhà còn có em gái của hắn đang chờ đợi hắn. Tốc độ bốc hàng rất nhanh, 4 chiếc xe cải tiến kéo tay đã chất đầy hàng, trời đã không còn sớm, bây giờ tranh thủ trở về, hắn biết trở về cũng sẽ không dễ dàng, lần này có thể sẽ hy sinh không biết bao nhiêu anh em nữa đây. Anh Năm ở phía trước hình như có người. Một tên đàn em chạy lên, báo cáo tình hình cho Nam Mặt Thẹo. Tuấn Cận vừa rời đi, lại có người tới, tất cả anh em chuẩn bị một chút đi. Nam Mặt Thẹo thở dài một hơi, cây súng lục bên hông cũng ngay lập tức móc ra. Những anh em đang ở trên xe cũng ngay lập tức lấy mã tấu đã chuẩn bị từ trước nhảy xuống xe, đón tiếp người tới. Chương 17, cướp hàng. Chương 17, cướp hàng. Bên ngoài đường Hải Thượng Lăng Ông, Long Chọc dẫn theo mấy trăm anh em kéo tới, hắn đã chờ đợi món hàng này rất lâu rồi, hắn lần này muốn hốt một mẹ gọn gàng, dù sao người ta cũng đã dâng hàng đến tận miệng. Hắn không quan tâm đến lời uy hiếp của Tuấn Cận, hắn không có nhát gan như Tám Mắt Kiếng. Hắn cũng không có sợ Hải Bánh hay những bang đảng khác nhắm vào hắn. Long Chọc, mày thật sự muốn cả tao? Nam Mặt Thẹo rút ra khẩu súng lục, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chỉ thiên lên trời hù dọa. Nam Mặt Thẹo, mày muốn làm chó cho Lý Đại Ca cả đời sao? Về dưới trướng tao đi, tao sẽ không để tâm chuyện mày phản bội bảy lựu đạn hay Lý Đại Ca, chỉ cần mày theo tao, mọi chuyện ở chợ lớn này tao thay mày giải quyết. Long Chọc hung hăng nói. Long Chọc, mày biết Lý Đại Ca nắm tóc tao mà có đúng không? Tao không thể rời đi. Nam Mặt Thẹo lắc đầu thở dài một hơi nói. Mẹ nó, Ngày hôm nay một là mày để hàng lại, tao cho mày một con đường sống, hai là cả mạng của mày cùng với số hàng này đều sẽ nằm luôn tại đây. Long Trọc huýt sáo một cái, bốn đường thoát khỏi nơi này ngay lập tức bị phong tỏa.
Bằng.
Nam Mặt Thẹo không có nói nhiều, súng trên tay ngay lập tức bắn ra một viên, hắn muốn kéo đám cớm đang mai phục ở bên ngoài tiến vào, chỉ có như thế hắn mới có cơ hội chạy thoát. Nam Mặt Thẹo mày đúng là thằng ngu, cho dù có nổ súng cũng không có ai cứu được mày. Long Trọc cười lớn, vác mã tấu lao tới. Nam Mặt Thẹo cười lạnh, súng trên tay nhắm thẳng vào đầu của Long Trọc bắn một phát, chỉ là làm cho hắn không ngờ tới là súng chỉ có một viên, hắn thật là ngu xuẩn vì đã không kiểm tra kỹ càng. Nam Mặt Thẹo mày đúng là thằng ngu, mày nghĩ Lý Đại Ca sẽ để cho mày nguyên một băng đạn sao? Chết mẹ mày đi. Long Trọc lao tới, mã tấu trên tay chặt xuống. Mẹ kiếp. Nam Mặt Thẹo ngay lập tức lui lại phía sau một bước, nắm đấm của hắn nhanh nhẹn đấm ra một cú, hắn từng học qua boxing, cho nên thực lực mạnh hơn đám người Long Trọc rất nhiều. Các anh em, chém chết mẹ bọn nó cho tao, cướp lấy hàng, đêm nay anh em chúng ta mở tiệc. Long Trọc cho dù bị đấm một đấm, nhưng hắn không có sợ hãi, ngay lập tức vác mã tấu chém tới liên miên. Giết chúng nó. Máu nóng trong người của Nam Mặt Thẹo nổi lên, rút con dao găm ở thắt lưng quần ra ngoài cùng với Long Trọc giao thủ. Chiến trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, người của Nam Mặt Thẹo chỉ có 40, 50 người, không có cách nào chống trả được hơn 300 đàn em của Long Trọc. Đại ca mau chạy, bọn chó này quá đông. Đàn em của Nam Mặt Thẹo sợ hãi, vứt mã tấu chạy vội vào một cái hẻm. Hỗn loạn, máu me khắp nơi không ngừng vung ấy, tuy rằng đám giang hồ này ra tay rất là tàn độc, nhưng bọn chúng chỉ chém người chứ không có giết người, bọn chúng biết giết người là phạm pháp, còn chém người chỉ là gây rối mất trật tự mà thôi, cùng lắm bị phạt hành chính hoặc là tạm giam một tháng là hết cỡ, cho nên bọn chúng chém nhau rất hăng, nhưng không có giết người. Long Trọc vác mã tấu đuổi theo Nam Mặt Thẹo, giờ phút này chỉ có chạy mới có thể sống sót, cho nên Nam Mặt Thẹo kệ mẹ lô hàng của Lý Đại Ca, hắn thục mạng mà chạy. Bỏ qua mấy thằng lồn côn đi, đuổi theo Nam Mặt Thẹo. Đại ca vác mã tấu đuổi người sẽ bị bọn cơm chú ý. Mẹ bọn ngu, không vác mã tấu thì bọn mày không biết dùng nắm đấm, đập chết mẹ nó hả đám ngu. Long Trọc dừng lại, hắn sai đàn em của mình truy đuổi Nam Mặt Thẹo. Lần này hắn muốn phế Nam Mặt Thẹo, hắn muốn nhìn xem phản ứng của Hải Bánh như thế nào, hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi, hắn không sợ chút nào. Một đám mấy chục thằng vứt mã tấu xuống đường, chia ra bốn phương tám hướng truy đuổi Nam Mặt Thẹo, còn đám người còn lại ở lại kiểm tra hàng. Đại ca hàng hóa đầy đủ, lần này chúng ta kiếm lời. Ha ha. Tuấn Cận, Hải Bánh không phải bọn mày rất bá đạo sao? Tao đợi bọn mày. Long Trọc cười lớn, hắn lần này tự mình xuất thủ chính là muốn để cho Hải Bánh nhìn xem hắn có lá gan hành động, không sợ hậu quả. Đại ca, bây giờ chuyển số hàng này về trụ sở hay sao? Mày bị ngu hả? Chuyển về cho chết à? Một nửa giao theo ước hẹn, một nửa bán ra biên giới đi, thu được bao nhiêu liền thu. Long Trọc cũng không phải thằng ngu, hàng này là do Hải Bánh cung cấp, hắn đã cướp hàng còn dám buôn bán ở địa bàn do Hải Bánh quản lý, chắc chắn sẽ bị chú ý, thậm chí là bị thủ tiêu. Đám đàn em của Long Trọc ngay lập tức chuyển hàng đến một khu vực khác, bọn chúng muốn nhanh chóng tiêu thụ hết đám hàng hóa mới cướp được này. Lúc này tại một bên khác, Nam Mặt Thẹo không ngừng bỏ chạy thẳng về phía trước, hắn lúc này bị thương không nhẹ, vừa rồi bị một tên đàn em của Long Trọc chặt một nhát ngay lùng, khiến cho tấm lưng của hắn nhuốm máu tươi. Nam Mặt Thẹo đứng lại. Mẹ thằng chó, mày chạy không thoát. Đám đàn em của Long Trọc không có từ bỏ, tuy rằng trên tay không vác theo mã tấu, nhưng cũng có một hai tên nhặt được ở dưới đường cái gì liền dùng cái đó làm vũ khí. Mẹ chúng mày, muốn đánh, tao liền đánh với bọn mày. Nam Mặt Thẹo vừa chạy vừa chửi, hắn lợi dụng địa hình hẹp của đường Hải Thượng Lãng ông mà chạy, giờ phút này phía sau lưng hắn cũng chỉ có hai tên. Mẹ mày, chạy nữa đi. Nắm đấm của tên giang hồ lôn côn đấm tới, nhưng còn chưa kịp chạm vào Nam Mặt Thẹo thì đã bị Nam Mặt Thẹo cho một viên gạch vô đầu, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Mẹ mày, con chó. Tên còn lại nhìn thấy anh em của mình bị đấm ngất, hắn ngay lập tức lao tới, trên tay cầm lấy một viên gạch nhắm thẳng vào đầu của Nam Mặt Thẹo mà đập xuống. Nam Mặt Thẹo không có chú ý cho nên bị đập trúng một cú, khiến cho đầu óc choáng váng, máu đầu không ngừng chảy xuống, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, đấm cho đối phương một cái, nhắm thẳng ngay hàm mà đấm, khiến cho đối phương gục ngay lập tức. Thằng chó Nam Mặt Thẹo ở đây, anh em đuổi theo nó. Nam Mặt Thẹo nghe thấy tiếng người vang lên, hắn ngay lập tức ôm cái đầu máu bỏ chạy, hắn biết giờ phút này chỉ có chạy mới có đường sống, không chạy hắn sẽ bị đập cho tàn phế ở nơi này. Chạy được một đoạn, nhìn thấy ở đằng trước có một chiếc xe đạp mới tinh, không chần chừ một chút nào, hắn leo lên chiếc xe đạp, đạp xe mà chạy. Quân ăn cướp, đứng lại, mau bắt cướp bắt nó lại. Người phụ nữ bị Nam Mặt Thẹo cướp xe ngay lập tức hô hoán, khiến cho người dân ở xung quanh lao ra, trên tay cầm cái gì liền ném cái đó. Nam Mặt Thẹo không có quan tâm, hắn giờ phút này mặc kệ cho những người này ném cái gì lên người của mình, hắn chỉ quan tâm đến chạy trốn, chạy khỏi sự truy sát của đám đàn em của Long Trọng, cho dù hắn đang bị thương nặng cực kỳ. Mẹ nó đuổi không kịp. Thôi bỏ đi, nó dù sao nó cũng bị thương rất nặng rồi, chạy không được bao xa liền mất máu mà chết. Vậy thôi, đại ca cũng không có bảo là giết chết nó, đuổi nó chạy như vậy là được rồi. Đám đàn em của Long Trọc dừng lại không tiếp tục đuổi theo Nam Mặt Thẹo nữa, bọn hắn biết cho dù có đuổi theo cũng đuổi không kịp, chi bằng trở về cùng đại ca xử lý đống hàng hóa mới cướp được thì hay hơn. Nam Mặt Thẹo thành công đào thoát khỏi sự truy đuổi của đám đàn em của Long Trọc, hắn giờ phút này một đường chạy về chợ Bình Tây, hắn muốn nhìn thấy em gái của mình lần cuối, hắn giờ phút này có chút lo lắng Lý đại ca sẽ ra tay với em gái của hắn. Chương 18, khó. Chương 18, khó. Ban đêm, tại bệnh viện, Hoàng Duy Thành đi ra ngoài mua cho Trương Huệ Lan bữa tối. Vừa bước ra khỏi bệnh viện hắn liền nhìn thấy có mấy người đã đứng ở trước cổng bệnh viện từ trước. Đám người này không phải lần trước đi cùng Nam Mặt Thẹo sao? Chẳng lẽ bọn chúng nhắm đến mình? Cũng không đúng. Hoàng Duy Thành suy nghĩ một chút, lúc này hắn liền nhận ra được vấn đề. Đám người đang đợi ở bên ngoài không phải là đang nhắm vào hắn, mà là đang nhắm vào Trương Huệ Lan, nhắm vào em gái của Nam Mặt Thẹo. Mẹ kiếp, biết là sẽ không có chuyện gì tốt lành mà. Hoàng Duy Thành không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng Trương Huệ Lan là người vô tội, hắn không muốn cô vì Nam Mặt Thẹo mà xảy ra chuyện. Hoàng Duy Thành ngay lập tức quay đầu chạy vào bên trong bệnh viện, giờ phút này chạy ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị đám người kia chặn lại, thậm chí còn khiến cho Trương Huệ Lan nguy hiểm đến tính mạng. Nguyễn Thiện ở bên ngoài nhìn thấy Hoàng Duy Thành quay đầu trở về bên trong bệnh viện, hắn liền biết Hoàng Duy Thành đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, không ngờ chỉ là một tên thất học bán thịt heo lại thông minh như vậy. Anh Thiện, chúng ta xông vào không phải là được rồi sao? Đứng ở bên ngoài đợi biết đến bao giờ? Một tên đàn em lên tiếng hỏi. Mày điên hả? Đám quân y ở bên trong toàn có súng, ngây nhất liền bị bắn như chơi, cho nên đứng ở bên ngoài đợi là được rồi. Nguyễn Thiện cốc đầu thằng đàn em ngu ngốc của mình một cái. Lúc này từ xa một tên đàn em khác chạy xe máy đến bẩm báo với Nguyễn Thiện chuyện ở đường Hải Thượng Lạc Ông. Anh Thiện, hàng đã bị cướp như dự định, Năm Mặt Theo hình như chạy thoát rồi. Tốt, chúng mày trở về bẩm báo chuyện này cho đại ca, gọi người đi tìm bảy lựu đạn tính sổ. Nguyễn Thiện ra lệnh. Anh Thiện, không phải bảy lựu đạn ra tay cướp hàng, người cướp hàng là Long Trọc. Mẹ mày, đúng là mấy thằng ngu không biết con mẹ gì, tao nói về thông báo cho đại ca sẽ tự biết làm như thế nào, bọn mày không cần quan tâm, chỉ cần nghe theo tao là được rồi. Nguyễn Thiện có chút tức điên, hắn không hiểu tại sao hắn lại nuôi được đám đàn em ngu đần như thế này. Đám đàn em của Nguyễn Thiện cúi đầu, bọn hắn biết bọn hắn ngu ngốc, bọn hắn mà thông minh cũng chẳng phải đi làm giang hồ, cũng không muốn đi làm đám du đảng du thực, bọn hắn chỉ có liều mạng mới có cơm ăn, nhưng bị xem thường bọn hắn cũng không thích chút nào, chỉ là vì miếng cơm manh áo, bọn hắn chỉ có thể biến thành một con chó ngoan của đám người Nguyễn Thiện cùng Lý Đại Ca mà thôi. Hoàng Duy Thành chạy vào bên trong căn tin của bệnh viện, hắn biết đồ ăn ở căn tin bệnh viện không ngon, nhưng vì an toàn hắn chỉ có thể mua thức ăn ở nơi này, không đi ra ngoài được. Trở về phòng bệnh, đem cháo để đến trước mặt của Trương Huệ Lan, nhưng ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn ra bên ngoài cửa, khiến cho Trương Huệ Lan nhìn thấy hết tất cả, cô biết có chuyện không được tốt đã xảy ra. Anh Thành, có chuyện gì sao? Không có gì đâu Huệ Lan, em ăn tối đi. Hoàng Duy Thành tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với Trương Huệ Lan có một ngày, nhưng hắn cảm thấy Trương Huệ Lan so với những người mà hắn từng tiếp xúc tốt hơn rất nhiều, có lẽ từng đối mặt với cái chết, cho nên những lời nói của cô đều rất thật lòng. Anh Thành đừng có giấu em nhìn ánh mắt của anh liền nhận ra có chuyện không được tốt. Trương Huệ Lan nhìn một cái liền biết, ánh mắt này anh trai của cô từng thể hiện ra rất nhiều lần, cô rất quen thuộc. Huệ Lan, đám đàn em của anh trai của em tới rồi, có lẽ bọn nó muốn bắt em đi. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, trong ánh mắt của hắn cực kỳ lo lắng, Trương Huệ Lan mới phẫu thuật xong, bây giờ nếu như bị bắt đi, tỷ lệ tử vong chắc chắn rất cao. Em ở trong bệnh viện, đám người đó chắc chắn sẽ không dám động đến em. Em khiến cho anh gặp phiền phức rồi. Trương Huệ Lan biết là bản thân cô đã liên lụy đến Hoàng Duy Thành, có lẽ vì cô mà Hoàng Duy Thành mới bị người ta để mắt đến. Không phải lỗi của em ăn tối đi, anh ra ngoài một chút. Hoàng Duy Thành đi ra khỏi phòng bệnh, hắn một đường chạy tới chỗ của bác sĩ đã làm phẫu thuật cho Trương Huệ Lan. Bác sĩ cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Duy Thành đến tìm mình, hắn biết Hoàng Duy Thành làm nghề gì, hắn cũng đã từng nghe vợ của hắn nhắc đến Hoàng Duy Thành, là một tên bán thịt heo ở chợ Bình Tây, bán tóc mỡ ăn rất được, hắn đã từng thử qua. Cậu đến tìm tôi chắc chắn có chuyện cần nhờ, có đúng hay không? Bác sĩ nhìn nhận vấn đề rất nhanh, hắn ngay lập tức mở miệng hỏi. Bác sĩ, anh cũng biết Trương Huệ Lan là em gái của Năm Mặt Thẹo, anh cũng biết Năm Mặt Thẹo không phải là người tốt lành gì, nhưng Huệ Lan là người vô tội, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ Huệ Lan khỏi đám giang hồ ở ngoài kia. Hoàng Duy Thành nói. Chỉ như vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ như vậy thôi. Tôi chỉ là một tiểu thương bình thường, không thể bảo vệ được Huệ Lan, nhưng anh thân là quân y, trên người có quân hàm của quân đội, chắc chắn đám người kia không dám động vào, cho nên chuyện này chỉ có thể nhờ anh mà thôi. Hoàng Duy Thành từ trong túi quần móc ra 300 ngàn mà Năm Mặt Thẹo đã đưa cho hắn, hắn cũng không ngần ngại giao cho vị bác sĩ ở trước mặt. Không cần, cậu giữ lấy số tiền này đi, bảo vệ bệnh nhân là thiên chức của bác sĩ như tôi, nếu như bọn chúng dám làm vậy, tôi cũng không ngại cho bọn chúng biết như thế nào là người trong quân đội. Bác sĩ mỉm cười đáp lời. Cảm ơn bác sĩ. Cậu cũng nên cẩn thận, làm người cho lương thiện, đừng dính vào vũng nước đục này. Đã một rồi, không còn lựa chọn nào khác. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi đứng dậy, hắn cũng không có cầm lấy tiền của Năm Mặt Thẹo đưa cho hắn, hắn để tiền lại cho vị bác sĩ sau đó rời đi. Hoàng Duy Thành rời đi, hắn không có nán lại bệnh viện thêm một chút nào nữa, hắn muốn trở về nhà của mình, mặc cho đã bị đám người Nguyễn Thiện chú ý đến, hắn không thể cả đời trốn ở bệnh viện được, chỉ có như vậy hắn mới có thể an toàn. Hoàng Duy Thành đi ra khỏi bệnh viện, ngay lập tức bốn thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường của hắn. Mày ở bệnh viện làm cái gì? Nguyễn Thiện cũng không có xác định Hoàng Duy Thành là người mà Năm Mặt Thẹo gửi gắm em gái, hắn chỉ muốn biết Hoàng Duy Thành đi bệnh viện làm cái gì mà thôi. Anh không nhìn thấy sao? Đi băng cái đầu, hôm trước bị đám Trần Hùng đánh, hôm nay còn chưa khỏi. Hoàng Duy Thành ngay lập tức mở miệng nói, trước khi rời khỏi bệnh viện hắn cũng đã đi băng đầu của mình cho mới, chỉ có làm như vậy mới không bị nghi ngờ. Mày có từng gặp Năm Mặt Thẹo ở bệnh viện? Không có, anh Năm gặp chuyện gì đi bệnh viện sao? Được rồi, hết việc của mày rồi, biến. Nguyễn Thuận hỏi xong, ngay lập tức đuổi người. Hoàng Duy Thành ngay lập tức bỏ chạy, hắn không phải người ngu, bây giờ không chạy nhanh về nhà, chắc chắn sẽ gặp phiền phức. Trương Huệ Lan đã có bác sĩ lo liệu, hắn giờ phút này cũng xem như thoát khỏi sự hiểm nghi liên quan đến Năm Mặt Thẹo. Bọn mày theo dõi nó cho tao, chỉ cần nó gặp mặt Năm Mặt Thẹo liền xử. Vâng. Đại ca. Nguyễn Thiện cũng không có tin tưởng lời của Hoàng Duy Thành nói, cho nên liền cho người theo dõi Hoàng Duy Thành, dù sao cẩn thận một chút cũng là tốt hơn. Năm Mặt Thẹo từ xa nhìn thấy cảnh này, hắn có chút nhíu mày, hắn muốn vào gặp em gái của hắn, nhưng có lẽ là không được rồi, đám người Nguyễn Thiện rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng em gái của hắn để ép hắn sao? Năm Mặt Thẹo ngay lập tức rời khỏi bệnh viện, hắn lẳng lặng trốn đi, hắn muốn đi tìm Hoàng Duy Thành, chỉ có tìm Hoàng Duy Thành mới có thể biết được tình hình của em gái của hắn. Chương 19, phiền phức tìm đến cửa. Chương 19, phiền phức tìm đến cửa. Hoàng Duy Thành đạp xe trở về nhà của mình, hắn cảm giác được có người đang ở đằng sau theo dõi hắn, cho nên giờ phút này hắn vẫn thể hiện ra dáng vẻ thường ngày của mình, chạy đến lò mổ heo mua thịt heo, đi vào chợ Bình Tây mua hộp ngựa, sau đó trở về nhà. Mọi hành động của hắn không khác ngày bình thường bao nhiêu, không có gì thay đổi, cho nên cho dù có theo dõi hắn đi chăng nữa, cũng không tìm ra được đầu mối gì. Hoàng Duy Thành trở về nhà, ngay lập tức ngã lưng xuống chiếc chiếu nhỏ của mình như thường lệ, nhắm lại đôi mắt giả bộ ngủ. Nói là giả bộ ngủ, nhưng giờ phút này hắn thật sự đã ngủ mất rồi. Ngày hôm nay tuy rằng không có làm việc gì quá nặng nhọc, nhưng chạy đi chạy lại lo liệu cho Trương Huệ Lan cũng khiến cho hắn tốn không ít sức lực. Trong khi đó Năm Mặt Thẹo cũng lẫn trong những con hẻm đi tìm tới nhà của Hoàng Duy Thành. Trước khi hắn rời đi hắn đã tìm hiểu Hoàng Duy Thành sống ở đâu, tìm hiểu trước đây là Hoàng Duy Thành là người như thế nào, cho nên hắn mới dám giao em gái của hắn cho Hoàng Duy Thành. Mẹ nó, Nguyễn Thiện mày lại cho người chặn cổng bệnh viện, lại theo dõi người tao nhờ bà, đúng là thằng chó chết. Năm Mặt Thẹo đứng ở phía xa, nhìn thấy hai tên đàn em của Nguyễn Thiện đang đứng ở một góc quan sát Hoàng Duy Thành. Hắn giờ phút này nếu như đi tìm Hoàng Duy Thành chắc chắn sẽ không ổn, cho nên hắn chỉ có thể trốn ở một bên quan sát hai tên đàn em của Nguyễn Thiện hành động. Trong khi đó đám người Long Chọc cũng đã thành công chuyển rời được lô hàng lậu vừa mới cướp được rời khỏi đường Hải Thượng Lăng Ông, giờ phút này bọn hắn xem như là chiếm được một mối làm ăn lớn. Anh Long, người của chúng ta nhìn thấy Năm Mặt Thẹo xuất hiện ở địa bàn của Lý Đại Ca. Kệ nó đi, liên quan gì đến chúng ta? Anh Long, hình như Lý Đại Ca không để ý đến Năm Mặt Thẹo, chúng ta có nên hành động, dù sao Năm Mặt Thẹo còn sống, chúng ta chắc chắn sẽ không yên ổn. Mày nghĩ Tuấn Cận cùng Hải Bánh sẽ ra mặt sao? Đúng vậy anh Long. Năm Mặt Thẹo không chết ở chỗ của chúng ta, nhưng nếu chết ở chỗ của Lý Đại Ca chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Thằng chó Lý Tam muốn để cho chúng ta thay nó gánh cục nợ này, vậy thì chúng ta tương kế tiểu kế chơi chết nó. Long Chọc cười một cái, ra lệnh cho đám đàn em hành động. Hắn cũng không phải người ngu, cũng không có gọi đám đàn em thân thuộc của mình, hắn muốn đem mấy thằng gián điệp đi xử lý Năm Mặt Thẹo, dù sao gián điệp cũng là người trên danh nghĩa của Lý Đại Ca, làm như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, hiểm nghi cũng sẽ không nghiêng về phía hắn. Năm Mặt Thẹo trốn ở một góc không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lúc này không biết từ đâu xuất hiện hai thanh niên gầy gò, tựa như đám xỉ ke lâu ngày thiếu thuốc lại gần, một thằng cầm dao, một thằng cầm ống tiêm kề vào người của Năm Mặt Thẹo. Năm Mặt Thẹo mày trốn không thoát. Mẹ nó, bọn mày là đàn em của Long Trọc. Năm Mặt Thẹo ngay lập tức phản ứng kịp thời, tốc độ cực nhanh tung ra một đấm bay tên cầm ống tiêm. Nhưng cũng vì vậy mà bản thân hắn bị tên cầm dao lủi cho một nhát vào bụng, cũng may chỉ là bị xoẹt qua một cái, vết thương không có quá sâu. Anh em, giết nó cho tao. Đám đàn em của Long Trọc ngay lập tức đuổi đánh Năm Mặt Thẹo. Trong khi đó hai tên giám sát Hoàng Duy Thành nhìn thấy cảnh này ngay lập tức hết hồn, bọn hắn đang muốn tìm kiếm Năm Mặt Thẹo, ai ngờ Năm Mặt Thẹo lại bị đám người của Long Chọc truy sát đến tận nơi này. Mày về báo cáo cho đại ca. Tao đi báo cáo cho anh Thiện. Cẩn thận một chút, coi chừng người của Long Chọc. Năm Mặt Thẹo chạy thục mạng vào bên trong căn hẻm nhỏ nơi mà Hoàng Duy Thành sinh sống, hắn giờ phút này đã cạn kiệt sức lực, lại còn phải bỏ chạy, hắn có chút không chịu nổi. Bọn mày thật sự muốn giết tao? Năm Mặt Thẹo mệt mỏi dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bốn tên đàn em của Long Chọc ở trước mặt. Mẹ mày, chết đến nơi còn hỏi mấy câu ngu đần, mẹ mày chết đi. Bốn tên cùng lúc lao lên, hai tên cầm mã tấu, hai tên cầm dao tấn công từ bốn hướng, giờ phút này cho dù có học võ bao nhiêu năm đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi, chứ đừng nói đến một người kiệt sức như hắn lúc này. Hoàng Duy Thành ở bên trong nhà của mình nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn thấy Năm Mặt Thẹo bị vây công ở trước cổng nhà hắn, con mẹ nó thật là xui xẻo, hắn nên làm gì bây giờ, có nên cứu người hay không đây? Trong lúc Hoàng Duy Thành suy nghĩ thì lúc này ở bên ngoài Năm Mặt Thẹo không biết lấy đâu ra sức lực, nắm lấy cái chậu cây cảnh ở bên cạnh đập một phát vào đầu của một tên lao tới. Nhưng cũng vì thế mà hắn bị đâm một nhát vào phía bên mạng sườn, nhưng cho dù là như vậy hắn cũng không có bỏ cuộc, lục cái mã tấu ở dưới đất, chém bay một cánh tay của một tên. Mẹ bọn mày, tao tuy rằng kiệt sức, nhưng giết bọn mày vẫn là dư sức. Năm Mặt Thẹo lúc này trở nên hung ác, mã tấu trên tay chém loạn, sức lực không biết từ đâu xuất hiện, khiến cho mỗi cú chém của Năm Mặt Thẹo hung mãnh vô cùng, điên cuồng chém cho bốn tên đàn em của Long Chọc trọng thương. Mã thằng chó mày trâu bò quá, chạy nhanh, nếu không sẽ chết hết. Bốn tên đàn em của Long Chọc giờ phút này trên người toàn bị vết thương chí mạng, một tên thì lỗ đầu, một tên thì bị chém lìa cánh tay, còn lại hai tên bị chém ngang giữa ngực, máu chảy ra đầm địa. Tiếng chém nhau ở bên ngoài cũng khiến cho không ít hộ gia đình chú ý đến, nhưng bọn họ không có người nào dám mở cửa bước ra, bọn họ không muốn dính dáng đến chuyện này, ra ngoài bị chém thì liền xui xẻo. Năm Mặt Thẹo quả nhiên hung ác, không có chỗ nào giống với những lời vậy là nói. Hoàng Duy Thành ở bên trong nhà nhìn thấy hết cảnh này, hắn có chút kinh ngạc, cũng may bản thân trước đó không có đắc tội Năm Mặt Thẹo, nếu không chắc chắn sẽ bị chém chết, mà quên nguyên chủ trước đó không phải bị đập chết một lần rồi sao? Mở cửa, tao biết mày đang ở trong đó, mở cửa cho tao. Năm Mặt Thẹo ôm lấy vết thương trong người gõ cửa. Hắn hy vọng Hoàng Duy Thành có thể cứu hắn. Mẹ tiếp. Hoàng Duy Thành lúc này do dự, hắn sợ nếu như hắn mở cửa sẽ rước lấy phiền phức vào bản thân mình, nhưng không mở cửa thì sẽ bị Năm Mặt Thẹo ghi hận, hắn cũng có thể lựa chọn ra tay đem Năm Mặt Thẹo mai táng, nhưng hắn lại không làm được như vậy. Mở cửa cho tao, tao sẽ không để mày gặp phiền phức. Năm Mặt Thẹo thở hổn hển, tựa như sức lực không còn lại bao nhiêu, hắn giờ phút này chỉ đang gắng gượng mà thôi. Hoàng Duy Thành do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa ra quyết định là mở cửa cứu năm mặt thẹo. Hắn đã cùng với năm mặt thẹo đã bị trói buộc với nhau quá nhiều thứ, cho nên cho dù bây giờ không cứu năm mặt thẹo hắn chắc chắn sẽ khó sống. Anh Năm, anh không sao chứ? Mẹ mày, lề mà lề mề. Năm mặt thẹo ôm lấy vết thương chạy vào bên trong nhà, nằm ngã lăn ra mặt đất. Hoàng Duy Thành nhìn thấy năm mặt thẹo bị thương nặng như vậy, hắn cũng có chút không biết làm sao cho đúng, cũng không thể để năm mặt thẹo mất máu nhiều như vậy được, chỉ có thể băng bó tùy ý cho năm mặt thẹo mà thôi. Hên cho mày đó thằng chó. Hoàng Duy Thành mới mua hộp đông băng còn chưa kịp sử dụng, bây giờ lại phải tự tay mình băng bó cho năm mặt thẹo. Chương 20, bị ép gia nhập băng nhóm. Chương 20, bị ép gia nhập băng nhóm. Hoàng Duy Thành tay chân vụ bè, hắn tất nhiên là giỏi rất nhiều thứ, nhưng trong đó có thứ hắn không giỏi nhất chính là băng bó, cho nên giờ phút này băng bó cho năm mặt thẹo có chút không được tốt. À, nhẹ một chút mày muốn giết tao hả thằng chó? Năm mặt thẹo gầm lên trong đau đớn. Anh Năm gian chịu đựng, em không phải là bác sĩ. Hoàng Duy Thành trong lòng hầm hực không thôi, nếu như năm mặt thẹo không có đám người Lý Đại Ca ở phía sau lưng, hắn đã đem năm mặt thẹo xử lý sạch sẽ rồi. Năm mặt thẹo lúc này chỉ có thể ngậm lấy một cái khăn cắn răng nén nhịn đau đớn, hắn biết giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, không nằm im hắn sẽ mất máu mà chết. Đúng lúc này ở bên ngoài lại có người gõ cửa liên tục, hắn không biết là ai cho nên không dám bước ra ngoài mở cửa, ngày hôm nay đúng là rất nhiều chuyện phiền phức, mà những chuyện này đều là do một tay năm mặt thẹo gây ra. Mở cửa, mở cửa. Gõ mãi không thấy có người trả lời, cho nên giờ phút này mới có người lên tiếng gọi. Là ai ở bên ngoài? Hoàng Duy Thành thủ sẵn con dao chặt thịt trên tay, bất cứ lúc nào cũng có thể chặt người. Là tao Nguyễn Thiện đây, mở cửa ra cho tao, tao biết năm mặt thẹo đang ở bên trong, tao tới là để cứu người. Nguyễn Thiện lên tiếng. Hoàng Duy Thành nghe vậy, ngay lập tức mở cửa, hắn tuy rằng sợ bản thân sẽ bị Nguyễn Thiện nghi ngờ vì bản thân trước đó đã nói dối, nhưng không mở cửa chắc chắn sẽ không yên ổn. Anh Thiện tới rồi mau mang anh Năm rời đi, vừa rồi có người muốn giết anh Năm. Hoàng Duy Thành thay đổi sắc mặt, ngay lập tức hốt hoảng nói. Mấy thằng kia đâu rồi? Nguyễn Thiện nhíu mày nhìn Hoàng Duy Thành hỏi. Buổi sáng hắn gặp Hoàng Duy Thành ở bệnh viện, buổi tối năm mặt thẹo liền xuất hiện ở trong nhà của Hoàng Duy Thành, hắn lại điều tra ra rằng Hoàng Duy Thành lại cùng với Trương Huệ Lan có quen biết, chuyện này chắc chắn không được bình thường. Hồi nãy anh Năm dũng mãnh, một mình một mã tấu chém cho bọn kia sợ hãi bỏ chạy. Hoàng Duy Thành ngay lập tức kể lại với giọng nói vô cùng ngưỡng mộ, hắn giờ phút này chỉ có thể diễn trò, giả bộ mới có thể thoát khỏi hiểm nghi. Hừ. Nguyễn Tiện hừ lạnh một cái, liếc mắt nhìn sang đám đàn em của mình ra hiệu. Đám đàn em cũng hiểu ý của Nguyễn Tiện cho nên liền ngay lập tức chạy tới, đem năm mặt thẹo mang đi. Mày cũng đi theo bọn tao. Anh Thiện em không biết gì hết, em đi theo anh làm cái gì? Hoàng Duy Thành thứ lo lắng nhất cuối cùng cũng tới, mẹ kiếp thật sự là suối quay mới dính vào đám người này. Tao kêu mày đi theo thì mày cứ đi theo là được rồi, mày có cần phải nói nhiều như vậy hay không? Hay là mày muốn bị đập? Nguyễn Thiện có chút thiếu kiên nhẫn, muốn tán cho Hoàng Duy Thành một bạt hai. Em đi, em đi. Hoàng Duy Thành cắn răng đi dậy đi theo phía sau lưng Nguyễn Thiện. Năm mặt thẹo giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh, tất nhiên đám người Nguyễn Thiện cũng không có đưa năm mặt thẹo đến bệnh viện chữa trị, bọn chúng một đường đưa năm mặt thẹo đi tới chỗ của Lý Đại Ca. Đại Ca. Nguyễn Thiện nhìn Lý Đại Ca gật đầu một cái, gọi thằng Thuận băng bó cho năm mặt thẹo đi. Lý Đại Ca phân phó. Đàn em ở bên trong phòng của Lý Đại Ca tất cả đều đi ra ngoài hết, chỉ còn lại Nguyễn Thiện cùng với Lý Đại Ca ở lại. Giờ phút này ánh mắt của Lý Đại Ca nhìn chằm chằm về phía Hoàng Duy Thành hỏi. Mày tên gì? Dạ em gọi Hoàng Duy Thành. Bán thịt heo ở chợ Bình Tây. Dạ đúng. Mày có quan hệ gì với năm mặt thẹo? Mày có phải người của bảy lựu đạn hay không? Lý Đại Ca đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Hắn biết Hoàng Duy Thành chỉ là một tiểu thương nhỏ ở chợ Bình Tây mà thôi, nhưng hắn cũng đã nghe về sự tàn nhẫn của Hoàng Duy Thành rồi, hắn cũng cần một tên đàn em tàn nhẫn như vậy. Em không biết bảy lựu đạn là ai còn về anh Năm, em cùng với anh ấy cũng không quá thân thiết. Hoàng Duy Thành không muốn nói ra sự thật, hắn muốn che giấu đến cùng. Mẹ mày thằng chó, tao đã điều tra ra rồi, ngày hôm nay mày ở bệnh viện với Trương Huệ Lan, con nhỏ đó là em gái của Năm Mặt Thẹo, mày nói mày không thân thiết với Năm Mặt Thẹo. Mày giải thích cho tao nghe một chút thử xem. Nguyễn Thiện tất nhiên là đã điều tra mọi chuyện, cho nên mới kéo Hoàng Duy Thành đến đây. Huệ Lan. Huệ Lan sao? Cô ấy là bạn của em. Hoàng Duy Thành trả lời. Bạn? Một thằng bán thịt heo, một sinh viên đại học có thể kết bạn. Mày tưởng tao là thằng ngu hả? Nguyễn Thiện gằn giọng quát. Em là đang nói thật. Không có nói dối. Hoàng Duy Thành kiên quyết đáp lời. Mẹ mày, dám nói láo, tao đập chết. Thiện không cần phải tức giận. Lý Đại Ca ngay lập tức cản Nguyễn Thiện lại, sau đó lại nhìn Hoàng Duy Thành hỏi. Mày biết bọn tao là người như thế nào có đúng không? Nếu mày đã nói mày cùng Trương Huệ Lan là bạn, vậy mày nói thử xem mày kết bạn như thế nào với Trương Huệ Lan. Em cùng Huệ Lan quen nhau cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Anh đừng nghĩ em chỉ là một tên bán thịt heo, em giỏi nhất chính là ngoại ngữ. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói, hắn tự tin về học thức của mình, hắn cũng không dám nói bản thân mình rất giỏi luật pháp, cũng không dám nói bản thân rất am hiểu kinh doanh. Hắn chỉ có thể nói bản thân giỏi ngoại ngữ, ở những năm 90 như thế này những người biết được tiếng Anh, tiếng Pháp nhiều vô số kể, mà những người như vậy thuộc tầng lớp bình dân lại vô cùng nhiều. Mày giỏi ngoại ngữ? Mày cũng biết chữ? Lý Đại Ca có chút nhíu mày hỏi. Tất nhiên, em tuy rằng chưa từng đi học, nhưng 24 chữ cái cộng trừ nhân chia, ngữ pháp tất cả em đều biết, so với sinh viên đại học em cũng không kém một chút nào. Hoàng Duy Thành tự tin nói. Mày nói cho tao nghe thử một vài câu nghe xem. Tiếng Hồng Kông, tiếng Anh gì đó. Lý Đại Ca tất nhiên không biết mấy thứ tiếng đó, hắn chỉ là đang khảo nghiệm Hoàng Duy Thành mà thôi. Nếu như thật sự Hoàng Duy Thành giỏi tiếng Anh, tiếng Hồng Kông, chắc chắn Hoàng Duy Thành sau này sẽ có lúc dùng đến. Hoàng Duy Thành nếu mày, Hắn không quá giỏi tiếng Quảng Đông, chỉ biết nói sơ sơ, nhưng có lẽ đem ra đối phó với Lý Đại Ca vẫn là đủ. Hoàng Duy Thành nói ra một lèo tiếng Quảng Đông, một đống tiếng Anh khiến cho Lý Đại Ca nhức cái đầu. Thiện mày hiểu hay không? Nó vừa rồi nói tiếng Quảng Đông thường là người Hồng Kông hay sử dụng, còn về tiếng Anh em chịu thua, nhưng có lẽ là thật, sau này thằng này có chỗ sử dụng đến. Nguyễn Tiện cũng có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng đám tiểu thương ở chợ Bình Tây toàn là một đám thất học, ngu si đần độn, ai mà ngờ cũng lòi ra một tên thông minh, giỏi ngoại ngữ. Nghe được những lời khẳng định từ chỗ của Nguyễn Tiện, Hoàng Duy Thành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không ngờ rằng Nguyễn Tiện cũng biết tiếng Quảng Đông, cũng may là hắn phát tâm chuẩn, nếu không có lẽ sẽ không xong. Hoàng Duy Thành, bây giờ mày trở thành đàn em dưới trướng của tao, tiền bảo kê của mày được miễn, mày có đồng ý hay không? Lý Đại Ca tuy rằng là hỏi, nhưng trong giọng nói mang theo sự uy hiếp. Em đồng ý, em đồng ý. Hoàng Duy Thành không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý. Mày yên tâm, tao sẽ không để cho mày đi chém lộ đâu. Sau này gặp đối tác nước ngoài, mày chỉ cần giúp ta phiên dịch là được, một tháng tao trả mày 300.000. Lý Đại Ca nói. Cảm ơn đại ca. Tốt, bây giờ mày có thể về rồi. Lý Đại Ca xua tay. Chương 21, trà xanh tìm đến tận nơi. Chương 21, trà xanh tìm đến tận nơi. Hoàng Duy Thành rời khỏi địa bàn của Lý Đại Ca một cách nhanh lẹ, bây giờ trời đã không còn sớm, không về nhà sớm chế biến đống tóc mỡ, lát nữa nó hôi thối liền khó khăn. Ngày hôm nay hắn bị ép gia nhập vào băng nhóm của Lý Đại Ca, chắc chắn là một chuyện không tốt, nhưng cũng không phải một chuyện xấu, hắn có thể nhờ vào thế lực của Lý Đại Ca để phát triển thêm. Hiện tại không cần đóng tiền bảo kê thì cũng xem như đỡ được một khoảng, phải cố gắng kiếm tiền để đổi một nơi ở khác, đổi một nơi ở gần trung tâm kinh tế, đến lúc đó gặp được nhiều người sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển. Suy nghĩ lung tung trong đầu một chút, Hoàng Duy Thành thở dài lết bộ về nhà. Cũng may từ chỗ của Lý Đại Ca tới nơi ở của hắn không xa, đi nửa giờ đồng hồ liền về đến nơi. Bật lên bóng đèn, nhìn vũng máu của năm mặt thẹo đã khô để lại ở trước đó mà đau đầu, không dọn dẹp ngày mai sẽ bốc lên mùi tanh, đến lúc đó người ở bên trên kéo xuống liền phiền phức. Hoàng Duy Thành tất bật dọn dẹp vũng máu đông ở dưới mặt đất hết cả tiếng đồng hồ mới xong xuôi, bản thân tắm rửa cho sạch sẽ mới bắt đầu bắt bếp nấu nướng. Trời đã không còn sớm, đêm nay liền không ngủ được bao nhiêu, nhưng cũng không thể không bày hàng, ngày hôm qua hắn đã nghĩ một ngày rồi, hôm nay buộc phải mở hàng. Trương Huệ Lan có vị bác sĩ quân y gì kia chăm sóc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn, hắn cũng không cần quá lo lắng cho cô, giờ phút này hắn nên lo lắng cho bản thân mình thì tốt hơn. Trời sáng, như mọi ngày Hoàng Duy Thành đạp xe đến lò mổ heo lấy thịt, sau đó lại chạy thẳng đến sạp hàng của mình bày hàng. Thành tóc mỡ của chị em có chuẩn bị hay không? Chị ba bán cơm ngày hôm qua không nhìn thấy Hoàng Duy Thành mở hàng, cô có chút lo lắng, sợ rằng Hoàng Duy Thành không giao hàng cho mình, cho nên hôm nay sáng sớm liền chờ đợi ở trước sạp hàng của Hoàng Duy Thành cho chắc ăn. Chị ba yên tâm, tất nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ cho chị. Hoàng Duy Thành lấy ra 10 hũ tóc mỡ bán cho chị ba bán cơm. Mới sáng sớm đã thu được 120.000, nhìn đống tiền trong tay hắn càng quyết tâm kiếm tiền hơn bao giờ hết. Ngày hôm nay hắn làm tận 30 hộp tóc mỡ, hết tận 30 kg mỡ heo, 10 hộp giao cho chị ba bán cơm, còn lại hắn sẽ bán cho những chị khách đã đặt hàng từ trước. Ngày hôm qua không bày hàng không biết ngày hôm nay bọn họ có đến lấy hàng hay không. Hoàng Duy Thành bày thịt heo ra bên ngoài, sau đó ngồi ở một chỗ đợi khách như thường lệ. Ngày hôm nay sạp hàng của hắn không có đông đúc như ngày bình thường, có lẽ là do ngày hôm qua hắn nghỉ bán, cho nên mọi người không biết ngày hôm nay hắn đã bán lại hay chưa. Bán lại rồi sao? Hôm qua chị nhìn thấy em đi bệnh viện, còn tưởng rằng em nằm viện mấy hôm nữa chứ. Chị là vợ của bác sĩ sao? Đúng vậy, chị là vợ của bác sĩ Vương. Em không biết tên chồng chị sao? Chị Vương mỉm cười nói. Em chỉ đi băng bó đầu một chút, làm sao dám hỏi tên bác sĩ chứ? Chị tóc mỡ em hứa với chị em đã chuẩn bị rồi, chị có muốn lấy luôn hay không? Hoàng Duy Thành tươi cười nói. Tất nhiên là lấy rồi, ngày hôm nay chủ yếu đến đây là để mua tóc mỡ của em đó. Chị Vương nghe nói đến tóc mỡ, ngay lập tức vui mừng, thằng con trai nhà chị biến ăn từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Không có tóc mỡ, nó không chịu ăn cơm. Hạ hạ. Chị lấy 2 hộp sao? Ừ. 2 hộp thôi, bao giờ ăn hết chị sẽ đến mua tiếp. Đây của chị 2 hộp, tặng chị 1 kg thịt ba chỉ. Hoàng Duy Thành muốn làm thân với chị Vương, không phải là vì muốn bán được thêm hàng, hắn muốn làm quen với bác sĩ Vương, dù sao cũng là người trong quân đội, có một số thứ người trong quân đội biết, nhưng người bình thường không có cách nào biết, cho dù là những tay anh chị lớn như Lý Đại Ca cũng khó biết được. Thôi, chị không nhận của em đâu, chị trả tiền. Chị Vương nhìn một chút liền hiểu ý của Hoàng Duy Thành. Nhưng nhìn Hoàng Duy Thành phúc hậu lại thông minh như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Hoàng Duy Thành nhận tiền, người ta đã không muốn nhận không, hắn cũng sẽ không ép buộc, dù sao mối quan hệ muốn thành lập cũng không phải nói thành lập liền thành lập được. Chợ sáng bắt đầu trở nên nhộn nhịp, người đến mua hàng càng ngày càng đông, ngày hôm nay hắn lấy hơn 30 kg thịt heo cũng liền bán sạch, tóc mỡ còn lại 20 hũ cũng nhanh chóng cháy hàng. Ngày hôm nay hắn thu lợi lại được gần 500.000, trừ đi hết chi phí thì lợi nhuận của hắn cũng còn được 300.000, so với thu thập trước kia của nguyên chủ phải nói là nhiều hơn rất nhiều. Hôm nay lại dọn hàng về sớm hả? Chú Tư Ban Cá ở bên cạnh nhìn thấy Hoàng Duy Thành dọn hàng có chút hâm mộ. Dạ. Về nhà ngủ một giấc, buổi chiều lại bày hàng, đêm qua ngủ không được. Hoàng Duy Thành mỉm cười đáp. Ừ. Nhìn thấy cháu buôn bán thuận lợi chú cũng vui thay mày. Chú Tư Ban Cá là người thật thà chất phát cho nên chỉ cảm thấy vui cho Hoàng Duy Thành, chứ không có ghen tị chút nào. Hoàng Duy Thành cùng chú Tư Ban Cá nói chuyện với nhau một chút, lúc này hắn định dắt xe ra về thì lại bị người ta chặn đường không cho rời đi. Lần này cũng không phải đám du côn du đãng hay là đám giang hồ bặm trận, cũng không phải là Trần Hùng chặn đường hắn, mà là 2 người phụ nữ chặn đường hắn. Hoàng Duy Thành anh làm ăn buôn bán thuận lợi như vậy, tại sao không gửi tiền phí sinh hoạt hàng tháng cho Thu Thảo? Bạn thân Đặng Thu Thảo lên tiếng mắng. Bị điên hả? Hoàng Duy Thành chỉ đáp lại một câu bình tĩnh đến lạ thường. Anh thân là bạn trai, chồng tương lai của Thu Thảo, chu cấp một chút tiền thì làm sao? Anh còn dám nói tôi bị điên? Đúng vậy, tôi nói cô bị điên đấy thì làm sao? Cô không nhìn lại bạn thân của cô là loại người gì sao? Cái gì mà bạn trai, cái gì mà chồng tương lai chứ? Ông đây cùng cô ta đã chia tay rồi, có hiểu hay không? Hoàng Duy Thành thở dài một hơi nói. Anh Thành, em không có đồng ý chia tay. Em không muốn chia tay. Bộ dạng trà xanh của Đặng Thu Thảo ngay lập tức lộ ra. Biến con mẹ nhà bọn mày đi. Ông đây không rảnh ở đây nói chuyện với đám trà xanh như hai người các cô, còn không cút, ông đây sẽ không nể mặt cô là phụ nữ đâu đấy. Hoàng Duy Thành nghe không lọt lỗ tai những lời mà Đặng Thu Thảo nũng nịu, cho nên ngay lập tức quát lớn. Đặng Thu Thảo tuy rằng không tệ, nhưng so với Trương Huệ Lan còn kém xa vạn dặm, từ chi thức cho đến khí chất, không có chỗ nào bằng, chỉ được mỗi cái bộ dáng trà xanh, không hiểu tại sao trước đây nguyên chủ lại chết mê chết mệt. Hoàng Duy Thành, anh dám mắng em. Được, chúng ta chia tay đi, sau này cho dù anh có tới cầu xin em cũng không đồng ý quay lại. Đặng Thu Thảo hốc mắt rơm rớm nước mắt, lộ ra dáng vẻ đáng thương vô cùng. Cảm ơn. Giờ thì tránh ra chỗ khác hộ cái. Hoàng Duy Thành không thèm để ý, ngay lập tức leo lên con xe đạp cả tàn của mình rời khỏi chợ Bình Tây, hắn còn rất nhiều chuyện cần làm, không rảnh đâu mà ở đây nói nhảm với mấy thứ trà xanh này. Chương 22, Trương Long. Chương 22, Trương Long. Hoàng Duy Thành một mạch rời đi, hắn chẳng quan tâm ở phía sau mình giờ phút này hai sinh viên đại học đang không ngừng mắng chửi, hắn thật sự không quan tâm đến những người như thế, ở thời đại này người có học thức, học đại học rất đáng quý, nhưng không phải là cái loại người như Đặng Thu Thảo. Hai người các cô đừng quấn lấy thằng Thành nữa. Đúng đó, nghe nói là sinh viên đại học, ai ngờ lại không khác gì những bà bán cá như chúng tôi. Các ngươi thì biết cái gì mà nói. Đặng Thu Thảo giận tím cả mặt, cô ngay lập tức kéo tay bạn thân của mình rời khỏi chợ Bình Tây, nỗi nhục ngày hôm nay cô chắc chắn sẽ không bỏ qua, cô chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Duy Thành để mặt. Đừng tưởng rằng buôn bán kiếm được một chút tiền nhỏ liền lên mặt, để cô đợi thử xem không có cô ở bên cạnh Hoàng Duy Thành có thể làm được cái gì. Hoàng Duy Thành hoàn toàn không biết cuộc cãi cọ của Đặng Thu Thảo cùng với những tiểu thương ở chợ Bình Tây, hắn lúc này ung dung đạp chiếc xe cả tàn của mình chạy về nhà trọ. Anh Thành. Hoàng Duy Thành nghe được có người gọi mình, hắn ngay lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, lại chẳng nhìn thấy người nào quen thuộc gọi hắn. Anh Thành, em ở đây. Ở bên lề đường có một thanh niên bán báo vây gọi Hoàng Duy Thành. Hoàng Duy Thành không biết người thanh niên này là ai, hắn giờ phút này cố gắng lục lọi ký ức của nguyên chủ tìm kiếm thông tin, cuối cùng hắn cũng tìm ra, thanh niên này tên là Trương Long, là một thanh niên 19 tuổi thất học giống như nguyên chủ, hành nghề bán báo đã được mấy năm nay. Trương Long cùng Hoàng Duy Thành là người cùng quê, cả hai người trước đây đều bán báo dạo mà kiếm sống. Nhưng từ khi nguyên chủ quen biết Đặng Thu Thảo liền chuyển nghề sang bán thịt heo, cũng từ đó cuộc sống của nguyên chủ trở nên tối tăm tối mịt. Long hả? Hoàng Duy Thành đạp xe vào lề đường, dựng chiếc xe đạp ngồi xuống vỉa hè nhìn Trương Long hỏi. Anh Thành, nghe nói anh với chị Thảo chia tay rồi hả? Vừa rồi em đi ngang qua chợ Bình Tây thấy chị Thảo không ngừng mắng chửi anh. Trương Long rất quan tâm đến Hoàng Duy Thành, hai người trước kia là anh em tốt, nhưng vì Đặng Thu Thảo không thích Hoàng Duy Thành bán báo, cho nên hai người mới tách nhau ra, ít liên lạc hơn trước rất nhiều. Ừ, chia tay rồi, bây giờ anh đang cố gắng kiếm tiền, cải thiện bản thân. Hoàng Duy Thành cười nói. Anh Thành, trước đây không phải anh rất thương chị Thảo sao? Lần trước anh còn nói với em là muốn cưới chị Thảo. Trương Long lo lắng, cưới một sinh viên đại học về làm vợ là một vinh dự cực kỳ lớn đối với những người nông thôn như hắn cùng Hoàng Duy Thành, hắn không muốn Hoàng Duy Thành chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà chia tay. Đúng vậy, trước đây anh rất thương cô ta, nhưng đó là anh của trước đây. Còn anh bây giờ không phải. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói. Anh Thành, lúc trước không phải anh nói với em trước 22 tuổi không cưới vợ thì cả đời này sẽ hế vợ sao? Em còn trẻ, chỉ mới 20 tuổi vẫn còn có thể cố gắng kiếm tiền cưới vợ, nhưng anh bây giờ đã 21 tuổi rồi. Trương Long nhìn Hoàng Duy Thành lo lắng nói. Hoàng Duy Thành nghe thấy câu này liền trầm mặt, ở những năm 90 như thế này thanh niên thiếu nữ thường kết hôn rất sớm, thậm chí là có người 17-18 tuổi đã con cái để về. Trước kia nguyên chủ cũng nghĩ rằng thanh niên 22 tuổi không cưới được vợ thì cả đời này cũng sẽ không cưới được vợ, dù sao trước kia nguyên chủ là một người nông thôn, mang tư tưởng cũ kỹ, cho nên chỉ nghĩ rằng cưới vợ sớm, có con sớm sẽ tốt hơn. Nhưng hắn thân là người hiện đại, năm đó hắn 32 tuổi mới kết hôn, 35 tuổi mới có đứa con đầu lòng, hắn mang tư tưởng hiện đại, bản thân phải có đủ tiền tài, lo được cho vợ con mới có thể kết hôn. Kết hôn sớm cùng nhau cố gắng thì cũng được đấy, nhưng nếu sinh con ra sớm quá, không có tiền nuôi con thì phải làm sao? Không có tiền cho con cái ăn học đầy đủ thì làm sao? Hắn không muốn con của mình phải khổ, cho nên ở kiếp này nếu không có tiền, hắn sẽ không yêu ai, cũng sẽ không lấy vợ. Trương Long, anh thời gian dạo gần đây anh quen được một số người, bọn họ nói với anh như thế này, em có muốn nghe hay không? Hoàng Duy Thành ngồi xuống nhìn Trương Long hỏi. Muốn. Có người chạy rất nhanh, 22 tuổi đã có một gia đình, có người chạy chậm hơn 30 tuổi vẫn còn rong ruổi đuổi theo ước mơ của mình. Có người vì nhà, xe mà nỗ lực cả đời, có người vì vợ con mà rong ruổi trên từng con phố kiếm tiền cả một đời. Không phải một lựa chọn nào cũng là đúng, chỉ cần em muốn, em có thể chọn thứ mà mình thích, không nhất thiết 22 tuổi phải lấy vợ, cũng không nhất thiết 25 tuổi phải có một gia đình hạnh phúc. Thế giới vẫn là thế giới, chỉ cần em đủ nỗ lực, kiếm đủ nhiều tiền thì cho dù em 30 tuổi, 40 tuổi vẫn có người nguyện ý lấy em mà thôi. Hoàng Duy Thành thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói. Anh Thành, anh học mấy cái đạo lý này từ đâu vậy? Tuy rằng nói rất đúng, nhưng những người bình thường không được học hành như chúng ta, muốn kiếm tiền không phải dễ dàng. bây giờ cưới được một cô vợ sinh viên đại học là niềm vinh hạnh cả đời của chúng ta rồi. Trương Long đồng ý với ý kiến của Hoàng Duy Thành, nhưng cũng không đồng ý vì hắn chỉ là một tên bán báo, một người bán thịt heo, sau này 30 tuổi làm sao có thể lấy được vợ đây, đến lúc đó già rồi, không có sức khỏe ai sẽ nguyện ý gả cho bọn hắn đây. Trương Long, sau này anh mày kiếm được tiền, chắc chắn sẽ không bỏ rơi mày đâu. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói, anh Thành đến lúc đó phải chiếu cố em đó nha. Trương Long vui vẻ cười nói, hắn biết những lời Hoàng Duy Thành chỉ là những lời nói đùa, nhưng hắn vẫn tin tưởng một ngày nào đó anh Thành chắc chắn trở nên giàu có. Thôi, chưa rồi mày cũng nên đi ăn cơm đi, còn bán hết số báo trên tay của mày nữa. Anh phải về nhà nghỉ ngơi một chút, có thời gian anh mời mày ăn cơm. Hoàng Duy Thành đứng dậy, leo lên xe đạp rời đi. Trương Long trong ký ức của Nguyên Chủ là một người vô cùng thành thật, cho dù hoàn cảnh có éo le khó khăn như thế nào vẫn lạc quan mà sống, tựa như trước kia Nguyên Chủ từng mượn của Trương Long 500.000 đến bây giờ vẫn còn chưa trả, nhưng Trương Long chưa từng mở miệng ra đòi. 500.000 không phải là một con số nhỏ, số tiền này có lẽ Trương Long đã tích góp rất lâu mới có được, ấy thế mà Nguyên Chủ chỉ cần mở miệng muốn mượn Trương Long liền không một chút nào do dự mà cho mượn, tin tưởng Nguyên Chủ vô cùng. Hoàng Duy Thành, người bạn này của cậu tôi sẽ thay cậu chiếu cố. Hoàng Duy Thành lẩm bẩm trong miệng, hắn phải nhanh chóng kiếm tiền, nhanh chóng trả nợ cho Trương Long, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chợ lớn này, muốn rời khỏi vũng nước đục này nhanh một chút. Hoàng Duy Thành chạy đến lò mổ heo của chú Hai Liên như thường lệ, mua thịt heo, mua mỡ heo, sau đó chạy một mạch về nhà, hắn muốn từ ngày hôm nay tự mình nấu cơm, tự mình nấu ăn, chỉ có như thế mới có thể tiết kiệm được tiền, chưa kể bản thân nấu ăn còn ngon hơn ở hàng quán bên ngoài rất nhiều. Chương 23, trắng trợn. Chương 23, trắng trợn. Hoàng Duy Thành trở về nhà của mình một cách an toàn không xảy ra vấn đề gì. Trong khi đó tại trụ sở của Lý Đại Ca giờ phút này nằm mặt thẹo hôn mê bất tỉnh cũng đã tỉnh lại. Anh Năm tỉnh rồi. Trần Văn Thuận vừa mới thay băng mới, vừa mới cầm máu cho Năm Mặt Thẹo xong xuôi thì Năm Mặt Thẹo cũng vừa đúng lúc tỉnh lại. Thuận, mày sao lại ở đây? Tao đang ở đâu? Năm Mặt Thẹo trước khi ngất rõ ràng là ở nhà của Hoàng Duy Thành, tại sao khi tỉnh lại hắn lại xuất hiện ở một nơi khác, chẳng lẽ Hoàng Duy Thành phản bội hắn? Là anh tiện cho người cứu anh về, nếu không anh đã chết rồi. Trần Văn Thuận giải thích. Ừ, cảm ơn mày. Năm Mặt Thẹo bình tĩnh trở lại, hắn lúc đầu muốn trốn Lý Đại Ca, nhưng có lẽ Lý Đại Ca đã không cho hắn cái cơ hội đó rồi, lần này không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Đúng rồi, tao đã ngủ mấy ngày rồi. Năm Mặt Thẹo có chút lo lắng hỏi. Ba ngày? Ba ngày lận sao? Không ngờ ngất xỉu một lần liền ba ngày. Năm Mặt Thẹo nhìn thấy vết thương giữa ngực cùng dưới bụng của mình mà cảm thấy đau đớn, trong cuộc đời của hắn chưa từng bị thương nặng như vậy, hắn cũng chưa từng ra tay tàn độc như vậy bao giờ, không biết tại sao tối hôm đó hắn lại điên cuồng như vậy. Anh Năm, thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi, sáng mai có lẽ Đại Ca sẽ tìm anh nói chuyện. Trần Văn Thuận thu lại đồ nghề của mình rời khỏi phòng nghỉ. Ừ, mày đi đi. Năm Mặt Thẹo bình tĩnh trở lại, hắn muốn sắp xếp lối suy nghĩ của mình để đối phó với Lý Đại Ca cùng Nguyễn Thiện. Còn về Hoàng Duy Thành có lẽ cũng không có cái gan phản bội hắn, dù sao Nguyễn Thiện là người hung ác như thế nào hắn là người rõ ràng nhất. Hoàng Duy Thành nếu từ chối yêu cầu của Nguyễn Thiện mới là điều lạ thường. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến Huệ Lan. Năm Mặt Thẹo thở dài một hơi, người hắn lo lắng nhất là em gái của hắn, hắn cho dù đã cứu được em gái của mình, nhưng em gái của hắn đã rơi vào tầm ngắm của đám người Lý Đại Ca. Lần này hắn còn tưởng bảy lựu đạn sẽ xuất thủ hoặc ở bên ngoài đã bị bọn cớm bao vây, nhưng không ngờ rằng ở bên ngoài lại bị Long Chọc bao vây tấn công cướp hàng. Tuy rằng lần này thoát khỏi cái chết, không bị bắt, nhưng có thể tiếp tục sống được hay không vẫn là một thứ gì đó hắn không có cách nào chắc chắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Năm Mặt Thẹo vừa mới tỉnh lại, ở trước mặt của hắn liền có hai người đang chờ đợi, hai người này không phải người nào lạ mặt, không ai khác chính là Lý Đại Ca cùng Nguyễn Thiện. Năm, mày tỉnh lại rồi sao? Lý Đại Ca vừa đốt điếu xì gà, vừa hút vào một hơi, nhả ra một ngụm khói lớn về phía Năm Mặt Thẹo hỏi. Đại Ca, em xin lỗi. Năm Mặt Thẹo giờ phút này chỉ có thể cúi đầu, hắn biết hắn cho dù có xin lỗi Lý Đại Ca cũng sẽ không tha cho hắn. Hàng của tao bị ai cướp? Bảy lựu đạn hả? Lý Đại Ca tuy rằng đã biết Long Chọc là người cướp hàng, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi. Không phải, là Long Chọc. Long Chọc thằng chó này, lần trước chúng ta giúp đỡ nó nhiều như vậy, thằng chó đó lại cướp hàng của chúng ta, mà nó. Nguyễn Thiện ở bên cạnh giả bộ tức giận mắng. Thiện, mày không thấy thằng Năm đang bị thương sao? Têu gào cái gì? Lý Đại Ca liếc mắt nhìn Nguyễn Thiện một cái. Xin lỗi Đại Ca, Năm xin lỗi mày, tao có chút nóng nảy. Nguyễn Thiện diễn xuất rất là giỏi, không có một chút sơ hở nào. Nhưng những thứ này trong mắt của Năm Mặt Thẹo đều là giả dối, hắn không bao giờ tin tưởng Nguyễn Thiện, nếu như Nguyễn Thiện cùng Lý Đại Ca lo lắng cho hắn, cũng không đã đứng chờ ở cửa bệnh viện, tìm hiểu tin tức của em gái hắn rồi. Không sao, lần này là lỗi của tao. Năm Mặt Thẹo vẫn tươi cười đáp lời. Năm, lần này mày làm mất đi một lô hàng lớn của tao, mày tính như thế nào? Là anh em tao cũng không bắt mày đền, nhưng mày phải cho tao một cái thuyết pháp rõ ràng. Lý Đại Ca trong lời nói tựa như đang ám chỉ điều gì đó, chỉ cần Năm Mặt Thẹo đồng ý, mọi kế hoạch của hắn liền sẽ thành công. Đại ca, anh muốn cái gì? Nếu em có thể rút, em chắc chắn sẽ không từ chối. Năm Mặt Thẹo cắn răng nói. Tao nghe nói mày rất thân với Tuấn Cận có đúng không? Thằng đó là người quản lý kho hàng lậu của anh Hải, mày cầm lấy 5 triệu này mua lại số hàng ý như lần trước là được. Lý Đại Ca đem một cái vali tiền đến trước mặt Năm Mặt Thẹo. Nhìn vali tiền ở trước mặt Năm Mặt Thẹo cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao mà Nguyễn Thiện muốn hắn ra mặt lần này rồi. Rõ ràng một lô hàng lớn có giá đến 20-30 triệu, nhưng Lý Đại Ca lại chỉ muốn dùng 5 triệu để mua lấy lô hàng lớn đó. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, có lẽ Long Chọc cùng Lý Đại Ca đã cùng nhau tính toán từ trước, muốn ăn tiền của anh Hải. Thậm chí là còn muốn anh Hải bồi thường hàng cho bọn chúng nữa, đúng là đám chó chết. Đại ca, đúng là trước kia em có quen biết với Tuấn Tuận, nhưng cũng không quá thân, dùng số tiền này để mua lại lô hàng lớn đó có phải quá ít hay không? Năm mặt theo nói, mày đừng tưởng tao không biết mày có mối quan hệ như thế nào với Hải Bánh. Tao tin tưởng mày nên mới giao lô hàng này cho mày đi nhận, cuối cùng bị mất rồi mày tính đền cho tao như thế nào? Mạng của mày không đủ đâu. Lý đại ca gằn giọng nói. Nhưng mà đại ca, thật sự số tiền này không đủ. Năm mặt theo giọng nói có chút cầu xin nhìn Lý đại ca nói. Cái đó là chuyện của mày, tao không quan tâm, 10 ngày sau không có hàng cho tao, đừng trách tao bắt em gái của mày bán đi. Lý đại ca đứng dậy, lần này Lý đại ca thật sự đang dùng em gái của năm mặt theo uy hiếp năm mặt theo. Lý đại ca cùng Nguyễn Thiện rời đi, không quay mặt mình lại, tựa như không cần biết năm mặt theo dùng cách gì, chỉ cần lấy được hàng về cho bọn hắn là được. Mẹ nó hai thằng chó, hai thằng chó. Năm mặt theo giận dữ, bàn tay đấm mặt xuống mặt xi măng, khiến cho bàn tay của hắn chảy ra máu me đồng địa. Năm mặt theo lần này triệt để tức giận, thằng chó Lý đại ca cùng Nguyễn Thiện thật sự muốn chơi với hắn, được vậy thì hắn sẽ chơi chết hai thằng chó này. Đại ca vừa rồi long trọc đã cho người mang đến nửa số hàng. Nguyễn Thiện vừa nhận được tin tức, ngay lập tức báo cho Lý đại ca. Hàng của nó dùng để làm gì rồi? Nghe nói là bán sang biên giới rồi. Ừm. Mày cũng tranh thủ bán hết số hàng đó đi, 10 triệu là giá thấp nhất có hiểu hay không? Lý đại ca dặn dò. Đại ca yên tâm, em sẽ bán được với giá tốt nhất. Nguyễn Thiện gật đầu cười nói. Lý đại ca lần này bỏ ra 40 triệu để mua số hàng lậu lớn này, cộng thêm 5 triệu cho năm mặt thẻo với 5 triệu vừa rồi nữa là tổng cộng 50 triệu. Bán nửa số hàng long chọc đưa tới hắn sẽ thu hồi vốn được 10 triệu, đến lúc đó hàng mà năm mặt thẻo mua về lại bán 50 triệu hắn liền lãi được một số tiền lớn, không những thế hắn còn có một cái cớ để tiêu diệt 7 lựu đạn cùng long chọc, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, một công đôi chuyện. Chương 24, sóng ngầm bắt đầu. Chương 24, sóng ngầm bắt đầu. Năm mặt thẻo cầm lấy 5 triệu rời khỏi địa bàn của Lý đại ca, hắn bây giờ có thể cầm lấy số tiền này để bỏ trốn, nhưng hắn không thể làm vậy, em gái của hắn bây giờ đang nằm viện, số tiền phẫu thuật dù sao cũng đã đóng đầy đủ, muốn xuất viện ít nhất cũng phải tốn thêm 1 đến 2 tháng nữa. Thời gian còn lại một tuần, trước tiên đi thăm Huệ Lan cái đã. Năm mặt thẻo không biết Tuấn Cận có đồng ý giúp hắn hay không, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, hắn muốn biết tình hình của em gái của hắn trước rồi tính đến bước tiếp theo sau vậy. Năm mặt thẻo đi đến bệnh viện, giờ phút này Lý đại ca liền nhìn sang Nguyễn Thiện nói: "Thiện, thời gian chuẩn bị đã đủ rồi, chúng ta cũng nên giải quyết vấn đề ở chợ Bình Tây thôi." Lý đại ca thở ra một ngụm khó thuốc nói: "Đại ca, đàn em đã chuẩn bị đầy đủ, tối nay sẽ hành động." Nguyễn Thiện cũng chờ lần hành động này quá lâu rồi, chỉ là lần này năm mặt thẻo không có tham gia vào đợt hành động lần này mà thôi. Mày cho anh em ăn uống ngon một chút, phát cho anh em một ít tiền, tối nay sẽ có ít người không về nhà được nữa, tiền xương máu của bọn họ cũng nên cho, không được thiếu. Lý đại ca tuy rằng tính toán trên đầu trên cổ những người khác, nhưng hắn đối với đàn em trung thành của mình lại rất chiếu cố, tựa như đêm nay tấn công địa bàn của 7 lựu đạn, hắn biết sẽ có rất nhiều người chết, cho nên tiền xương máu của bọn họ, hắn cũng nên cho bọn họ. Đại ca yên tâm, em sẽ không phát thiếu cho người nào. Nguyễn Thiện đáp lời. Thiện, tiền thưởng cho anh em mày có thể ăn chặn một chút tao cũng không so đo, nhưng đây là tiền xương máu của anh em, mày biết nên làm như thế nào có đúng không? Đừng để tao thất vọng. Lý đại ca nhắc nhở. Đại ca yên tâm. Nguyễn Thiện nhíu mày, thì ra chuyện mà hắn ăn chặn tiền thưởng của đám đàn em đều bị Lý đại ca biết hết, chỉ là Lý đại ca không muốn nhắc đến, bỏ qua cho hắn mà thôi, nhưng ngày hôm số tiền này thì khác, hắn không thể ăn chặn, hắn cũng không dám ăn chặn. Được rồi, đi đi. Lý đại ca xua tay bọn người. Quán ca ra ok bạn. Trần Hùng từ bên ngoài hớt hả chạy vào, mặc cho vết thương trên người của hắn giờ phút này vẫn chưa khỏi, hắn lần này muốn lấy công chủ tội, muốn thông báo một chuyện rất là quan trọng. Trần Hùng lần trước tao cảnh cáo mày, mày vẫn chưa quên có đúng hay không? Bảy lựu đạn ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hùng nói. Anh Bảy lần này em có chuyện rất quan trọng cần thông báo. Trần Hùng hớt hả nói. Nói. Anh Bảy anh có nghe đến chuyện long trọc cướp lô hàng lậu của Lý đại ca chưa? Trần Hùng hỏi. Đã nghe rồi. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ long trọc cũng muốn chạy sang địa bàn của tao cướp hàng? Bảy lựu đạn bẻ tay răng rắc, khuôn mặt dữ tợn nhìn Trần Hùng hỏi. Không phải đâu anh Bảy, lần này em nghe được phong phanh một tin tức không biết có đúng hay không, nhưng em vẫn phải báo với anh Bảy. Trần Hùng thở gấp nói. Nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa, nếu như là thông tin quan trọng, tao sẽ thay mày xử lý cái thằng hôm bữa mày nói. Bảy lựu đạn có chút tò mò, không biết tin tức mà Trần Hùng muốn nói là cái gì. Từ trước đến nay tình báo của Trần Hùng báo cáo cho hắn chưa từng sai một lần nào, chỉ là tính cách của Trần Hùng quá ngu ngốc, cho nên mới khiến cho hắn tức giận. Năm mặt thẻo lần này làm mất lô hàng lớn của Lý đại ca, em nghe nói bị trừng phạt không nhẹ, thậm chí còn có thể mất mạng. Ha ha, thằng chó phản bội đó chết cũng không oan, dám phản bội tao cả đời của nó sẽ không yên ổn. Bảy lựu đạn cười lớn, hắn ghét nhất chính là bị phản bội, bây giờ nghe thấy năm mặt thẻo bị Lý đại ca xử phạt hắn trong lòng hả hê vô cùng. Anh Bảy chuyện tiếp theo mới là chuyện quan trọng nhất. Trần Hùng lúc này khuôn mặt ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Chuyện quan trọng nhất. Nói mẹ mày đi, còn ấp a ấp úng. Từ nãy đến giờ Bảy lựu đạn đã cố chờ đợi, nhưng Trần Hùng cứ ngập ngừng không nói thẳng vào vấn đề chính, khiến cho hắn muốn đấm Trần Hùng một trận. Anh Bảy em nghe nói tối nay Lý đại ca sẽ tấn công chúng ta. Trần Hùng không nhanh không chậm nói ra câu này, ngay tức khắc hắn nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao của Bảy lựu đạn. Lời mày nói có bao nhiêu phần chắc chắn? Bảy lựu đạn lúc này cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện này hắn có chút không tin, nhưng tin tức của Trần Hùng đưa ra từ trước đến giờ không bao giờ sai, nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn. Bảy phần. Trần Hùng gọn gàng đáp. Trần Hùng nếu như tin tức lần này đúng, đợi tao tiêu diệt xong Lý đại ca, tao sẽ cho mày quản lý khu vực B6 chợ Bình Tây. Bảy lựu đạn hứa hẹn, tin tức này rất lớn, chỉ cần nắm bắt được một chút manh mối, cũng đủ khiến cho hắn phản sát được Lý Đại Ca rồi. Cảm ơn anh Bảy. Trần Hùng hai mắt sáng lên, hắn giờ phút này cảm nhận được bầu không khí ở trong phòng có chút nóng như lửa đốt, cho nên hắn ngay lập tức rời đi. Chợ Bình Tây khu B6 quẩy bán thịt heo. Hoàng Duy Thành vừa bán xong hết tóc mỡ, thịt heo giờ phút này còn lại 3-4 kg, hắn còn định ngồi bán thêm một chút nữa thì đột nhiên lúc này có một người chạy tới. Anh Thành, anh Thành. Mày là? Hoàng Duy Thành không biết người ở trước mặt là ai, nhưng hắn biết người này là một tên du côn du đảng. Em là đàn em của anh Thiện. Anh Thiện nói với em chạy đến đây nhắc nhở anh một câu, nói hôm nay anh nên dọn hàng về sớm, tối nay sẽ có chuyện rất lớn xảy ra. Tên đàn em nói. Chuyện gì? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Tên đàn em nhìn xung quanh bốn phía, nhìn thấy có rất nhiều tiểu thương đang nhìn, cho nên hắn chỉ có thể chạy lần gần Hoàng Duy Thành, thì thầm vào tai Hoàng Duy Thành một câu. Lời mày nói là thật. Hoàng Duy Thành kinh ngạc không thôi. Chính miệng anh Thiện nói với em, anh Thiện nói anh sau này rất quan trọng đối băng của chúng ta, cho nên mới báo với anh một tiếng. Tên đàn em giải thích. Tao biết rồi, cảm ơn mày. Thầy tao cảm ơn anh Thiện. Hoàng Duy Thành gật đầu cảm ơn một cái, hắn cũng không quên ném cho tên đàn em một tờ 5.000 đồng. Cảm ơn anh Thành. Tên đàn em sáng mắt ra khi nhận được tiền, quả nhiên tiểu thương buôn bán ở chợ Bình Tây đều rất giàu có, ra tay một phát liền 5.000 đồng. Hoàng Duy Thành cảm thấy gia nhập băng nhóm của Lý Đại Ca không tệ, nếu như xảy ra chuyện gì đó liền có người thông báo tin tức, ít ra vẫn có thể an toàn hơn là một tiểu thương bình thường. Hoàng Duy Thành nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem 2 kg thịt heo cất kỹ lên xe đạp, lúc này muốn nhanh chóng trở về nhà, nếu như thật xảy ra ẩu đả thanh toán lẫn nhau, hắn nghĩ mấy ngày tới chợ Bình Tây không mở cửa được. Thành sao hôm nay về sớm vậy? Chú Tư bán cá hiếu kỳ hỏi. Chú Tư chuyện gì thì cháu không biết, nhưng chú cũng nên dọn hàng về nhà thôi. Hoàng Duy Thành không có dám nói toẹt ra hết toàn bộ tin tức mà hắn biết, dù sao nếu như lỡ một bị người khác nghe thấy, hắn sẽ bị Lý Đại Ca xử lý. Chú Tư bán cá nghe Hoàng Duy Thành nói như vậy, hắn tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tin tưởng Hoàng Duy Thành không hại hắn, cho nên liền dọn dẹp sạp hàng, muốn trở về nhà trước khi trời tối. Sóng ngầm nổi lên, cuộc thanh toán đầu tiên của chợ Bình Tây chính thức bắt đầu. Chương 25, tranh giành địa bàn. Chương 25, tranh giành địa bàn. Đêm tới, Hoàng Duy Thành trốn ở trong nhà của mình không dám ra ngoài, nhưng ánh mắt của hắn cũng nhìn ra phía ngoài đường, hắn muốn nhìn xem thật sự Lý Đại Ca có dẫn người đi xử lý 7 lựu đạn hay không. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó thôi đã 8 giờ tối, giờ phút này ở bên ngoài đường lộ không ngừng có tiếng chửi mắng vang lên, những người trong khu trọ của Hoàng Duy Thành ngay lập tức đóng cửa. Bọn nó lại muốn đánh nhau, mọi người đóng cửa cho thật kỹ càng, không nên chạy ra ngoài. Ông chủ nhà trọ phát một cái loa nhỏ trong sóng trọ, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho tất cả mọi người nghe thấy. Mọi người không cần nghe thấy âm thanh từ cái loa vang lên bọn họ cũng hiểu phải đóng cửa không chạy ra ngoài. Trước kia mỗi lần có những cuộc thanh toán đẫm máu như thế này diễn ra, người bình thường chạy ở bên ngoài không mất mạng thì cũng bị thương cực nặng, cho nên tất cả mọi người trong xóm trọ đều đã có kinh nghiệm. Hoàng Duy Thành lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ là hiếu kỳ chứ cũng không có chạy ra ngoài nộp mạng. Hắn tuy rằng là người của Lý Đại Ca nhưng cũng không có tham gia vào những cuộc thanh toán lẫn nhau như thế này, cho nên giờ phút này chỉ có thể đứng từ xa quan sát mà thôi. Giờ phút này ở bên ngoài đường cái không ngừng có top 5 top 3 thanh niên vác theo gậy gộc, mã tấu trên vai tiến thẳng về phía trước. Bọn hắn có người cao to lực lưỡng, cũng có người nhỏ bé như một đứa con nít chưa trưởng thành, nhưng trong ánh mắt của đám giang hồ này tràn ngập ánh mắt chết chóc, tựa như không chém được người, đêm nay bọn chúng không ngủ được. Cầm đầu không ai khác là Lý Đại Ca, ở bên ngoài hắn mặc một bộ tây trang có chút đặc biệt, tay áo săn lên lộ ra một cái hình xăm con hổ, một con mắt của hắn có một vệt sẹo dài đến tận mang tai, cực kỳ đáng sợ. Đại ca anh em đã tập hợp đầy đủ, gậy gộc, mã tấu đều đã đầy đủ, thậm chí là có cả súng. Nguyễn Thiện từ trong tay rút ra một khẩu K-54 đưa cho Lý Đại Ca. Tất cả anh em đều có súng. Lý Đại Ca hỏi. Đại ca chúng ta làm gì có nhiều súng như vậy, chúng ta chỉ có 7 cây mà thôi. Nguyễn Thiện đáp. Lần này nếu như thành công đoạt được địa bàn của 7 lựu đạn, sau này súng đạn phải chuẩn bị đầy đủ có hiểu hay không? Lý Đại Ca nhắc nhở. Yên tâm đi Đại Ca, sau này em sẽ quản lý khu vực này thật tốt, tất cả anh em trong băng đều sẽ có súng để sử dụng. Nguyễn Thiện háo hức vô cùng, hắn chờ mong 7 lựu đạn bị chém chết, khu vực này từ nay về sau sẽ do hắn quản lý. Lý Đại Ca không có trả lời. Hắn mỉm cười một cái, lên đạn khẩu K-54 chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bước chân của hắn tiếp tục bước về phía trước, bước vào địa bàn của 7 lựu đạn. Chỉ là khiến cho hắn bất ngờ là giờ phút này 7 lựu đạn lại đang đứng ở giữa đường đợi hắn kéo người đến. Lý Đại Ca nhìn thấy 7 lựu đạn đứng đợi từ trước, hắn có chút nhíu mày, chẳng lẽ băng của hắn có gián điệp, báo tin tức trọng yếu này cho 7 lựu đạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì là không đúng, hắn có thể cài người được vào bên trong băng của 7 lựu đạn thì 7 lựu đạn làm điều tương tự đối với hắn cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Trần Hùng may mà lần này có mày, nếu không thật sự tao trở tay không kịp. 7 lựu đạn khen ngợi. Cảm ơn đại ca. Trần Hùng vui vẻ, hắn cảm thấy lần này bản thân đã lập được công lớn rồi, chỉ cần phòng thủ thành công, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng giải quyết. Lý Đại Ca giờ phút này bước đến phía trước, hai tay bỏ vào trong túi quần, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía 7 lựu đạn quát lớn. 7 lựu đạn chuyện lần trước mày cho người sang địa bàn của tao đánh người tao đã bỏ qua. Ấy vậy mà ngày hôm trước mày lại sai người đi cướp hàng của tao. Mày đây là đang muốn gây chiến với tao hả? Lý Đại Ca không nhanh không chậm nói. Lý Tam mày đừng có mà vu oan giá họa, tao biết mục đích của mày là cái gì. Cho nên không cần nói nhảm với tao. 7 lựu đạn đáp lời. 7 lựu đạn bây giờ mày trả hàng hay là để mạng của mày tại đây? Lý Đại Ca lại nói. Mẹ mày thằng chó, tao đã nói là bọn tao không có cướp hàng. Mẹ tiếp thằng chó Lý đại ca, rõ ràng là Long Chọc cướp hàng của nó, vậy mà nó lại chạy đến chỗ của hắn đòi hàng, còn đòi lấy mạng của hắn nữa chứ, Lý đại ca lấy đâu ra cái tự tin đó? Mày không làm thì ai làm? Mẹ tiếp thằng chó, anh em chém chết mẹ bọn nó cho tao. Lý đại ca quát lớn, một tay cầm mã tấu xuống tới. Mẹ nhà mày, được lắm Lý đại ca, hôm nay nếu mày đã tới thì đừng hòng rời đi. Các anh em chém chết mẹ bọn nó cho tao. Bảy lựu đạn gầm lên một tiếng, không ngừng có đàn em từ phía sau lao tới, không ngừng chém giết. Máu me vương vãi ở khắp nơi, người bị chặt tay, người bị chém trọng thương ngã lăn ở dưới mặt đất vô cùng nhiều, nhưng người thất thế lại không phải là bảy lựu đạn, người bị thất thế lại là Lý đại ca. Muốn tranh giành địa bàn với tao? Mày còn chưa đủ tư cách đâu thằng chó Lý Tam. Bảy lựu đạn cười lớn, mã tấu trên tay không ngừng chém mạnh xuống, sức lực của hắn rất lớn, mỗi một cú chém xuống đều khiến cho Lý đại ca lui lại một bước. Lý đại ca bình tĩnh đến cực độ, hắn vừa quan sát chiến trường, đùa giao thủ với bảy lựu đạn, hắn giờ phút này nhìn thì thất thế, nhưng thật ra bảy lựu đạn không có làm gì được hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám đàn em đang không ngừng ngã xuống của mình, sau đó lại liếc nhìn sang Nguyễn Tiện ra hiệu. Trong khi đó Hoàng Duy Thành nút ở trong nhà nhìn thấy cảnh tượng chém nhau ở bên ngoài mà dùng mình, đám người này còn hung ác hơn vạn lần so với năm mặt thẹo ngày hôm đó ra tay, không nhân nhượng, không sợ hãi, nói chém liền chém, nói giết người liền giết người. Giờ phút này Hoàng Duy Thành mới hiểu được sinh mạng là chân quý như thế nào, hắn giờ phút này mới cảm nhận được bản thân có thể sống lại được một đời là may mắn bao nhiêu. So với những tên giang hồ đang liều mạng chém giết lẫn nhau chỉ vì một chút chén cơm manh áo, hắn cảm thấy bản thân mình may mắn hơn bọn họ ngàn lần. Giang hồ quả nhiên hiểm ác. Hoàng Duy Thành thì thầm một câu, hắn giờ phút này cũng cầm lên con dao chặt thịt của mình, hắn muốn đề phòng, dù sao thì ai mà biết được, lỡ như đám giang hồ này xông vào chém người bừa bãi thì làm sao. Trong khi đó ở bệnh viện, năm mặt thẻo đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy Lý đại ca cùng bảy lựu đạn đang cùng nhau tranh giành địa bàn, hắn giờ phút này đã biết tại sao Lý đại ca lại bày ra cái kế hoạch đáng chết này rồi. Lý Tam, dã tâm của mày thật lớn, tao còn tưởng mày chỉ muốn có được cả chợ Bình Tây, ai mà ngờ mày lại muốn nuốt chợ lớn một mình. Năm mặt thẻo hút một điếu thuốc, thở ra một ngụm khói sau đó mỉm cười nói, Lý đại ca nếu đã có tham vọng lớn như vậy, vậy thì hắn năm mặt thẻo sẽ giúp cho Lý đại ca một tay, khiến cho Lý đại ca sớm ngày tiến nhanh đến kết cuộc bi thảm. Chương 26, thanh toán đẫm máu. Chương 26, thanh toán đẫm máu. Hoàng Duy Thành trốn ở trong nhà nhìn ra bên ngoài, trên tay của hắn thủ sẵn dao chặt thịt, bất cứ lúc nào nếu như có người tiến vào nhà của hắn, hắn sẽ ngay lập tức chặt bọn chúng một nhát. Hắn cũng không thể để cho người khác ăn hiếp mình, cũng không thể để cho người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, hắn phải sống, hắn vẫn còn chưa sống đủ kiếp này. Bên ngoài cửa tiếng la hét không ngừng vang lên, hắn nhìn thấy một thanh niên tầm 18, 19 tuổi gì đó bị hai thanh niên ép vào bức tường, một tên thì đấm, một tên thì đá loạn xạ, khiến cho thanh niên kia lúc này chỉ có thể nằm im một chỗ chịu đòn. Mẹ bọn mày, tao giết bọn mày. Thanh niên kia quát lớn một tiếng, không biết từ đâu móc ra một con dao Thái Lan, đâm mạnh về phía trước một cái, đâm cho thanh niên đang cố gắng đấm lên đầu của hắn một nhát. Mẹ nó có hàng, đập chết mẹ nó cho tao. Thanh niên bị đâm ôm bụng, nhưng cũng không quên nói với đồng bạn của mình phải đập chết kẻ thù. Mẹ mày, thằng chó, chết đi thằng chó. Thanh niên kia không để ý, mặc cho đồng bọn của kẻ bị đâm lao tới đấm bản thân, con dao Thái Lan trên tay hung hăng đâm mạnh về phía trước, nhắm thẳng cái bụng mà đâm, đâm cho đến khi chết người mới thôi. Thanh niên tuổi còn nhỏ, nhưng đã giết người không ngừng tay, hắn thậm chí lúc này nhắm đến đồng bọn của kẻ đã bị giết, một mình hắn không thể chấp hai thằng, nhưng hắn có dao, thằng nào dám lại gần, hắn không ngại chém chết. Mẹ nó, thằng chó, mày dám giết anh em của tao. Thanh niên còn lại lúc này chạy ra bên ngoài, nhặt một cây mã tấu rơi ở bên đường sau đó lao vào chém thanh niên vừa giết người kia, ánh mắt của hắn hung ác cực độ, chém mạnh mà xuống, chém cho thanh niên nhỏ tuổi kia ngay lập tức chết tươi. Phía sau lúc này cũng có người kéo tới, bọn chúng toàn bộ cầm theo hàng đuổi theo thanh niên vừa mới giết người, cảnh tượng này rúng động đến nỗi khiến cho đứa trẻ con nhà hàng xóm khóc lên vì sợ hãi. Một vũng máu to lớn chảy đầy ra bên ngoài đường, khiến cho không ít người trong xóm trọ lạnh cả người, nhìn thấy đám thanh niên đâm nhau, chém nhau, giết nhau trước mặt mà bọn họ không thể làm gì, cái đám thanh niên này thật sự đã không còn là người nữa rồi. Đuổi theo, giết chết nó cho tao, ngày hôm nay đàn em của Lý đại ca không được trở lại một thằng nào, không để cho thằng nào sống sót. Tiếng gầm của tên cầm đầu vang lên, ngay tức khắc khiến cho những người trong xóm trọ hoảng sợ. Đại ca, hình như thằng chó đó chạy vào trong nhà dân rồi. Lục soát cho tao, chỉ cần biết nhà nào che giấu, chém chết hết cho tao. Hoàng Duy Thành trốn ở trong nhà hoảng sợ không thôi, cũng may nhà của hắn nằm ở ngay hiện trường, cho nên thanh niên kia không có chạy vào trong nhà của hắn trốn, cho nên căn nhà của hắn là mục tiêu không bị nhắm đến. May thật, nếu như để đám người này biết mình là đàn em của Lý đại ca, chắc chắn mạng sẽ không còn. Hoàng Duy Thành đổ mồ hôi lạnh, nhìn thấy cảnh đâm chém ở trước mắt so với những thứ mà hắn chứng kiến ở kiếp trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Hoàng Duy Thành lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng chém giết đẫm máu như thế này, khiến cho hắn cảm thấy bản thân cho dù đã sống qua một đời cũng không chịu được cảnh này. Bảy lựu đạn không ngừng áp sát Lý đại ca, dùng toàn bộ sức mạnh của mình ép cho Lý đại ca liên tục rút lui, khiến cho Lý đại ca giờ phút này bị thương không nhẹ. Nguyễn Thiện giờ phút này lại biến mất khỏi chiến trường, đám đàn em của Lý đại ca không ngừng bỏ trốn, không ngừng bị đàn em của bảy lựu đạn đàn áp một cách tàn bạo. Lý Tam, mày cảm thấy như thế nào? Dám tấn công vào địa bàn của tao, mày chỉ có một chút đó bản lĩnh thôi sao? Bảy lựu đạn không ngừng vung mạnh mã tấu chém về phía Lý đại ca, không ngừng cười lớn, khinh thường quát lớn. Bảy lựu đạn, mày không nên ăn mừng quá sớm, tao có một món quà muốn tặng cho mày. Lý đại ca mỉm cười một cái, động tác của hắn đột nhiên thay đổi, hai chân của hắn dùng lực đặt mạnh một phát xuống mặt đất, dồn lực tung một cú mù hệ thái đá bay bảy lựu đạn. Bảy lựu đạn bị đá bay cũng có chút bất ngờ, không ngờ Lý Tam còn từng học qua võ thuật, động tác vừa rồi cực kỳ thuần thục, tựa như đã luyện không ít năm, từ nay đến giờ chẳng lẽ Lý đại ca luôn luôn giấu giếm thực lực. Nhưng mà cho dù có như vậy thì làm sao? Dù sao thì Lý đại ca cũng chỉ còn lại có mấy chục đàn em, không có cách nào phản kháng được hàng trăm đàn em của hắn đang có được. Lý Tam mày nghĩ, mày học được một chút võ thuật là có thể thoát khỏi tay tao sao? Đúng là thằng ngu. Bảy lựu đạn đứng dậy, hắn biết giờ phút này không có cách nào đánh lại Lý đại ca, cho nên hắn muốn cùng đám đàn em của hắn hội đồng Lý đại ca. Bảy lựu đạn mày nghĩ thật đơn giản, đúng là thằng ngu như mày không đủ tư cách làm người cầm đầu của chợ Bình Tây. Lý đại ca cười cười, lúc này Nguyễn Tiện cũng đã xuất hiện ở chiến trường. Hả? Ý mày là cái gì? Bảy lựu đạn cảm thấy có chút không đúng, bầu không khí ở xung quanh hắn đột nhiên thay đổi, không biết từ đâu đám đàn em của Lý đại ca lại không ngừng xuất hiện, đàn em theo phe của hắn đột nhiên không ngừng biến mất. Hắn giờ phút này mới hiểu món quà lớn mà Lý đại ca dành tặng cho hắn là cái gì rồi. Chẳng lẽ ngay từ đầu Lý đại ca đã tính toán hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Thế nào, món quà lớn này tao tặng cho mày, mày cảm thấy thoải mái hay không? Cảm thấy có vui hay không? Lý đại ca cười lớn, ngay từ đầu hắn đã chẳng xem bảy lựu đạn là đối thủ của mình, hắn ngay từ đầu đã mua chuộc toàn bộ thuộc hạ, đàn em thân thiết nhất của bảy lựu đạn rồi, cho nên lần tấn công này hắn chỉ muốn dùng đàn em của bảy lựu đạn tiêu diệt đàn em của bảy lựu đạn mà thôi. Bảy lựu đạn run rẩy nhìn xung quanh mình, nhìn những thuộc hạ đã đi theo hắn 2-3 năm nay, đã cùng hắn gây dựng sự nghiệp, nhìn những đàn em ở dưới trướng của hắn giờ phút này lại bao vây bản thân hắn lại một chỗ, hắn cảm thấy bản thân thật sự giống như một trò hề đúng nghĩa. Tại sao? Tại sao bọn mày lại phản bội tao? Bảy lựu đạn quát lớn một tiếng. Đúng vậy, tại sao bọn mày lại phản bội anh bảy? Mấy tên đàn em trung thành của bảy lựu đạn hai mắt lúc này đỏ ngầu như máu, bọn hắn không tin rằng đám anh em cùng bọn hắn vào sinh ra từ bấy lâu nay lại phản bội đại ca của bọn hắn, thật sự khiến cho bọn hắn không dám tin vào mắt của mình. Xin lỗi, ngay từ đầu bọn tao đã không phải là đàn em của bảy lựu đạn. Lưu Chiết là đàn em thân tín bậc nhất của bảy lựu đạn lúc này bước ra lên tiếng nói, để có được địa vị như ngày hôm nay hắn đã bỏ ra không ít công sức, nhưng cuối cùng vẫn thu lại được lợi ích xứng đáng. Lưu Chiết mày là thằng chó phản bội, Lý Tam mày là thằng chó chết. Bảy lựu đạn gầm lên một tiếng, vác mã tấu lao tới chỗ của Lưu Chiết, muốn đem Lưu Chiết chém giết. Đánh cho bọn nó tàn phế hết đi. Lý đại ca ra lệnh, ngay tức khắc một đám đàn em lao lên, không ngừng phế đi những người trung thành với bảy lựu đạn. Bọn chúng chừa bảy lựu đạn ra không tấn công, bọn chúng muốn để bảy lựu đạn cho Lý đại ca xử lý. Lý đại ca quả thật là một người thông minh, hắn tính toán từng đường đi nước bước, tất cả các kế hoạch của hắn đều đã có chuẩn bị từ trước, một khi hắn hành động, chỉ có thể thành công, không có cách nào thất bại. Chương 27, Trần Hùng tìm đến cửa. Chương 27, Trần Hùng tìm đến cửa. Bảy lựu đạn rơi vào tình cảnh bị đàn em thuộc hạ tin tưởng nhất phản bội, hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những đàn em trung thành của hắn bị đánh đập, hắn giờ phút này chỉ có thể liều mạng, hắn muốn kéo theo một tên phản bội hắn. Trong khi đó tại nơi ở của Hoàng Duy Thành, ở bên ngoài một đám người vừa rời đi thì giờ phút này lại có một đám người khác lại kéo tới. Đám người này trong đó có hai người cực kỳ quen thuộc, một tên thì băng bó khắp cả người, bị thương rất nặng, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện sát ý cực kỳ nồng đậm, bọn hắn ngày hôm nay đến đây là để giết người. Anh bảy thật sự cho phép chúng ta chém chết thằng chó đó sao? Một tên dù côn hỏi. Đúng vậy, lần trước bị đám Nguyễn Thiện hù dọa một lần, đến bây giờ tao vẫn còn cảm thấy sợ. Tên còn lại cũng ngay lập tức mở miệng nói. Mẹ bọn mày, anh bảy đã cho phép chắc chắn có thể giết, dù sao thì lần này không ai đến cứu được thằng chó bán thịt heo. Chưa kể lần này Lý đại ca, Nguyễn Thiện chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, sau này chợ Bình Tây sẽ do tao quản lý, tiền bảo kê cũng sẽ do tao tự mình đi thu. Trần Hùng liếm môi, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, mối thù rút móng tay, vẻ rằng ngày hôm nay hắn phải trả lại cho bằng được. Hoàng Duy Thành còn tưởng rằng đã kết thúc, sẽ không có người nào tới làm phiền hắn, nhưng không ngờ người đến lại là Trần Hùng cùng với hai tên lần trước đã trùm bao bố đánh hắn một trận. May đã đến, ngày hôm nay tao liền trả lại hết cho mày. Hoàng Duy Thành ánh mắt trở nên sắc lạnh, hắn không muốn giết người, nhưng nếu thói đời đã ép hắn phải giết người, hắn ngày hôm nay sẽ giết cho bọn chúng xem, để cho bọn chúng biết Hoàng Duy Thành không phải là người hèn nhát. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, nhưng bên ngoài lại không có giọng nói nào vang lên, tựa như đám người Trần Hùng không muốn lộ ra danh tính của bọn chúng. Nhưng Hoàng Duy Thành đã chặn cửa lại cực kỳ chắc chắn, muốn phá cửa xông vào là không có cách nào làm được, chỉ có hắn từ bên trong mở cửa thì mới có thể đi vào mà thôi. Mẹ kiếp, thằng chó này chặn cửa rồi. Phá cửa? Phá cửa? Mày bị điên hả? Sức đâu mà phá? Cánh cửa này là một cánh cửa gỗ, nhưng cửa gỗ lại cực kỳ chắc chắn, lại thêm ở bên trong bị Hoàng Duy Thành chặt kín, muốn phá cửa chắc chắn sẽ tốn rất nhiều sức. Thằng chó bán thịt heo, mày cút ra đây cho tao. Trần Hùng nhịn không được nữa mà quát lớn. Trần Hùng, lần trước tao dạy cho mày một bài học mày vẫn chưa nhớ lời sao? Mày không sợ lần này tao chém chết mẹ mày hả? Hoàng Duy Thành giọng nói từ bên trong nhà vang lên, trong giọng nói vang theo một loại rùng rợn, tựa như một tên ác quỷ từ địa ngục chui lên, sẽ chém người, giết người. Trần Hùng cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, từ trước đến giờ hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác sợ hãi như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác ớn lạnh như vậy. Trần Hùng, chẳng lẽ mày sợ nó hả? Lần trước bọn tao có thể đập cho nó bầm dập một trận, lần này cũng có thể. Đúng vậy. Nếu mày sợ bây giờ chúng ta có thể trở về, nhưng lần sau bọn tao sẽ không giúp mày nữa đâu. Mẹ kiếp, được rồi, phá cửa đi, chém chết mẹ nó đi. Trần Hùng bình tĩnh trở lại, hắn cảm thấy cảm giác vừa rồi chỉ là giận người một chút mà thôi, một mình Hoàng Duy Thành làm sao có thể phản kháng được hai người tấn công được cơ chứ. Ầm. ầm ầm, tiếng ầm ầm vang lên. Ở bên ngoài hai tên du côn đang không ngừng đập cửa, cánh cửa tuy rằng rất chắc chắn, nhưng cũng không giữ được bao lâu. Hoàng Duy Thành một mình chắc chắn cũng không đánh lại hai người bọn chúng, chưa kể bọn chúng trên người còn mang theo mã tấu, hắn đối cứng với bọn chúng không được. Hoàng Duy Thành ánh mắt đảo một vòng xung quanh, nhìn thấy Hủ Tiêu bản thân vừa mới say xong hồi sáng nay, hắn liền nghĩ ra một cái ý tưởng. Nếu bọn mày đã muốn chết, tao liền chiều theo ý bọn mày. Cầm trên tay Hủ Tiêu đen cay nồng, tay phải cầm theo dao chặt thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể chặt xuống. Ầm ầm ầm, cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi, tên du côn đá thật mạnh một phát, cánh cửa ngay lập tức đổ sập mà xuống. Ngay tức khắc hai tên du côn chạy vào bên trong nhà. Tuy nhiên trong nhà giờ phút này tối om tối mù, Hoàng Duy Thành lại trốn ở một góc khuất tối đen không có cách nào nhìn thấy. Mẹ kiếp, thằng chó đó trốn ở đâu rồi? Mà nó, chẳng lẽ nó chạy đi rồi? Không đúng, nơi này kín như vậy, thằng chó đó có thể chạy đi đâu? Hai tên du côn cảnh giác vô cùng, nhưng bọn hắn không biết rằng ở phía sau lưng của bọn hắn giờ phút này có một người đang từ từ nhẹ nhàng đi tới. Bước chân của hắn nhẹ nhàng đến nổi ngay cả một tiếng động cũng không có vang lên, trên tay dao chặt thịt chặt xuống. Mẹ bọn mày, chết đi cho tao! Hoàng Duy Thành gầm lên một tiếng, dao chặt thịt chặt từ trên chặt xuống, nhắm thẳng ngay cánh tay của một tên du côn mà chặt. À, thằng chó, thằng chó! À. Tên du côn bị một dao của Hoàng Duy Thành chặt trúng, tuy rằng cánh tay không có bị chặt lìa, nhưng nếu như có bóng đèn điện, chắc chắn có thể nhìn thấy được xương trắng của tên du côn này. Mẹ mày, dám đánh lén, chém chết mẹ mày! Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị chém, hắn hốt hoảng một giây, sau đó nhanh chóng cầm lấy mã tấu trên tay chém xuống. Nhưng Hoàng Duy Thành đã chuẩn bị từ trước, hủ tiêu đen trên tay ngay lập tức ném mạnh đến khuôn mặt của đối phương, ngay tức khắc tiêu đen tràn vào mắt tên du côn, khiến cho tên du côn đôi mắt cay nồng không có cách nào mở ra được. À, cay quá con mẹ nó, thằng chó, thằng chó chơi dơ! Tên du côn không ngừng hét lớn, mã tấu cũng đã vứt sang một bên, đau đớn ôm khuôn mặt của mình rên rỉ. Hoàng Duy Thành ngay lập tức lao tới, hắn dùng nắm đấm của mình liên tục đấm lên đầu của cái tên bị chặt một phát vào cánh tay. Tên này tuy rằng bị chém một cái, nhưng nếu đứng dậy vẫn còn có thể đánh tiếp. Mẹ mày, mẹ mày, mẹ mày! Hoàng Duy Thành hai mắt hiện lên sự ác liệt vô cùng, từng cú đấm cực mạnh đấm lên đầu của tên du côn, khiến cho tên du côn này ngay lập tức hôn mê bất tỉnh. Hai nắm đấm của hắn giờ phút này tràn ngập máu tươi, tràn ngập sự tức giận, tràn ngập sự ác liệt cùng điên cuồng. Tha cho tao, cầu xin mày tha cho tao! Tên du côn hai mắt cay nồng, bây giờ cho dù đã cố gắng đứng dậy được, nhưng trên tay không có vũ khí, lại không nhìn thấy đường, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha mạng. Tha mạng cho mày, chết mẹ mày đi chứ tha! Hoàng Duy Thành giờ phút này hung ác cực độ, một chân đá mạnh vào hạ bộ của đối phương, nắm đấm liên tục đấm vào bụng của đối phương, thậm chí hắn hung hăng đến mức nắm đầu đối thủ vào bên trong nhà vệ sinh. Mẹ mày, tao nhấn nước chết mẹ mày! Hoàng Duy Thành nhấn cái đầu của tên du côn vào cái thùng nước tràn đầy trong nhà vệ sinh, nhận đến khi tên du côn này bất tỉnh nhân sự mới thôi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà Hoàng Duy Thành trở nên hung ác như vậy, hắn cho dù ở kiếp trước cũng không phải người hiền lành, nhưng tàn bạo như ngày hôm nay là lần đầu tiên của hắn. Hoàng Duy Thành đứng dậy, cầm trên tay mã tấu bước ra bên ngoài, ánh mắt của hắn sắc bén như dao nhìn về phía Trần Hùng, tựa như một con hổ đói đã bị bỏ đói lâu ngày, tựa như không ăn sạch đối phương, hắn sẽ không dừng tay. Chương 28, xử lý Trần Hùng. Chương 28, xử lý Trần Hùng. Trần Hùng ở bên ngoài liên tục nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng vì ở bên trong căn phòng quá tối, cho nên hắn không nhìn thấy người kêu thảm thiết là ai, nhưng hắn tự tin rằng người kêu lên không phải là đồng bọn của hắn, mà người la hét thảm thiết kia là Hoàng Duy Thành. Chỉ là giờ phút này bên trong phòng lại có người bước ra, ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm về phía Trần Hùng, ngay tức khắc khiến cho Trần Hùng hoảng sợ đến độ. Rốt cuộc ở bên trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người bước ra bên ngoài lại là Hoàng Duy Thành? Đồng bọn của hắn đâu rồi? Chẳng lẽ hai tên kia đã hoàn toàn bị Hoàng Duy Thành đánh chết rồi sao? Rất nhiều câu hỏi liên tục diễn ra ở trong đầu của Trần Hùng, hắn không tin, không tin chuyện có thể diễn ra như vậy, chắc chắn là hắn đang nhìn lầm rồi. Chỉ là giờ phút này giọng nói quen thuộc của Hoàng Duy Thành vang lên, ngay tức khắc khiến cho cả người của Trần Hùng như là hóa đá, bản thân bị thương quá nặng, giờ phút này có muốn chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Trần Hùng, nếu mày đã muốn chết, hôm nay tao liền tiễn mày lên đường. Hoàng Duy Thành ánh mắt lạnh lùng bước tới, trên tay cầm lấy mã tấu sắc bén, tựa như một con ác quỷ tử ở dưới địa ngục trồi lên, muốn mạng người. Anh Thành, em biết sai rồi, anh Thành, tha cho em, tha cho em. Trần Hùng giờ phút này hoảng sợ đến cực độ, chạy cũng không chạy được, phản kháng cũng không phản kháng được. Tha cho mày. Lần trước tao đã tha cho mày một mạng, chỉ là mày không biết điều, mày sai người đến đánh lên tao, ngày hôm nay lại còn muốn giết tao. Nhưng tao là người nhân từ, chắc chắn sẽ không giết mày, tao vẫn sẽ tha cho mày một mạng. Ha ha. Ha ha. Hoàng Duy Thành cười lớn, cười điên dại. Hắn chưa từng cảm thấy bản thân mình điên cuồng như thế này bao giờ, nhưng hắn không hiểu tại sao bản thân giờ phút này lại sảng khoái như vậy. Trần Hùng nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Hoàng Duy Thành, nghe thấy điệu cười điên dại đó của Hoàng Duy Thành, ngay tức khắc khiến cho Trần Hùng hoảng loạn, đầu óc của hắn giờ phút này tựa như bị sét đánh, ánh mắt của hắn nhìn Hoàng Duy Thành như một con ác quỷ. Anh Thành, tha cho em, tất cả tiền bạc của em đều cho anh, đều cho anh. Trần Hùng hoảng loạn, móc từ trong túi quần ra 300.000 mà 7 lựu đạn mới thưởng cho hắn, giờ phút này chỉ có giao tiền mới có thể sống. Tốt, 300.000 liền cứu được mấy ngón chân của mày. Hoàng Duy Thành cười lên một cái, một tay cầm lấy tiền của Trần Hùng nhét vào bên trong túi áo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không có thay đổi. Anh Thành đã cầm tiền, anh tha cho em, tha cho em. Trần Hùng quỳ xuống mặt đất, không ngừng cầu xin, không ngừng van cầu, hắn sợ hãi đến nổi đái cả trong quần. Được, tha cho mày, tha cho mày. Hoàng Duy Thành gầm thét một tiếng, cảnh tượng này khiến cho cả xóm trọ đều nhìn thấy, nhưng bọn họ vẫn im lặng không có nói cái gì, cũng không có người nào muốn ngăn cản, bọn họ biết đám người kia muốn giết Hoàng Duy Thành, cho nên Hoàng Duy Thành chỉ là đáp trả lại bọn chúng mà thôi. Cảm ơn anh Thành, cảm ơn anh Thành. Trần Hùng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút, nhưng đột nhiên giờ phút này lại có một bàn chân đạp mạnh vào cái cổ của hắn. Đúng là tao nói sẽ tha cho mày, nhưng mà mày phải trả lời đúng câu hỏi của tao mới được. Hoàng Duy Thành cười cợt nói. Anh Thành cứ hỏi, em chắc chắn sẽ trả lời. Trần Hùng run rẩy nói. Được, câu hỏi của tao rất đơn giản, 70 x 70 bằng bao nhiêu? Mày có 3 giây để trả lời. Hoàng Duy Thành cười lên một tiếng đưa ra câu hỏi. 70 x 70 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Trần Hùng đầu óc hoảng loạn, không trả lời được câu hỏi của Hoàng Duy Thành, hắn giờ phút này có chút điên rồi. Không trả lời được, vậy ngón tay của mày, tao xin. Hoàng Duy Thành nói xong, ngay tức khắc hắn bẻ nát một ngón tay của Trần Hùng. À, đau. À. Trần Hùng hét lên thảm thiết, hắn cảm nhận được ngón tay của hắn đã bị bẻ gãy, cảm giác tra tấn này còn đáng sợ hơn lần trước rất rất nhiều lần. Câu hỏi thứ hai, 1:1 bằng bao nhiêu? Hoàng Duy Thành lại đặt ra câu hỏi tựa như rất đơn giản, nhưng trong tình cảnh này của Trần Hùng lại không đơn giản như vậy. Tất nhiên là bằng 2 rồi, anh Thành em trả lời đúng rồi, em có thể đi hay chưa? Anh Thành tha cho em đi mà, em xin anh, cầu xin anh. Trần Hùng hoảng loạn trả lời xong câu hỏi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt chết chóc đó của Hoàng Duy Thành dành cho hắn. Mày trả lời đúng rồi, nhưng mày biết quá nhiều, người biết quá nhiều không nên tồn tại. Nói xong, Hoàng Duy Thành ngay lập tức bẻ nát 9 ngón tay còn lại của Trần Hùng, khiến cho Trần Hùng giờ phút này đau đến thấu tận trời xanh, đau đến nổi ngất đi. Hoàng Duy Thành nhìn thấy Trần Hùng ngất xỉu, nhưng hắn không có dừng tay, hắn vẫn muốn tiếp tục tra tấn Trần Hùng, tra tấn đến khi nào Trần Hùng biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ mới thôi. Hoàng Duy Thành bước vào bên trong nhà của mình, ngay lập tức xách ra một số nước, không chần chừ một chút nào, hắn liền tạt nước đánh tỉnh Trần Hùng. Trần Hùng, trò chơi giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Mày làm sao lại ngất xỉu rồi? Dậy chơi thế nào? Hoàng Duy Thành hung ác cười nói. Trần Hùng tờ mờ tỉnh dậy, cảm giác 10 ngón tay bị bẻ gãy giờ phút này vẫn còn tồn tại, đau đến nổi hắn không có cách nào nhịn được mà hét lên một tiếng. À, anh Thành em cầu xin anh tha cho em không ấy không ấy, anh giết em đi, đừng tra tấn em như vậy nữa, em xin anh giết giết em đi, em cầu xin anh đó anh Thành. Trần Hùng giờ phút này đau đớn đến độ chỉ muốn chết, hắn không chịu nổi sự hành hạ thể xác, tinh thần mà Hoàng Duy Thành dành cho hắn rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con chó có mấy cái chân? Hoàng Duy Thành đứng dậy, trên tay từ mã tấu đã đổi thành cái kìm, một chân thì đạp mạnh lên cổ của Trần Hùng, sau đó đưa ra câu hỏi. 6 cái chân. Trần Hùng biết trả lời đúng hay sai đều sẽ bị hành hạ, cho nên hắn liền trả lời tầm bậy tầm bạn. Ha ha, Trần Hùng mày trả lời đúng rồi, vậy tao sẽ không bẻ gãy ngón chân của mày nữa. Hoàng Duy Thành cười lớn, cảm thấy sảng khoái vô cùng, bóp méo nhận thức của một con người như thế này mới thú vị, không phải mày muốn giết tao sao? Vậy tao sẽ cho mày cảm nhận được cảm giác điên điên dại dại còn đáng sợ hơn chết là như thế nào. Trần Hùng không ngờ rằng câu trả lời của hắn lại đúng, hắn có chút nghi ngờ nhân sinh, Hoàng Duy Thành rốt cuộc đang muốn làm cái gì, tại sao lại ép hắn trở thành dạng như thế này? Câu hỏi tiếp theo. Con cá có bao nhiêu cái bẫy? Hoàng Duy Thành vẫn ở trạng thái như cũ, đưa ra câu trả lời. 700 cái bẫy. Trần Hùng lại một lần nữa trả lời bậy bạn, hắn mong rằng câu trả lời của hắn là đúng. Sai rồi, con cá có 32 cái bẫy, tương đương với 32 chiếc răng của mày, nhưng mày đã bị tao bẻ mất 3 cái răng từ trước đó, cho nên con cá chỉ còn lại 29 cái bẫy. 29 cái vậy tương đương với 29 chiếc răng của mày, mày trả lời sai rồi tất nhiên phải bị phạt có đúng không? Hoàng Duy Thành khuôn mặt thì cười, nhưng tay của hắn thì lại keo mạnh một bên miệng của Trần Hùng. Một tay còn lại cầm lấy cây kìm không ngừng nhổ răng của Trần Hùng, chỉ là đáng tiếc hắn chỉ mới nhổ được có 9 cái răng, Trần Hùng liền bất tỉnh nhân sự, cho dù dội bao nhiêu nước đi chăng nữa cũng không khiến cho Trần Hùng tỉnh lại. Giờ phút này trên mặt đất máu tươi hòa quyện với nước không ngừng chảy dài xuống dưới, khiến cho đám đàn em mà Nguyễn Thiện Sai tới bảo vệ Hoàng Duy Thành sợ vỡ cả mật, bọn chúng vừa mới tới đã nhìn thấy cảnh này. Kẻ này so với những kẻ khác mà bọn hắn biết còn đáng sợ hơn cả vạn lần. Chương 29, bảy lựu đạn cái chết. Chương 29, bảy lựu đạn cái chết. Hoàng Duy Thành ánh mắt nhìn ra bên ngoài, giờ phút này hắn có chút không kiềm chế được cơn giận trong người của mình, nếu như có người nào dám lại gần hắn một bước, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, cho dù là địch hay bạn. Bọn mày cũng là đàn em của Trần Hùng. Hoàng Duy Thành giọng nói vang lên, trong giọng nói của hắn có một chút âm u lạnh lẽo, lạnh đến nổi khiến cho mấy tên đàn em của Nguyễn Thiện ở trước mặt không dám bước tới một bước. Anh Thành bọn em không phải, anh Thiện sai bọn em đến đây bảo vệ anh Thành. Một tên đàn em lấy lại bình tĩnh nhanh chóng nói, hắn chưa từng nhìn thấy loại người nào đáng sợ như Hoàng Duy Thành, cho dù khát máu muốn chém người đi chăng nữa cũng không có hành hạ con người ta thành ra cái dạng như Trần Hùng bây giờ. Quả nhiên không thể nhìn vào dáng vẻ hiền lành ở bên ngoài mà đánh giá người khác, sau này gặp tên này nên tránh xa 3 mét thì tốt hơn. Nguyễn Thiện sai bọn mày tới, bảo vệ tao. Hoàng Duy Thành có chút không tin, có lẽ Nguyễn Thiện cho người đến đây chỉ để quan sát động tĩnh của hắn mà thôi, xem thử hành động của hắn như thế nào mà thôi. Đúng vậy anh Thành, chỉ đến bảo vệ anh Thành. Tên đàn em lại một lần nữa cười nói, hắn không dám nói ra sự thật mà Nguyễn Thiện đã dặn dò, dù sao Nguyễn Thiện cũng không phải người tốt lành gì, Nguyễn Thiện muốn bọn hắn đến nơi này chỉ đến giám sát Hoàng Duy Thành, cho dù có người tiến tới giết Hoàng Duy Thành, bọn hắn cũng sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Hoàng Duy Thành một mình đập cho hai tên du côn du đảng nằm ở dưới mặt đất không gượng dậy được, Trần Hùng bị tra tấn đến độ người không ra người, quỷ không ra quỷ, bọn hắn cũng không dám sơ suất. Hừ. Hoàng Duy Thành hừ lạnh một cái, quay đầu đi vào bên trong nhà, không có quan tâm hay chú ý đến những tên đàn em mà Nguyễn Thiện cử tới. Đám đàn em của Nguyễn Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may bọn hắn thức thời không có lao lên làm loạn. Hoàng Duy Thành bước vào bên trong nhà, hắn nhìn thấy khung cảnh tan hoang tác hoác của căn phòng má lắc đầu, máu me vương vãi khắp nơi, khiến cho hắn có chút khó chịu. "Bọn mày vào đây." Hoàng Duy Thành giọng nói từ bên trong phòng vang lên gọi mấy tên đàn em ở bên ngoài vào phòng. Mấy tên đàn em ở bên ngoài có chút lo lắng, do dự không muốn đi vào, bọn hắn sợ Hoàng Duy Thành nổi điên, đem bọn hắn hành hạ như Trần Hùng thì liền xong đời. "Bọn mày bị điếc à? Tao kêu bọn mày vào đây, ai làm gì bọn mày mà bọn mày sợ?" Hoàng Duy Thành lại một lần nữa gần giọng lên nói. Nghe được Hoàng Duy Thành nói như vậy, đám đàn em cũng cắn răng đi vào bên trong, nếu không đi vào bọn hắn sợ sẽ làm mất lòng Hoàng Duy Thành, nhưng nếu đi vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng, việc nào cũng đều rất nguy hiểm, nhưng hết cách bọn hắn chỉ có thể đi vào. Anh Thành cần bọn em làm cái gì? Dọn dẹp đồng bầy hơi này đi, đem hai thằng chó này ra bên ngoài, trói lại, còn về Trần Hùng một thằng đưa nó đến chỗ của bảy lựu đạn là được. Nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ, tao không muốn khi tao tỉnh dậy, vẫn còn nhìn thấy vết máu trên sàn nhà, ở bên ngoài, tụi mày có hiểu hay không? Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Tụi em hiểu rồi. Đám đàn em thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức gật đầu. Hoàng Duy Thành lúc này mới yên tâm nằm xuống chiếc chiếu nhỏ của mình, thân thể của hắn giờ phút này đau nhức không thôi, dù sao thì vừa rồi bị đánh trúng cũng không ít, trên người tuy rằng không có vết bầm tím nào, nhưng thân thể không ngừng chuyển đến đau nhức. Đám đàn em ngay lập tức bắt tay vào làm việc, bọn hắn đến đây 4 người, nhưng giờ phút này chỉ có 3 người dọn dẹp mọi thứ ở trong nhà của Hoàng Duy Thành, còn một tên thì mang theo Trần Hùng bị tra tấn không ra hình dáng con người đi đến chỗ của bảy lựu đạn. Lý Đại Ca cùng đám đàn em của mình một đường đánh cho đám đàn em của bảy lựu đạn không có sức hoàn thủ, tuy rằng không giết người nhưng phế đi một cánh tay, một cái chân thì bọn chúng vẫn làm được. Lý Đại Ca mày chết không yên thân, lưu chết có thể phản bội tao, rồi cũng sẽ có ngày phản bội mày. Bảy lựu đạn giờ phút này bị 4 tên đàn em của Lý Đại Ca đè xuống mặt đất, hai mắt của hắn giận dữ đến đỏ ngầu cả đôi mắt. Yên tâm, lưu chết làm người như thế nào, tao biết rất rõ, nó chỉ có thể phản bội mày, nhưng không thể phản bội tao. Lý Đại Ca tự tin cực kỳ, đám đàn em mà hắn bồi dưỡng vô cùng trung thành với hắn, hắn bỏ ra nhiều lợi ích như vậy, bọn chúng không trung thành cũng phải trung thành. Mẹ nó thằng chó. Bảy lựu đạn gần giọng mắng lớn, hắn giờ phút này bất lực vô cùng, hắn nhìn thấy cảnh tượng anh em trung thành với hắn, vào sinh ra tử với hắn bị đám người của Lý Đại Ca phế đi, người thì bị cắt lưỡi, người thì bị chặt tay, chặt chân, hắn cảm thấy bản thân hắn thật là phế vật đáng chết. Thế nào? Cảm giác nhìn anh em vào sinh ra tử, trung thành với mày bị tao hành hạ cho tàn phế có cảm giác ra sao? Sảng khoái không? Ha ha. Lý Đại Ca cười lớn, hắn cảm thấy ngày hôm nay thật là thoải mái, vừa có thể lấy lại được địa bàn muốn có thuộc về mình, vừa có thể chút bỏ đi cơn giận bấy lâu nay đã in sâu trong lòng của hắn. Đúng lúc này một tên đàn em mang theo Trần Hùng chạy tới, sau đó bẩm báo mọi chuyện mà hắn đã nhìn thấy ở nhà của Hoàng Duy Thành cho Nguyễn Tiện cùng Lý Đại Ca nghe. Bọn mày tận mắt nhìn thấy. Lý Đại Ca nhíu mày, nhìn tên đàn em của mình hỏi, sau đó ánh mắt của hắn liền chuyển rời sang Trần Hùng. Nhìn Trần Hùng bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngón tay hoàn toàn đã bị bẻ gãy toàn bộ, hàm răng không ngừng có máu me tung ra, tra tấn như vậy thật sự là đáng sợ. Đúng vậy đại ca, nếu như Trần Hùng vẫn còn có thể tỉnh lại, em sợ anh Thành sẽ không ngừng lại sẽ tiếp tục hành hạ Trần Hùng đến khi chết mới thôi. Tên đàn em nhớ lại cảnh tượng Hoàng Duy Thành cầm cái kìm bẻ răng của Trần Hùng mà khiến cho hắn rùng rợn cả người, quá đáng sợ, Hoàng Duy Thành lúc đó không giống con người một chút nào. Lý Đại Ca gật đầu một cái, hắn cảm thấy Hoàng Duy Thành hung ác như vậy mới xứng đáng làm đàn em của hắn, cho dù không đưa đi chém lột, nhưng vào những tình huống cấp bách, hắn cũng cần những người như Hoàng Duy Thành. Bảy lựu đạn đàn em của mày tao chỉ phế bỏ đó là để mặt bọn nó trung thành với mày. Nhưng còn mạng của mày, xin lỗi tao không giữ lại được. Lý Đại Ca nói xong, ngay lập tức quay đầu rời nơi này. Nguyễn Thiện lúc này trở thành người chỉ huy tất cả mọi hành động còn lại. Hắn ngay lập tức nhìn sang những anh em còn chưa chơi đã, ngay lập tức ra lệnh. Bọn mày giải quyết bảy lựu đạn đi, gọn gàng một chút, đừng để cho bọn cấm nhìn thấy thi thể. Vâng anh Thiện. Lời vừa dứt ngay lập tức mười mấy tên đàn em trước đây đi theo bảy lựu đạn ngay lập tức lao tới, người đấm người đá, nhưng cuối cùng người ra tay tiễn bảy lựu đạn lên đường lại chính là Lưu Chết, người xem như là đàn em thân tín nhất của bảy lựu đạn. Bảy lựu đạn xin lỗi, nhưng tao không còn lựa chọn nào khác. Lưu Chết thì thầm trong lòng một câu sau đó nổ súng bắn chết bảy lựu đạn. Đem thi thể của bảy lựu đạn xử lý đi, xử lý luôn những thằng bị tàn phế đi. Nguyễn Thiện cùng Lý Đại Ca không muốn giết đám đàn em trung thành của bảy lựu đạn, nhưng Lưu Chết lại không buông tha cho bọn chúng, nếu đã trung thành như vậy, vậy thì cùng bảy lựu đạn đi cùng nhau luôn đi. Chương 30, chợ Bình Tây đóng cửa. Chương 30, chợ Bình Tây đóng cửa. Tranh giành địa bàn, tàn sát đẫm máu ở chợ Bình Tây cứ như vậy mà kết thúc, nhưng đó cũng chỉ là kết thúc của những tay anh chị, những kẻ có máu mặt trong địa bàn mà thôi. Còn những tay đàn em, những khu vực buôn bán nhỏ ngay lập tức nổi lên một cuộc chiến tranh mới, bọn chúng vì một chỗ cắm đùi mà không ngừng tàn sát, chém giết lẫn nhau, khiến cho người ở bên trên kinh động phái người truy bắt. Trận chiến giữa bảy lựu đạn cùng Lý Đại Ca tuy rằng nói là quy mô khá là lớn, nhưng cũng không có kinh động đến người bên trên xuống, nhưng những trận chiến nhỏ, tranh giành địa bàn nhỏ như thế này mới khiến cho người ở bên trên chú ý đến. Cho nên trong vòng 7 ngày tiếp theo không ngừng có những cuộc trọng án, càng quét bắt nốt không ít những tay giang hồ lông côn, khiến cho chợ Bình Tây buộc phải đóng cửa trong vòng 1 tháng. Lý Đại Ca cũng không có đứng ra hòa giải, hắn muốn trong vòng 1 tháng này tìm cách đem toàn bộ những chuyện làm ăn của bảy lựu đạn thu về dưới tay toàn bộ. Nhưng cũng vì chuyện này mà cũng khiến cho cuộc thương lượng giữa Lý Đại Ca cùng năm mặt thẹo kéo dài thêm 1 tháng. Nếu như bây giờ hành động sẽ khiến cho người ở bên trên chú ý đến, cho nên Lý Đại Ca đều biết kéo dài thêm thời gian sẽ là một chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Hắn cũng muốn nhân thời gian rảnh rỗi này quan sát mối quan hệ giữa năm mặt thẻo cùng Tuấn Cận, hắn muốn nhìn xem hai người bọn họ thân thiết đến mức nào, có qua lại thường xuyên hay không. Chỉ là đáng tiếc đã hơn một tuần trôi qua, năm mặt thẻo vẫn chỉ ở yên trong bệnh viện chăm sóc em gái, không bước ra khỏi bệnh viện nửa bước. Ngày hôm nay vẫn như ngày bình thường, Hoàng Duy Thành đi đến lò mổ heo lấy tóp mỡ về nhà chế biến, tuy rằng chợ Bình Tây đóng cửa, nhưng hắn kinh doanh tóp mỡ càng ngày càng có danh tiếng, mỗi ngày tiêu thụ không dưới 50 hộp tóp mỡ. Số tiền tích lũy của hắn bây giờ nắm trong người cũng đã được hơn gần 1 triệu bạc, đợi sau khi kết thúc một tháng đóng cửa chợ Bình Tây, hắn sẽ tìm kiếm nhà mới, mua sắm cho bản thân những thứ cần thiết. Hôm nay Nguyễn Tiện tới tìm hắn, nói với hắn Lý Đại Ca muốn gặp hắn trò chuyện một chút, hắn không biết là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn cũng không có từ chối, dù sao bản thân bây giờ cũng được xem như là một phần tử của băng đảng của Lý Đại Ca. Hoàng Duy Thành, mày đến rồi sao? Nghe nói việc kinh doanh buôn bán của mày rất là thuận lợi. Lý Đại Ca vừa hút xì gà, vừa nhìn Hoàng Duy Thành cười nói, "Đại ca, em chỉ là buôn bán nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến." Hoàng Duy Thành khuôn mặt ngay lập tức đen, chẳng lẽ Lý Đại Ca nhắm đến công việc buôn bán hiện tại của hắn? "Yên tâm, tao không có để ý mấy công việc làm ăn nhỏ như của mày đâu, hôm nay tao gọi mày đến đây là có nhiệm vụ giao cho mày." Lý Đại Ca tuy rằng cũng muốn dính dáng đến việc làm ăn kinh doanh, nhưng buôn bán nhỏ như Hoàng Duy Thành hắn không thèm chú ý đến. "Nhiệm vụ? Đại ca, chẳng lẽ chúng ta sắp có việc làm ăn lớn với người nước ngoài sao?" Hoàng Duy Thành tò mò hỏi, hắn gia nhập vào băng nhóm của Lý Đại Ca như một phiên dịch viên, nhiệm vụ của hắn chỉ có như vậy, cho nên lần này Lý Đại Ca thật sự có mối làm ăn lớn với người nước ngoài sao? Nếu vậy đây chính là thời cơ thích hợp nhất của hắn để kiếm tiền. "Không phải, mày tưởng rằng muốn làm ăn với người nước ngoài là có thể làm ăn được sao? Hôm nay gọi mày đến đây là có nhiệm vụ khác, yên tâm cũng không có nguy hiểm." Lý Đại Ca nói. "Không biết nhiệm vụ lần này là gì?" Hoàng Duy Thành tuy rằng có chút thất vọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi. Tuy rằng có thể làm ăn với người nước ngoài rất tốt, nhưng đó cũng chỉ là buôn bán hàng lậu mà thôi, nếu như bị bắt chắc chắn sẽ ở tù mà không. "Mày đến bệnh viện thăm em gái của năm mặt theo đi, sau đó báo cáo mọi động tĩnh của nó lại cho tao." Lý Đại Ca nói. "Chỉ như vậy thôi sao?" Hoàng Duy Thành có chút tò mò, không biết năm mặt thẻo rốt cuộc là có bí mật gì mà khiến cho Lý Đại Ca đề phòng như vậy. Ban đầu hắn chỉ tưởng năm mặt thẻo là một tên đàn em bình thường dưới trướng của Lý Đại Ca thôi chứ, nhưng ai mà ngờ Lý Đại Ca lại để ý năm mặt thẻo như vậy. "Đúng vậy, chỉ có bao nhiêu đó thôi." Lý Đại Ca giao phó xong nhiệm vụ, ngay lập tức đổi người. Hoàng Duy Thành tất nhiên cũng nhận nhiệm vụ, hắn ngay lập tức rời khỏi trụ sở của Lý Đại Ca, hắn biết càng ở lại nơi này, hắn sẽ càng gặp nguy hiểm. "Thiện, mày đi theo phía sau quan sát Hoàng Duy Thành đi." Lý Đại Ca lại phân phó nhiệm vụ cho Nguyễn Thiện. "Vâng, đại ca." Nguyễn Thiện ngay lập tức đi theo phía sau Hoàng Duy Thành. Lý Đại Ca từ trước đến giờ chưa từng tin tưởng Hoàng Duy Thành hay năm mặt thẻo, thậm chí là ngay cả Nguyễn Thiện hắn cũng không có tin tưởng, nhưng hiện tại Nguyễn Thiện biểu hiện ra sự trung thành với hắn, hắn liền xem như Nguyễn Thiện có thể tin tưởng được 1/10. Hoàng Duy Thành cũng không có về nhà, quả thật đã lâu lắm rồi hắn không có gặp Trương Huệ Lan, hắn cũng muốn nhìn xem tình hình sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi. Hoàng Duy Thành vừa bước vào phòng bệnh, ngay lập tức nhìn thấy năm mặt thẻo cùng Trương Huệ Lan đang cùng nhau trò chuyện. "Anh Thành, anh đi đâu nguyên một tuần, em còn tưởng anh không đến thăm em nữa chứ?" Trương Huệ Lan nhìn thấy Hoàng Duy Thành đến thăm, cô ngay lập tức cười rạng rỡ chào đón. "Chợ Bình Tây có chuyện xảy ra, không có thời gian rảnh." Hoàng Duy Thành đến thăm bệnh cũng mua cân đường hộp sữa, thời đại này như thế đã là quá đủ rồi. Năm mặt thẻo nhìn thấy Trương Huệ Lan cười nói vui vẻ với Hoàng Duy Thành như vậy, hắn cũng có chút hiếu kỳ, em gái của hắn cực kỳ ghét người trong giang hồ, tuy nhiên người có tri thức ngược lại thì khác. "Thành, chuyện mày chăm sóc em gái tao, cảm ơn mày, đây là tiền công của mày." Năm mặt thẻo không có chút nào ngại ngùng, từ trong người móc ra 500.000 đưa cho Hoàng Duy Thành. Lần trước sau khi trở về bệnh viện thăm em gái, bác sĩ Vương đã giao lại 300.000 cho hắn, cho nên lần này gặp lại Hoàng Duy Thành, hắn liền đưa số tiền mà hắn đã hứa với Hoàng Duy Thành. "Anh Năm, không cần phải như vậy, tiền em không cần, anh giữ lại lo liệu cho Huệ Lan là được." Hoàng Duy Thành ngay lập tức từ chối, dù sao trước mặt Trương Huệ Lan nhận tiền, cảm tình từ trước sẽ hoàn toàn biến mất. "Tao biết lần này mày đến đây không phải đơn thuần thăm Huệ Lan có đúng không?" Năm mặt thẻo tuy rằng thời gian dạo gần đây hắn đều ở bệnh viện, nhưng mọi chuyện ở bên ngoài hắn đều biết rất rõ, chỉ là hắn không biết tại sao Hoàng Duy Thành lại gia nhập băng nhóm của Lý Đại Ca mà thôi. Nhưng có lẽ chuyện này cũng có liên quan đến hắn, hắn cùng Hoàng Duy Thành tiếp xúc gần như vậy, Lý Đại Ca chắc chắn sẽ hiểu lầm chuyện gì đó, tưởng rằng Hoàng Duy Thành cùng hắn là người cùng một phe, cho nên mới muốn khống chế Hoàng Duy Thành. "Đúng vậy, Lý Đại Ca sai em tới quan sát mọi động tĩnh của anh." "Anh yên tâm đi, cứ bình tĩnh như ngày bình thường là được rồi, cho dù Nguyễn Thiện có theo dõi, cũng không nhận ra được cái gì." Hoàng Duy Thành ngay lập tức nói ra sự thật, hắn cũng không muốn giấu chuyện này làm cái gì, dù sao thì Nguyễn Thiện cũng không có cách nào nghe thấy. "Đã như vậy thì tao yên tâm, mày có chuyện gì muốn nói với Huệ Lan thì cứ nói đi, tao ra ngoài hút điếu thuốc." Năm mặt thẻo mỉm cười, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng hắn cũng không có đi xa, chỉ đứng ở ngoài mà thôi. Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ còn lại Trương Huệ Lan cùng Hoàng Duy Thành, một nam một nữ đối mặt với nhau. Chương 31, kế hoạch làm giàu. Chương 31, kế hoạch làm giàu. Trương Huệ Lan nhìn Hoàng Duy Thành, Hoàng Duy Thành nhìn Trương Huệ Lan, ánh mắt hai người nhìn nhau, nhưng lại không có nói với nhau cái gì, chỉ im lặng đến ngột ngạt. Nhìn thấy bầu không khí càng ngày càng không ổn, Trương Huệ Lan liền nở ra một nụ cười thật tươi, ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Duy Thành hỏi: "Anh Thành, dạo gần đây anh định làm cái gì? Nghe nói chợ Bình Tây đóng cửa rồi, công việc của anh phải làm sao đây?" "Anh còn chưa biết nữa, thời gian dạo gần đây luôn bán tóp mỡ, nhưng chỉ có một mình anh vừa bán, vừa giao hàng, số lượng bán ra không được bao nhiêu." Hoàng Duy Thành thở dài, ở thời đại này không có shipper, cũng không có marketing, thương mại điện tử rầm rộ như nhưng năm 2024, cho nên muốn bán một sản phẩm nào đó rất khó khăn. Nhưng hắn lại có danh tiếng rất lớn ở chợ Bình Tây, top mỡ của hắn bán vừa ngon vừa rẻ, lại có ưu đãi cực kỳ đặc biệt, cho nên người buôn bán nhỏ lẻ ở chợ Bình Tây cực kỳ yêu thích top mỡ của hắn. Số lượng hàng ngày bán ra ít nhất cũng phải 1000 hộp top mỡ mới đủ, nhưng hắn chỉ có một mình, top mỡ tuy rằng có thể làm được số lượng lớn, nhưng không có người đi giao hàng, cho nên muốn kiếm tiền thật sự rất khó. Anh Thành sao anh không nhờ người đi giao hàng, chỉ cần anh trả công đầy đủ, sẽ có rất nhiều người nguyện ý thay anh đi giao hàng, thậm chí còn khiến cho công việc buôn bán của anh trở nên lớn hơn nữa. Trương Huệ Lan mỉm cười nói. Hoàng Duy Thành lúc này mới bình tĩnh, hắn trước kia chỉ là một tiểu thương bình thường, không quen biết, không quan hệ, nhưng hiện tại thì đã khác, hắn là một thành viên ở bên trong băng của Lý Đại Ca. Địa vị tuy rằng không cao, nhưng từ khi bản thân triển lộ thực lực, nghiền ép Trần Hùng đã khiến cho không ít người kính nể hắn, cho nên hắn muốn dùng những mối quan hệ này để mở rộng mô hình kinh doanh của bản thân cũng không phải là không được. Chỉ là mở rộng mô hình kinh doanh chắc chắn sẽ bị người khác dòm ngó tới, cho nên trước khi buôn bán thứ gì đó bản thân phải có nhãn hiệu nhận diện, cho dù bị người khác đạo nhái thì người khác vẫn nhận ra được thứ gì mới là thật, thứ gì mới là giả. Huệ Lan cảm ơn em đã giúp anh rất nhiều rồi đấy. Hoàng Duy Thành vui vẻ, quả nhiên nói chuyện cùng người có học thức rất là thoải mái, không cần đao to búa lớn, không cần tục tĩu vẫn có thể làm nên chuyện. Em không có giúp được gì cho anh nha. Trương Huệ Lan cười đùa rất vui vẻ, cô chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào thoải mái như Hoàng Duy Thành. Có lẽ Hoàng Duy Thành bày ra cái bộ dáng tri thức không kém gì những sinh viên đại học mà cô đã từng gặp, cho nên khi nói chuyện cùng anh cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Năm Mặt Thẹo đứng ở bên ngoài cửa nghe em gái cùng với Hoàng Duy Thành trò chuyện, hắn cũng kinh ngạc không thôi, Hoàng Duy Thành vậy mà muốn mở rộng kinh doanh buôn bán, tên này đầu óc cũng không phải dạng người tầm thường có thể so sánh. Tại sao từ trước đến nay hắn không nhận ra điều này, nếu như sớm quen biết Hoàng Duy Thành hắn cũng đã không trở thành người như thế này rồi, có thể cùng Hoàng Duy Thành kết hợp kinh doanh buôn bán, kiếm tiền chắc chắn là không ít. Chỉ là đáng tiếc bây giờ hắn đã dính vào vũng nước đục này. Vòng xoáy này hắn khó mà thoát ra, hắn chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Hoàng Duy Thành cùng Trương Huệ Lan trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Khi Hoàng Duy Thành bước ra ngoài cửa, Năm Mặt Thẹo đã đứng chờ đợi từ trước. Thành, tao có chuyện muốn nói với mày. Năm Mặt Thẹo nhìn Hoàng Duy Thành với một ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Anh Năm có chuyện gì sao? Hoàng Duy Thành tò mò hỏi. Mày sắp mở rộng mô hình kinh doanh của mày có đúng không? 500.000 này mày cầm lấy, có thể giúp ít được cho mày. Mày đã giúp tao nhiều như vậy, xem như đây là thành ý của tao đi. Năm Mặt Thẹo không nhanh không chậm nói ra, đem tiền trên tay mình nhét vào túi áo của Hoàng Duy Thành. Anh Năm, tiền này mày không cần để ý đến tiền của tao, tiền tao vẫn còn lại không ít, vẫn còn đủ lo cho Huệ Lan, mày chỉ cần làm việc của mày là được. Sau này nếu như tao gặp phải chuyện gì, thay tao chăm sóc cho Huệ Lan là được. Năm Mặt Thẹo biết bản thân hắn lúc nào cũng có thể đối mặt với cái chết, cho nên hắn muốn đem thành ý của mình ra thuyết phục Hoàng Duy Thành, tương lai của em gái của hắn trông cậy vào Hoàng Duy Thành. Cảm ơn anh Năm. Hoàng Duy Thành không dám chắc sẽ thành công, cũng không dám hứa sau này có thể chăm sóc cho Trương Huệ Lan, nhưng hắn sẽ cố gắng, hắn đã xem Trương Huệ Lan như là bạn của mình, bạn bè nếu như gặp nạn, hắn chắc chắn phải giúp đỡ. Hoàng Duy Thành bước ra khỏi bệnh viện, hắn nhìn thấy đám đàn em của Nguyễn Thiện đang theo dõi hắn, nhưng hắn không có quan tâm, hắn giờ phút này chỉ nghĩ cách làm sao để lôi kéo đám đàn em dưới trướng của Lý Đại Ca thay mình làm việc. Đi báo cáo nhiệm vụ, San Tiện tìm cách. Hoàng Duy Thành nói xong, ngay lập tức đạp chiếc xe đạp tồi tàn của mình đến trụ sở trụ ngụ của Lý Đại Ca. Vừa bước vào phòng hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc la thoang thoảng khắp nơi, nhìn thấy quần áo của phụ nữ vương vãi đầy trên mặt đất. Vào đi, đừng đứng ở bên ngoài nhìn trộm như vậy nữa. Lý Đại Ca nhìn thấy Hoàng Duy Thành đứng ở cửa, hắn cũng không ngại để cho đám đàn em nhìn thấy bản thân hắn hưởng lạc. Hắn có thể lường lạc, đám đàn em chắc chắn cũng có thể lường lạc. Đại ca, em đã điều tra tình hình của Năm Mặt Thẹo dạo gần đây rất kỹ càng. Hoàng Duy Thành nói. Nói. Bình thường hắn luôn ở bệnh viện, liên tục mấy ngày nay không có ngày nào ra khỏi bệnh viện, thậm chí là người ở bên ngoài cũng không có ai tìm hắn. Hoàng Duy Thành không nhanh không chậm nói. Chỉ như vậy thôi sao? Không moi được tin tức nào khác. Lý Đại ca có chút không tin hỏi. Có một tin rất quan trọng. Nói. Em nghe được từ miệng của Trương Huệ Lan, cô ấy nói Năm Mặt Thẹo từng là anh em kết nghĩa với Hải Bánh. Hoàng Duy Thành nhanh nhẹn nói, điều này cũng là thật, chỉ là không phải Trương Huệ Lan nói với hắn, mà là chính miệng Năm Mặt Thẹo nói với anh. Ừm. Được rồi, mày có thể ra ngoài. Lý Đại Ca hài lòng gật đầu, chuyện Năm Mặt Thẹo từng là anh em kết nghĩa của Hải Bánh cũng chỉ có mấy người biết, cho nên chuyện này Hoàng Duy Thành có lẽ không có nói dối. Hoàng Duy Thành thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng của Lý Đại Ca, hắn lúc này ánh mắt hướng về sòng bài ở bên ngoài, nơi này tụ họp không dưới 100 người, tên nào tên nấy đều là tay chơi cờ bạc, tiền trong người không có bao nhiêu. Hoàng Duy Thành vừa bước tới, một số người nhìn thấy hắn như là nhìn thấy quỷ mà tránh ra một vài bước. Anh Thành, hôm nay ngọn gió nào đưa anh đến đây? Tên đàn em lần trước nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Duy Thành ra tay tra tấn Trần Hùng lên tiếng hỏi, hắn tuy rằng sợ, nhưng nghĩ lại đây là địa bàn của Lý Đại Ca, chắc chắn Hoàng Duy Thành không dám ra tay. Bọn mày đánh bài vui như thế, ta muốn góp vui một chút. Hoàng Duy Thành mỉm cười nói, muốn thu phục được lòng tin của đám người này, trước tiên phải khiến cho bọn chúng thua sạc nghiệp mới được. Nghe Hoàng Duy Thành nói như vậy, một đám ma cờ bạc có mặt ở đây ngay lập tức nổi lên lòng tham, muốn ăn sạch tiền bạc trên người của Hoàng Duy Thành. Chương 32, thu phục đàn em. Chương 32, thu phục đàn em. Hoàng Duy Thành ngồi xuống bàn đánh bạc, ánh mắt của hắn nhìn sang bốn phía, nhìn thấy đám người này chỉ là người bình thường, chắc chắn không có mánh khỏe gì quá cao siêu. Với trình độ đánh bài của hắn có lẽ ăn sạch đám đàn em dưới trướng của Lý Đại Ca, Nguyễn Thiện không quá khó. Bình thường bọn mày muốn chơi cái gì? Tiến lên. Xì rách. Hoàng Duy Thành ánh mắt nhìn sang đám đàn em hỏi, anh Thành muốn chơi cái gì?
Bọn em liền chơi theo anh Thành.
Nhưng ở đây nhiều người như vậy, em nghĩ nên chơi cái gì đó đông đông một chút.
Một tên đàn em lên tiếng nói.
Mày nói đúng, vậy chơi xì rách đi.
Hoàng Duy Thành nhẹ nhàng nói.
Anh Thành là anh lớn, cho nên bọn em nhường anh Thành làm cái đi.
Có người lên tiếng nói.
Không được, làm cái phải có nhiều tiền, anh Thành có mang đủ tiền hay không?
Có người vừa mới thắng được khá khá, hắn muốn làm cái, chỉ có khi làm cái mới có thể ăn được nhiều, trong tay của hắn có 300 ngàn có thể cũng đã đủ.
500 ngàn đủ không?
Hoàng Duy Thành không chần chừ một chút nào, từ trong túi láo móc ra một sấp tiền, nhìn những tờ tiền màu xanh dương có in hình cầu trưng dương, những tờ tiền màu xanh nhạt có in hình ruộng bậc thang, khiến cho đám đàn em ngay lập tức trợn mắt há mồm. Trong đó có không ít tờ tiền mệnh giá 20 ngàn đồng, 50 ngàn đồng, số tiền này chắc chắn là không nhỏ, nhìn thì có lẽ chỉ 500 ngàn, nhưng chắc chắn nhiều hơn 500 ngàn rất nhiều.
Thế nào?
Không đủ hả?
Hoàng Duy Thành nhìn thấy ánh mắt của đám đàn em trợn mắt nhìn mình, hắn ngay lập tức hài lòng, cũng may hắn nhận lấy số tiền của năm mặt thẹo, cho nên mới khiến cho đám người này kinh ngạc như vậy.
Ha ha, anh Thành quả nhiên là dân buôn bán, tiền trong người thật nhiều, chúng ta chơi, anh Thành làm chủ sĩ đi.
Ha ha,
đám người ngay lập tức cười lớn, có càng nhiều tiền thì càng tốt, hôm nay bọn hắn sẽ ăn no bụng, ăn sạch tiền bạc trên người của Hoàng Duy Thành.
Hoàng Duy Thành mỉm cười, ngay lập tức chia bài, cách thức chơi cũng cực kỳ đơn giản, lớn nhỏ liền ăn hết, lật một lần liền ăn sạch, không cho đối thủ có cơ hội trở mình.
Tất nhiên thân làm chủ sĩ Hoàng Duy Thành cũng biết điều này, đám giang hồ này chơi bài không theo phong cách bình thường, đánh bài xì rách nhưng lại so điểm, điểm lớn hơn liền ăn trọn cả sòng bài. Cho nên 10 ván đầu tiên Hoàng Duy Thành toàn bộ thua sạch, không thắng được một ván, nhưng đến ván thứ 11 thì lại khác, hắn đã nhớ hết bài, cũng đã quen thuộc cách xếp bài chia bài, cho nên từ ván 11 trở đi mới là trò chơi chân chính.
Xì bàn gấp đôi.
Hoàng Duy Thành lật lên hai cây ếch, ngay lập tức khiến cho đám người lặng thinh không một tiếng động.
Anh Thành thật may mắn.
May mắn con mẹ gì, thua 10 ván liên tục rồi đấy.
Ha ha.
Tiếp tục chia bài.
Hoàng Duy Thành lần này lại chia bài, nhưng hắn rất thông minh, lần này hắn không chia cho bản thân mình hai con ếch nữa, chỉ vừa đủ một con ếch một ca xì rách thu tiền.
Hoàng Duy Thành ván thứ 2 lụm hết, xem như là bù lỗ được 3 ván, còn thêm 7 ván nữa hắn mới có thể hoàn lại số vốn đã bỏ ra. Rất nhanh 10 ván tiếp theo trôi qua, Hoàng Duy Thành liên tục thắng lớn, chỉ là trong 10 ván đó hắn cũng để thua 3 ván.
Anh Thành thắng liên tục, đã bù lỗ được hay chưa?
Có người hoang mang hỏi, Hoàng Duy Thành ban đầu thua túi bụi, lúc sau lại ăn sạch, khiến cho bọn họ có chút nghi ngờ.
Mẹ mày thắng liên tục hồi nào, 10 ván thắng 7 mà mày kêu liên tục.
Tao thua tận 13 ván rồi đó thằng chó, vẫn chưa bù lỗ được đâu.
Hoàng Duy Thành bày ra cái bộ dáng tức giận, tựa như bản thân thua lỗ, nhưng thật ra hắn đã kiếm lời được một ván.
Chơi như vậy cũng có một chút chán, chúng ta chơi lớn một ván đi.
Có người lên tiếng nói.
Lớn như thế nào?
Hoàng Duy Thành hỏi.
Một ván 100 ngàn.
Ai dám chơi không?
100 ngàn một ván.
Quá nhiều rồi, trong tay tao còn có 120 ngàn thôi.
Đúng vậy, 100 ngàn một ván quả thật có chút nhiều, bọn tao không đủ tiền.
Vậy 50 ngàn một ván.
Chơi.
Hoàng Duy Thành cười cười, cảm thấy đám người này muốn tiền đến phát điên rồi, vừa rồi chơi một ván 10 ngàn đã là rất lớn, bây giờ đám người này muốn chơi gấp 5 lần như vậy, được nếu đã muốn đem tiền dâng cho hắn, hắn liền nhận.
Nếu bọn mày đã muốn chơi, tao liền chiều theo ý bọn mày, nhưng thua hết đừng có mà khóc đó nha.
Anh Thành yên tâm, quy củ ở đây mọi người đều hiểu mà.
Được, vậy tao chia bài đây.
Hoàng Duy Thành mỉm cười ngay lập tức chia bài.
Ngay sau đó liên tục hơn 10 ván Hoàng Duy Thành toàn thắng, cho dù đổi tay chia bài, đổi tay xếp bài, đổi tay chạy bài, tất cả các ván Hoàng Duy Thành đều thắng, ăn sạch bọn hắn, thậm chí còn khiến cho bọn hắn nợ một đống tiền.
Thế nào còn muốn chơi nữa không?
Nói trước từ nay đến giờ tao không có gian lận đâu đấy.
Hoàng Duy Thành nói.
Không chơi nữa, nợ quá nhiều rồi.
Có người sầu não lên tiếng, tiền lương vừa mới nhận liền thua sạch, chưa kể còn nợ một khoản tiền rất lớn.
Anh Thành hôm nay vận may thật lớn.
Có người u dụ nói, tuy rằng thua rất nhiều, nhưng không có người nào dám đoán trách Hoàng Duy Thành. Dù sao Hoàng Duy Thành hung ác như thế nào bọn hắn hiểu rõ, lại được Lý Đại Ca bảo vệ, bọn hắn không dám ra tay.
Hoàng Duy Thành cầm trong tay hơn 2 triệu bạc, hắn có chút rung động lòng người, số tiền này đối với hắn rất là lớn ở hiện tại, nhưng nghĩ đến tương lai số tiền này cũng chỉ là một số tiền nhỏ, cho nên hắn liền cắn răng mở miệng nói.
Được rồi đừng trách móc nữa, nãy giờ chơi với bọn mày chỉ là vui vẻ một chút mà thôi, tiền của thằng nào, cầm lấy mang về đi.
Hoàng Duy Thành đem tiền trả lại cho tất cả đám đàn em.
Đám đàn em kinh ngạc không thôi, Hoàng Duy Thành vậy mà thật sự trả tiền cho bọn hắn, không phải trả lại một ít mà là trả lại toàn bộ.
Cảm ơn anh Thành.
Cảm ơn anh Thành.
Không cần cảm ơn tao, nhớ lần sau đừng có đánh bạc nữa, tiền có rất nhiều cách để kiếm, đánh bạc tuy rằng kiếm được nhanh, nhưng cũng mất nhanh, dục tốc bất đạt là không được.
Hoàng Duy Thành mở miệng khuyên nhủ.
Cảm ơn anh Thành đã nhắc nhở.
Rất nhiều người mở miệng cảm ơn, bọn hắn cũng cảm thấy những lời mà Hoàng Duy Thành nói ra rất đúng, tiền có rất nhiều cách để kiếm, nhưng đánh bạc chắc chắn không phải là một cách tốt.
Bọn mày có muốn kiếm tiền hay không?
Hoàng Duy Thành lúc này lại mở miệng hỏi, từ nãy giờ thu phục lòng người đã đủ, cũng đã đến lúc căng ra miếng mồi ngon cho bọn chúng.
Anh Thành dẫn bọn em đi kiếm tiền sao?
Kiếm còn nhanh hơn cả đánh bạc.
Mẹ mày, kiếm tiền chứ không phải là đi ăn cướp.
Không có cách nào nhanh chóng cả, nhưng tao dẫn bọn mày đi kiếm tiền chắc chắn là không ít, chỉ là chúng mày có chịu ra sức hay không mà thôi.
Hoàng Duy Thành nói.
Nghe được những lời này từ miệng của Hoàng Duy Thành, rất nhiều người ngay lập tức động tâm, bọn hắn làm giang hồ một tháng cũng chỉ được có 200 ngàn, lại phải liều mạng để kiếm tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bọn hắn cũng muốn làm người lương thiện, không ai muốn mang theo cái mác giang hồ sống cả một đời.